mà tứ hôn đối tượng, tựa hồ chính là vị này thảo nghịch thần tướng. Hai thằng nhóc này, trai tài gái sắc, rất là xứng mà. Giả như ta đem tiểu nữ gả cho hắn, cứ như vậy, hắn liền trở thành hoàng thân quốc thích. Hoàng thân quốc thích mang binh xuất chinh, đây chính là có cổ lệ có thể theo. Năm đó võ đế thời kỳ, hoàng hậu vệ tử phu ca ca, vệ thanh, chính là lấy nô lệ thấp hèn thân phận, phụng chỉ bắc phạt, cuối cùng đánh hung nô răng rơi đầy đất. Càng không cần phải nói, sau đó Hoắc Khứ Bệnh, hắn trực tiếp mang theo đại hán kỵ binh quét ngang Mạc Bắc, phong lang cư tư, trở thành thiên hạ sở hữu võ nhân tấm gương. Có như vậy hai cái cổ lệ ở trước, ta xác phong Dịch Bằng làm chủ soái, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Đương nhiên, tiền đề là, hắn nhất định phải đáp ứng ta tứ hôn, trở thành con rể của ta. Lưu Hồng không nghi ngờ chút nào, khi hắn tứ hôn lúc, Dịch Bằng nhất định là mừng rỡ như điên, lập tức liền đáp ứng rồi. Dù sao, như vậy thiên đại phú quý đập chúng hắn, chỉ cần là một người bình thường, nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần. Được, cứ làm như thế. Liền, Lưu Hồng ngồi ở Long Y Y, quay về Triệu Trung nói rằng, Triệu Trung, nghĩ chỉ. Chấm muốn đem mình thương yêu nhất vạn niên công chúa, tứ hôn cho thay đổi ái khanh. Cái gì? Triệu Trung kinh hãi. Hắn vốn định, chỉ có điều là để hoàng đế phái Dịch Bằng làm tướng, để Dịch Bằng đi sông pha chiến đấu. Sau đó, hắn lại trong bóng tối gian lận, tùy thời ám hại Dịch Bằng. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Dịch Bằng nếu như chết trận xa trường, cái kia chính là lại chuyện không quá bình thường. Cứ như vậy, liền sẽ không có người gặp hoài nghi, là hắn ra tay. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hán Linh Đế dĩ nhiên muốn bái Dịch Bằng làm chủ soái. Mà càng điều kỳ quái chính là, Hán Linh Đế còn muốn đem vạn niên công chúa gả cho Dịch Bằng. Ngại ngại, hắn này thật giống là xấu tâm làm chuyện tốt. Trong lúc vô tình, để Dịch Bằng tiểu tử này chiếm thiên đại một cái tiện nghi. Triệu Trung trong lòng có chút ngổn ngang. Hắn cực không muốn nghĩ cái này ý chỉ. Nhưng mà, hắn chỉ có điều là một cái thái giám mà thôi, nhìn từ bề ngoài mặt mày rặng rỡ, thực hoàn toàn chính là cáo mượn oai hùng, tất cả đều là hoàng đế sùng tín, mới có thể kiều căng như thế. Giả như không có bệ hạ làm hư, bọn họ thì sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành một thấp hèn không thể tả tiện dân, thậm chí, bọn họ liền tiện dân cũng không bằng, bởi vì, bọn họ đã không có sinh mạng. Chương 235, gặp mặt Lưu Hồng. Triệu Trung không dám vi phạm hoàng đế ý nguyện, bởi vậy, hắn chỉ có thể ngoan ngoan nghĩ chỉ, sau đó để người đưa tin, mang theo hoàng đế bệ hạ ý chỉ, đi Dịch Bằng quý phủ tuyên chỉ. Một đạo 600 dặm kịch liệt thánh chỉ từ thủ đô Lạc Dương lao nhanh mà ra. Đang chạy chết rồi mấy con tuấn mã, trải qua từng đạo chạm dịch sau khi, người đưa tin rốt cục đến Dịch Bằng phủ đệ, Linh Lăng Thái Thú phủ. Người đưa tin hảo không hàm hồ, hắn mới vừa gia nhập phủ đệ, liền lập tức tuyên chỉ nói. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Gia phong Linh Lăng Thái Thú Dịch Bằng. Vì là hữu trung lang tướng, chỉ huy Lạc Dương 10 vạn đại quân, chinh phạt Tây Lương phản tặc Bắc Cung Bá Ngọc, Hàn Thoại, biên chương mọi người, không được sai lầm. Bắt đầu từ hôm nay lập tức 600 dặm kịch liệt, chạy về Lạc Dương, thống lĩnh đại quân xuất chinh. Dịch Bằng có chút bất ngờ, không nghĩ đến này chinh phạt Tây Lương việc xấu, dĩ nhiên rơi xuống trên đầu hắn. Như vậy đưa chiến công chuyện tốt, Dịch Bằng lại làm sao có khả năng gặp từ chối. Hắn vội vã cung kính nên tiếp thánh chỉ, nhận lấy ví dụ. Đại Hán Triều lấy chiến công vì là thành tựu tối cao. Chỉ cần Dịch Bằng lần này có thể bình định Tây Lương phản loạn, hắn lập tức thì sẽ thăng chức tấn tước, dưới trướng địa bàn có thể sẽ tăng lên dữ dội. Hắn đã sớm đối với Kinh Châu bốn quận thèm nhỏ dãi đã lâu, lần này nếu như lập xuống chiến công, hắn liền có thể thuận lý thành chương đề ra nguyện vọng của chính mình. Thoải mái méo mó. Ngay ở Dịch Bằng hăng hái, cảm thấy tương lai hoàn toàn sáng rực thời điểm, lại một đạo chiếu thư từ cái kia người đưa tin trên người móc đi ra. Dịch đại nhân, mời ngài lần thứ hai tiếp chỉ. Cái gì? Còn có ý chỉ. Một khi liền dưới hai đạo chiếu thư, đãi ngộ như vậy, cổ kim hiếm thấy. E sợ chỉ có Vũ Mục tướng quân Nhạc Phi, gặp được chuyện như vậy. Dịch Bằng không dám hàm hồ, hắn lần thứ hai không người nên chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Dịch tướng quân anh tư bộc phát, uy vũ bất phàm, quả thật là rồng phượng trong loài người, trụ cột tài năng. Cùng vạn niên công chúa, thật là xứng. Chấm mừng rỡ bên dưới. Liền quyết định đem tiểu nữ vạn niên công chúa gả cho ngươi, vọng hai vợ chồng các ngươi, thành hôn sau khi, có thể giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, phu thê đồng tâm. Ảch! Dịch Bằng làm sao cũng không nghĩ tới, này đạo thứ hai thánh chỉ, dĩ nhiên là muốn tứ hôn. Vạn niên công chúa. Dịch Bằng đối với nữ nhân này vẫn tính có chút ấn tượng. Lúc đó, cái này cô bé tựa hồ là cùng độc sau Hà Hoàng hậu đứng chung một chỗ. Nói đến, cô bé này tựa hồ trường không sai, vóc người huyền chuyển. Nếu như nhất định phải cưới nàng, cũng là có thể. Huống chi, nàng vẫn là cao quý một quốc gia chi công chúa, thân phận hiển hách. Tầng này thân phận, đối với hiện nay còn ở gây dựng sự nghiệp Kỳ Dịch Bằng tới nói, rất có ích lợi. Chí ít, đây là một bút không ít chính trị tư bản. Nếu như hắn cùng Vạn Niên công chúa thành hôn sau khi, như vậy, hắn liền nhảy một cái trở thành hoàng thân quốc thích, thân phận sự tôn quý, không cần nói cũng biết. Năm đó, Du Thủ Du Thực Vô Lại Hàng Hà Tiến, chính là dựa vào này một thân phận, trở thành quyền khuynh triều chính đại tướng quân. Đại tướng quân vì võ quan cực hạn, cao nhất quan hàm, thống lĩnh toàn quốc sở hữu binh mã, quyền thế ngập trời. Nếu như không phải hắn vụng về không thể tả, dĩ nhiên nghĩ ra nên tiếp Đổng Trác nhập quan như vậy ý đồ xấu, như vậy, nói không chắc, hắn liền có thể trở thành là toàn bộ thiên hạ, quyền thế hiển hách nhất chư hầu. Hôn sự này, đối với ta ngược lại thật ra toàn có lợi mà chẳng có hại gì. Thế nhưng, ta vượt nhưng đã cưới vợ Phàn Thị, chuyện này, ta tốt nhất vẫn là trưng cầu một hồi nàng ý kiến. Liền, Dịch Bằng quay về người đưa tin nói rằng, bởi vì hạ quan đã thành hôn, cưới vợ thê tử. Này tứ hôn một chuyện, ta còn phải trở về cùng thê tử thương lượng một chút. Nói, hắn cũng mặc kệ này người đưa tin thái độ, trực tiếp rời đi đại sảnh, tiến vào nội viện, đi đến Phàn Thị trong phòng. Đang nghe Dịch Bằng ngắn gọn miêu tả sau khi, Phàn Thị vội va ôn nhu nói, hoàng đế bệ hạ tự mình tứ hôn, đây chính là chuyện lớn bằng trời, phu quân không cần lại đây cùng nô gia thương lượng. Trực tiếp tiếp chỉ chính là, không phải vậy, e sợ bệ hạ gặp chỉ phu quân một cái kháng chỉ chi tội, vậy chúng ta nhà, liền liền thật sự đại họa lâm đầu. Phu quân mau mau đi đón chỉ đi, sau đó đem công chúa điện hạ nên cưới lấy, quang tông diệu tổ. Nô gia cam nguyện trở thành thiếp thất, thành tâm thành ý phụng dưỡng công chúa điện hạ. Ân, không thẹn là nhu thuận ngoan ngoãn Phàn Thị, quả nhiên thức cơ bản, có cái nhìn đại cục. Dịch Bằng thỏa mãn đến gật gật đầu, đối với Phàn Thị hiền lành, khen không dứt miệng. Thế nhưng, hắn cũng không muốn để cho Phàn Thị chịu thiệt, dù sao, nàng xem như là hắn đi đến phía trên thế giới này, cưới vợ một nữ nhân đầu tiên, xem như là hắn kết tóc thê tử. Người không thể quên bản, đối với kết tóc thê tử, tuyệt không có thể bạc đãi. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Bằng nghĩ ra một cái bình thê chủ ý. Nói trắng ra, chính là công chúa Phàn Thị hai con lớn, tuy hai mà một, đều là hắn thê tử. Chỉ có điều, công chúa thân phận càng tôn quý một ít mà thôi. Cổ đại có quyền thế nam nhân, đại thể là một chồng một vợ nhiều thiếp chế. Nói cách khác, một người đàn ông, chỉ có thể cưới vợ một người vợ, thành tựu hắn chính thê. Mà hắn nữ nhân, mặc kệ thứ tự trước sau, trường ấu làm sao, đều chỉ có thể coi là thiếp thất. Thiếp thất, ở cổ đại, cùng nữ nô hầu như không hề khác gì nhau. Các nàng không có nhân quyền, có thể bị tùy ý buôn bán tặng cho, cùng hàng hóa không hề khác gì nhau. Càng đáng buồn chính là, các nàng sinh ra hài tử, cũng không tính là các nàng tử nữ. Liền nắm giữ tử nữ quyền lợi đều bị tước đoạt, có thể thấy được thiếp thất thấp kém. Dịch Bằng không muốn Phàn Thị được quan ước, vì lẽ đó, hắn đưa ra cái này bình thê khái niệm. Thực, nói cho cùng, vẫn là Dịch Bằng quyền thế không đủ. Nếu như hắn là hoàng đế lời nói, tất cả những thứ này buồn phiền đều sẽ hóa thành hư không. Bởi vì hoàng đế có thể có tam cung lục viện, 72 phi A. Mỗi cái phi tử, đều là chủ nhân, được hưởng đối với con gái quyền nuôi dưỡng, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như hắn đã là hoàng đế, như vậy, hắn liền có thể sắc phong Vạn Niên công chúa vì là hoàng hậu, Phàn Thị vì là quý phi, cứ như vậy, vấn đề liền tất cả đều giải quyết, đều đại hoan hỉ, đúng hay không? Liền, Dịch Bằng âm thầm hăng hái, âm thầm tự nhủ nói, cố lên, mau chóng để cho mình lên làm hoàng đế. Năm nay cho mình lập một cái mục tiêu nhỏ, cái kia chính là lên làm hoàng đế. Ha 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 ha. Nhận thánh chỉ, Dịch Bằng đối với Phàn Thị dặn dò một, hai sau khi, hắn liền cưới Xích Thô Vương, tùy tung người đưa tin, chạy tới đô thành Lạc Dương. Dịch Bằng dưới háng Xích Thô Vương, há lại là này người đưa tin dưới háng ngựa tồi có thể đánh đồng với nhau. Chỉ chốc lát sau, Dịch Bằng liền đem này người đưa tin bỏ xa. Lão ca, ta đi trước một bước. Sau này còn gặp lại. Dịch Bằng quay về người đưa tin lên tiếng chào hỏi, sau đó liền một mình chạy như bay hướng về phía thành Lạc Dương. Không tới nửa ngày, Dịch Bằng cũng đã đi đến thành Lạc Dương cửa thành, tốc độ nhanh chóng, quả thực hiếm thấy trên đời. Lưu Hồng buổi sáng mới vừa dưới xong chỉ, buổi trưa chính ngủ gật thời điểm, đột nhiên, có tiểu thái giám đứng ở cửa, bẩm báo nói, bệ hạ, Thảo Nghịch Trung Lang Tướng, Dịch Đại Nhân đã ở ngoài cửa chờ đợi. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Tiểu tử này không phải ở Linh Lăng quận bên trong diệt cướp, thảo phạt những người xa xôi người màn sao? Làm sao sẽ nhanh như thế liền đến? Lưu Hồng không hiểu chút nào, hắn vội vã đẩy ra bị hắn đặt tại dưới thân, quần áo xốc xếp hầu gái, sau đó phân phó nói, nhanh cho ta sửa sang một chút, chấm muốn long trọng thấy vị này, ta Đại Hán ước vạn năm tới nay, khó gặp trụ cột tài năng. Chương 236, Đại quân xuất chinh. Hán Linh Đế Lưu Hồng ngồi ngay ngắn ở Long Y Liễu, ngóng nhìn trên cung điện Dịch Bằng, không khỏi mừng rỡ. Hắn không nghĩ đến, mấy tháng không gặp, Dịch Bằng cả người khí thế so với trước còn muốn bàng bạc rộng rãi gấp trăm lần. Quả nhiên là ta Đại Hán triều, từ trước tới nay, nhất là vai hùng thiếu niên kỳ tài. Nhìn một cái khí phách này, nay anh tư, thực sự là trăm người chọn một, rồng phượng trong loài người. Vạn năm có thể gả cho hắn, chấm cũng coi như là yên tâm. Lưu Hồng đối với Dịch Bằng khí độ cùng hình dạng đều rất hài lòng, hắn thân thiết nói rằng, thay đổi Ái Khanh, bây giờ quân tình khẩn cấp, phản quân đã sắp muốn công phá Mỹ Dương, ép thẳng tới thủ đô. Bởi vậy, chấm quyết định, trước tiên phái Ái Khanh xuất lĩnh Lạc Dương 10 vạn đại quân, đi vào tiêu diệt phản tặc. Chờ Ái Khanh bình định rồi Tây Lương phản loạn sau khi, chấm lại mặt mày rạng rỡ, cho ngươi cùng tiểu nữ Vạn Năm, tổ chức một cái long trọng hôn lễ, Ái Khanh nghĩ như thế nào? Hoàng đế lời nói, vậy thì là lời vàng ý ngọc, ai dám phản đối? Liên Dịch Bằng không người trả lời, thần xin nghe ngự chỉ. Được. Thay đổi Ái Khanh quả nhiên khí phách phi phàm, chấm không có nhìn lầm người. Lưu Hồng vẫy tay, đối với bên người thái giám Triệu Trung nói rằng, nhanh, đi cho chấm đoan một ly nhiệt rượu đến, chấm phải ở chỗ này, vì là thay đổi Ái Khanh trắng hành. Triệu Trung đồng ý một tiếng, chỉ chốc lát sau, liền bưng tới một bình rượu ngon, cùng với một chiếc chén ngọc. Lưu Hồng cầm bầu rượu lên, cho chén ngọc rót đầy rượu ngon, giữa lúc hắn chuẩn bị bưng lên chén ngọc, tự mình cho Dịch Bằng chúc rượu tráng hành thời điểm, Dịch Bằng đột nhiên nói rằng, bệ hạ, này chén rượu ngon có thể hay không trước tiên để ở nơi này. Chờ vi thần tiêu diệt phản tặc sau khi, lại trở về uống xong này một ly hâm rượu, cũng không muộn. Hôm nay vi thần muốn hâm rượu chém hết phản tặc, lấy tráng ta Đại Hán thần uy. Nói tới chỗ này, Dịch Bằng không khỏi ưỡn ngực, ngạo nghễ mà đứng, khí thế thô bạo chết lẩu, anh tư bộc phát. Lưu Hồng quanh năm xa vào với tiểu sắc, đầu óc phản ứng tương đối chậm. Hắn đầu tiên là sững sờ, khi hắn làm rõ Dịch Bằng ý tứ sau khi, hắn không khỏi vỗ một cái long ỷ, thở dài nói: "Được lắm hâm rượu chém hết phản tặc. Thay đổi Ái Khanh khí độ, quả thật là hiếm thấy trên đời, không ai bằng vậy. Được, hôm nay chấm liền đem này chén hâm rượu trước tiên để ở chỗ này, chờ Ái Khanh chiến thắng trở về." Chấm sẽ cùng Ái Khanh thoải mái, cùng uống chén này. Dịch Bằng cũng hảo không hàm hồ, hắn linh thánh mệnh, liền trực tiếp đi ra đại điện, đi đến quân doanh, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị xuất chinh. Lúc này, triều đình trên bách quan tất cả đều nghị luận sôi nổi, bình luận Dịch Bằng vừa nãy hành vi biểu hiện. Thái phó Viên Quý cười khẩy nói: "Người này thực sự là ngông cuồng tự đại, một điểm đều không có tự mình biết mình." Hắn cho rằng, những người Tây Lương thiết kỵ, là cùng trước những người cầm đồng nát sát vụn, thậm chí là gậy trúc khăn vàng tặc tử như thế, rất dễ đối phó. Thực sự là ngu muội vô tri. Tây Lương thiết kỵ đáng sợ, há lại là hắn cái này tiểu nhi có thể tưởng tượng. Ai, đáng tiếc bệ hạ nghe không tiến vào lao thần nói thẳng, mà phân công như vậy hoàng mao tiểu tử đi vào diệt cướp, ta Đại Hán nguy rồi. Bên cạnh hắn Thái Bộc Khanh Viên Phùng cũng theo phụ hòa nói, bệ hạ tín nhiệm gian lịnh tiểu nhi, ta Đại Hán triều gặp nạn. Bách quan môn ở trên cung điện châu đầu ghé thai, nói tới, đại thể là đối với Dịch Bằng nghi vấn cùng với khinh bỉ. Bọn họ cho rằng, khẳng định là Dịch Bằng dùng cái gì oai ma tà đạo, đầu độc Hán Linh Đế, lúc này mới làm cho Hán Linh Đế mê man hội bên dưới, phân công hắn cái này vô danh tiểu tốt vì là đại quân thống soái. Dịch Bằng bây giờ ở trong triều căn cơ quá đông, hầu như cùng những này văn võ bá quan, đều không có giao tình gì, vậy thì chẳng trách, bọn họ tất cả đều nhất trí chửi bới hắn. Đương nhiên, phía trên thế giới này, có nói ngươi xấu, cái kia nhất định cũng sẽ có thưởng thức ngươi. Thái Ung đối với cái này tuổi trẻ tiểu tướng, tựa hồ ấn tượng không sai, hắn thở dài nói. Người này tuổi còn trẻ, liền có như thế can đảm, đối mặt quân địch áp sát, còn dám lao tới chiến trường, độc lĩnh một quân, chỉ là phần khí độ này cùng dũng khí, liền so với ở đây những này tầm thường mục nát quan chức mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Đương nhiên, mặc kệ những này bách quan thế nào đánh giá Dịch Bằng, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì, ván đã đóng thuyền, Dịch Bằng đã linh thánh chỉ, sắp xuất lĩnh đại quân xuất chinh. Ở Viên Phùng bên cạnh, một cái tuấn vĩ thanh niên đột nhiên thấp giọng nói rằng, phụ thân, trận đại chiến này, việc quan hệ kinh đô Lạc Dương an nguy, không qua loa được. Nếu tiểu tử này như thế vô căn cứ, không như phụ thân đem ta thu xếp đến này chi thảo phạt trong quân, để ta tùy tùng tiểu tử này đồng loạt xuất chinh. Như vậy, làm tiểu tử này binh bại chạy trốn thời gian, nói không chắc, nhi tử còn có thể ổn định quân tâm, lập xuống kỳ công đây. Nay tuấn vĩ thanh niên chính là Viên Phùng con lớn nhất, Viên Thiệu. Lúc này, Viên Thiệu đã xuất sĩ, là trong triều đình một cái nho nhỏ làng quan. Thế nhưng, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường cái này làng quan. Nó chức quan tuy nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng tiền đồ nhưng rất rộng lớn. Bởi vì, y theo lúc này lại chế, thế gia đại tộc con cháu, xuất sĩ làng quan, đều có một cái tiêu phối. Cái kia chính là trước tiên từ lang làm quan lên, chờ ngốc cái 1-2 năm, tích góp được rồi chính trị tư lịch sau khi, liền có thể bên ngoài địa phương làm quan. Nay bên ngoài, vừa lên đến, liền có thể là một quận chi thái thú, nhỏ nhất, cũng là một cái huyện lớn huyện lệnh. Chỉnh cái đại hán triều toàn bộ gộp lại, cũng có điều mấy ngàn huyện, huyện lớn càng thiếu, hiểu rõ không có mấy, bởi vậy, lúc này huyện lệnh, có thể không so với sau đó thất phẩm quan cấp dịu, hàm kim lượng vẫn là rất lớn. Chỉ ít, lúc này huyện lệnh, nắm giữ một huyện quân chính quyền to, uy phong không được. Viên Phùng đang nghe Viên Thiệu kiến nghị sau, ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy, chính mình này con lớn nhất mấy câu nói rất có lý, liền liền đáp ứng nói. Được, ta vậy thì đi sắp xếp. Ngươi đến trong quân đội sau, cơ linh một điểm, tùy cơ ứng biến, biết không? Viên Thiệu liền vội vàng gật đầu xưng phải, thái độ cung kính có lễ. Dịch Băng đứng ở điểm tướng đài trước, nhìn phía dưới 10 vạn đại hán hùng binh, trong lòng không khỏi hào khí ngất trời. Các huynh đệ, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, kẻ địch của chúng ta, là do mấy vạn Khương Hồ thiết kỵ, cùng với mấy trăm ngàn Tây Lương hán tử tạo thành mạnh mẽ binh đoàn, thực lực của bọn họ, rõ như ban ngày, tương đương lợi hại. Thế nhưng, các ngươi không cần sợ hãi. Bởi vì, các ngươi có ta người cầm đầu này, Dịch Băng. Ta đã từng vượt qua núi cao, cũng từng lướt qua biển rộng, còn đã từng bay lên quá bầu trời, đốt cháy quá đại địa, triệu hoán quá kinh thế thiên lôi, cho nên nói, ta Dịch Băng không gì không làm được, không có bất cứ chuyện gì, là ta không làm được. Chỉ muốn các ngươi nghe lời, theo ta hôn, ta bảo đảm, lần này, chúng ta nhất định có thể đánh thắng trận. Không chỉ có sẽ thắng lợi, vẫn là một hồi đại thắng. Đến thời điểm, ở trên chiến trường, các ngươi thu được sở hữu bảo bối, tất cả đều quy các ngươi cá nhân sở hữu, ta tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể thượng biểu triều đình, cho các ngươi ban ân phong phú ban thưởng, thăng chức tấn tước, là điều chắc chắn. Đến thời điểm, các ngươi không chỉ có thể ăn no mặc ấm, có lao bà tiểu thiếp chơi đùa. Các ngươi còn có thể thu được chức quan, trở thành được người tôn kính quan lại, các ngươi nói, có được hay không? Dịch Băng vừa dứt lời, điểm tướng đài dưới sôi trào khắp trốn. Các binh sĩ tất cả đều sục sôi đáp lời nói, được. Âm thanh đinh tai nhức óc, tâm tình tương đương no đủ. Chương 237, Tôn Kiên Tôn Sách Tào Tháo Viên Thiệu. Dịch Băng nhìn đài cái kế tiếp cái đầy mặt hưng phấn đại hán sĩ tốt, thỏa mãn gật gật đầu. Quân tâm có thể dùng. Hắn không để ý những này sĩ tốt có thể có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng, chí ít, bọn họ đến có tinh thần thủ lĩnh đi. Tỷ như hiện tại, bọn họ từng cái tinh thần đầu, đều cực kỳ tốt. Được, các binh sĩ cũng coi như từng thấy mặt, tiếp đó, nên cố gắng tìm hiểu một chút xuất trình các võ quan. Dịch Băng không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Hắn ở trong đám người, dĩ nhiên nhìn thấy không ít người quen. Đầu tiên, cách hắn gần nhất, chính là tên béo đáng chết kia, Đổng Trác. Cái tên này cũng chạy tới tham gia trò vui. Dịch Băng đối với cái tên này ấn tượng tương đương ác liệt, liền, hắn chỉ là hơi liếc cái tên này một chút, liền không tiếp tục để ý. Nói đến, Đổng Trác cái tên này, bây giờ quan đến Trung Lang Tướng, xem như là nhánh đại quân này bên trong, ngoại trừ Dịch Băng ở ngoài, quan hàm to lớn nhất tướng quân. Đổng Trác nhìn Dịch Băng, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, đừng xem ngươi hiện tại như thế thần khí, chờ đến thời điểm, cùng những người Tây Lương lũ người man đao thật súng thật làm lên, xem ngươi là làm sao khóc. Đổng Trác cùng những này Tây Lương các phản quân đã từng giao thủ, cũng chính vì như thế, hắn mới biết, những này Tây Lương man tử lợi hại. Đặc biệt cái kia cẩm bào tiểu tướng, một cây trường thương chơi uy phong lấm lấm, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia cẩm bào tiểu tướng vũ lực, thậm chí không ở Dịch Băng bên dưới. Càng không cần phải nói, những người Tây Lương man tử bên trong, còn có hắn dũng tướng, từng cái dũng mãnh vô cùng, người hắn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng chính vì như thế, lấy Hoàng Phủ Tung đa mưu túc trí, vẫn như cũ bắt bọn họ không có biện pháp nào, mạnh mẽ bị bọn họ giết thành đại bại. Tiểu tử, trò hay còn ở phía sau đây. Đổng Trác gâm lánh nở nụ cười, lần này, hắn không chỉ có sẽ không đi cùng những người Tây Lương man tử liều mạng, ngược lại, hắn chuẩn bị trong bóng tối làm điểm thủ đoạn, cho Dịch Băng dưới điểm ngáng chân, để Dịch Băng cái này kiêu ngạo ra hỏa, ăn chút vị đắng. Thực, xuất hiện ở trinh trước một khắc, hắn đã từng thu được Triệu Trung mật lệnh. Triệu Trung này thái giám chết bẩm, để hắn ở hai quân giao chiến thời gian, trong bóng tối làm chút tay chân, ám hại Dịch Băng. Triệu Trung dặn dò, Đổng Trác ở bề ngoài không dám chống đối. Dù sao, hắn có thể lên làm cái này Trung Lang Tướng, vẫn là Triệu Trung tiến cử. Hơn nữa ở trước một lần binh bại thời điểm, hắn không có bị liên lụy, đều là bởi vì Triệu Trung trong bóng tối trợ giúp hắn, ở Lưu Hồng trước mặt nói ngọt vài câu, khiến cho hắn khỏi bị trách phạt. Trong triều có người dễ làm sự, hiện nay xem ra, có thể ở hoạn lộ trên trợ giúp hắn, cũng chỉ có cái này thái giám chết bẩm. hắn thế gia đại tộc, tỉ như Viên gia, từng cái mắt cao hơn đầu, căn bản là đối với hắn cái này sinh ra Tây Lương Tây Bắc Hán tử xem thường, vậy thì càng không thể nói là để bạc hắn. Thực, đồng chắc ở Lạc Dương làm lang quan thời điểm, không ít cho những thế gia này đại tộc đưa tiền, muốn biện pháp quan hệ, kết quả, những thế gia này đại tộc căn bản là không thèm để ý hắn. Từng cái tiền đúng là thu rồi, nhưng không làm việc. Đồng chắc bất đắc dĩ, lúc này mới đi rồi thái giám này một đường mấy, dùng tiền tài mở ra Triệu Trung này một mối liên hệ. Khoan hay nói, Triệu Trung chính là so với những người thanh cao thế gia đại tộc thân thiết dùng. Chỉ cần cho đủ tiền, xin nhờ Triệu Trung làm sự tình, hắn cơ bản đều có thể cho ngươi làm xong rồi. Có lúc, thậm chí còn có thể vượt qua mong muốn, thu được ngoài ngạch lợi ích. Cũng chính là liên lụy Triệu Trung tầng này quan hệ, đồng chắc những năm này, mới từng bước một bước lên mây, thành một cái tay cầm binh quyền đại quân thiệt. Bởi vậy, Triệu Trung người này, đồng chắc là tuyệt đối không muốn đắc tội. Có điều, để hắn bất ngờ chính là, Triệu Trung dĩ nhiên cho hắn truyền tin, để hắn thừa dịp nạn binh hỏa, ám hại Dịch Bằng. Nay không khỏi để hắn cảm thán, Dịch Bằng tiểu tử này, cũng thật là một người chuyên gây họa. Tiểu tử này ỷ vào chính mình võ nghệ cao cường, chung quanh gây thù hằn, hiện tại liền hoàng đế bên người người tâm phúc đều đắc tội, còn làm cho đối phương động sát tâm. Tiểu tử này, cách họa kỳ không xa. Đồng Trác đầy mặt thâm trầm âm u, không biết cái tên này trong lòng, lại đang tính toán ý định quỷ quái gì. Dịch Bằng không có chủ ý đến Đồng Trác dị dạng. Hắn liền một người như vậy, đối với người mình thích, hắn gặp phi thường quan tâm đầy đủ. Mà đối với chính mình không thích, thậm chí căm ghét người, hắn căn bản là không thèm để ý người này, dù cho một chút. Không có hứng thú. Dịch Bằng lướt qua Đồng Trác, nhìn về phía mặt sau, lúc này, một ít khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tôn Kiên cũng tới, hơn nữa, bên cạnh hắn, còn theo một người dáng dấp cùng hắn khá là tương tự thiếu niên người. Thiếu niên này tuổi tác có điều chừng 10 tuổi. Chính là phát dục đang tuổi lớn. Nhưng mà, thiếu niên này nhưng phảng phất là phát dục quá sớm bình thường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, anh tư bộc phát, sục sôi anh vĩ, đã như là một cái da dáng dũng tướng. Dịch Bằng không cần đoán liền biết, tiểu tử này, chính là sau đó Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Không thẹn có tiểu bá vương như vậy bá khí danh hiệu, quả nhiên là một nhân tài. Dịch Bằng thấy mình trong quân có như thế phụ tử hộ tướng, mừng rỡ không ngớt. Ai sẽ ghét bỏ chính mình dưới trướng dũng tướng nhiều đây? Đúng hay không? Ngoại trừ Tôn Kiên Tôn Sách phụ tử ở ngoài, hắn còn nhìn thấy Tào Tháo người này vợ khống, cùng với một cái dáng vẻ đường đường, một mặt phú quý người thanh niên. Người thanh niên này là ai? Vừa nhìn liền rất trâu bò dáng vẻ. Một phen dò hỏi sau, Dịch Bằng mới biết, cái tên này, dĩ nhiên là Viên Thiệu. Ha ha, tiểu tử này cũng lại đây tham gia cho vui, thú vị, thú vị. Dịch Bằng nhìn thấy Viên Thiệu đầu tiên nhìn, trong lòng lập tức nghĩ đến, chính là tên của một người. Chân mật. Nói đến, chân mật xem như là Viên Thiệu con dâu, không bao lâu nữa, nàng thì sẽ gả cho Viên Thiệu con trai thứ hai Viên Hy. Chuyện như vậy, là Dịch Bằng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bởi vì, theo sách sử trên ghi chép, chân mật theo Viên Hy, cũng không có được hạnh phúc. Dịch Bằng không chịu nổi, nữ hải không chiếm được hạnh phúc. Liền, hắn liền ngầm hạ tuyệt tâm, chờ thảo phạt Tây Lương những phản quân này sau khi, thừa cơ đi Trung Sơn quận du ngoạn một hồi. Bởi vì, chân mật nhà, chính là ở đây. Trung Sơn vô cực chân thị, xem như là địa phương nổi danh nhất danh môn nhà giàu. Không người không biết, không người không hiểu. Chân gia đáng tự hào nhất, chính là bọn họ phú khả địch quốc kinh người của cải. Năm đó Viên Thiệu sở dĩ gặp để con trai của chính mình cưới chân cơ, chính là vừa ý chân thị trồng chất như núi của cải cùng với trải rộng thiên hạ cửa hàng. Không có ai gặp ghét bỏ tiền của mình tài quá nhiều. Dịch Bằng đối với chân gia của cải, tương tự cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể thu được chân gia giúp đỡ, như vậy. Hắn xưng bá kinh nam, chế bá giao chỉ, sau đó thuận dưới biển Nam Dương mục tiêu, liền có thể rất nhanh đạt đến. Hành quân đánh giặc, đánh chính là tiền lương, chỉ cần tiền lương sung túc, sẽ không có không hạ được đến thành trì. Dịch Bằng đối với mình nhân tài đông đúc dưới trướng, rất là thỏa mãn, liền, hắn vung cánh tay hô lên, cao giọng nói. Xuất phát! Toàn quân tấn công, Mỹ Dương! Theo hắn này một tiếng hiệu lệnh, 10 vạn đại quân lập tức xuất phát, mục tiêu của bọn họ. Chính là Tây Lương phản quân tập kết nơi, Mỹ Dương. Mỹ Dương, thuộc về quận Phù Phòng, mà quận Phù Phòng, lại thuộc về Đại Hán Tam Phụ Nơi. Cái gì là Tam Phụ Nơi? Phía trước thực từng giải thích. Đại Hán Triều đem Kinh Sư Lạc Dương phụ cận khu vực, chia làm 3 cái địa phương, tức Kinh Triệu Duẫn, Tả Phùng Dược, Hữu Phù Phòng. Hữu Phù Phòng, chính là quận Phù Phòng. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ địch đã rời Kinh Sư Lạc Dương, gần vô cùng. Chương 238, Mặt đen tiểu tướng. Mỹ Dương, vị trí quận Phù Phong mặt đông, lúc này chỉ có điều là một cái huyện thành nhỏ. thế nhưng, cũng chớ xem thường cái thị trấn nhỏ này, nó đối với Đại Hán Triều, khá quan trọng. Bởi vì, một khi để những này Tây Lương phản tặc môn công phá Mỹ Dương, như vậy, toàn bộ Tam Phụ nơi liền tất cả đều bại lộ ở Tây Lương tặc nhân thiết kỵ bên dưới, tương đương nguy hiểm. Chính vì như thế, Hán Linh Đế mới lòng như lửa đốt 800 dặm kịch liệt, suốt đêm triệu kiến Dịch Bằng, cũng để hắn lập tức xuất binh. Nói cách khác, vị này hoàng đế là muốn Dịch Bằng ở Mỹ Dương cái thị trấn này ở ngoài, chính diện đánh tan những người đáng ghét Tây Lương phản quân. Mỹ Dương địa thế bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, ở địa hình như vậy dưới, Dịch Bằng muốn cùng Tây Lương phản quân ra chiến, chính diện đối cứng, này tình thế, thực đối với hắn phi thường bất lợi. Cũng may, hắn lúc này binh nhiều tướng mạnh, trong quân đội nhân tài đông đúc. Ngoại trừ Tôn Kiên, Tào Tháo, Đổng Trác, Viên Thiệu chờ danh nhân ở ngoài, còn có Kinh Triệu Duẫn, Thảo Lô Giáo Úy Nắp Công Lao, Chấp Kim Ngô Viên Bảng, Đãng Khấu Tướng Quân Chu Thận, Hữu Phủ Phong Bảo Hồng các loại. Những người này mới, không phải sinh ra hậu thế nhà đại tộc, chính là ngồi ở vị trí cao, quản lý một phương, bên người đều có chứa lượng lớn tư binh. Tôn Kiên, nguyên bản bị phong là Trường Sa Thái Thú, lúc này hắn mang theo mấy ngàn giang đông con cháu, gia nhập thảo phạt Tây Lương trong đại quân, bị lâm thời tứ quan vì là toàn quân. Đổng Trác, lúc này cũng mang đến dưới trướng mấy vạn phi hùng quân, gia nhập chiến đoàn. Càng không cần phải nói xem Nắp Công Lao, Bảo Hồng nơi như thế này quan to, bên người tùy tùng có quân binh, nhân số đến hàng mấy chục ngàn. Bởi vậy, Dịch Bằng thống soái này một đường thảo phạt quân, nhân số thực lực đều là tương đương hùng tráng. Càng không cần phải nói, Lưu Hồng bởi vì lo lắng Lạc Dương lõm vào, hắn trực tiếp đem Lạc Dương trong quân khố binh khí khôi giáp tất cả đều lấy ra, để các binh sĩ tất cả đều vũ trang đến tận răng. Như vậy một đạo đại quân, bất kể là từ trang bị vẫn là thức ăn, đều tương đương hậu đãi. Nếu như đều như vậy, Dịch Bằng còn bại trận, vậy chính hắn đều sẽ cảm thấy trên mặt tối tăm. Ở đại bộ đội hành quân trên đường, Dịch Bằng đem sở hữu tướng lĩnh tất cả đều triệu tập lại đây, mở ra một cái lâm thời hội nghị quân sự. Hắn mở cái này gặp mục đích, chính là vì tỉ mỉ hiểu rõ kẻ địch thực lực. Binh pháp nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dịch Bằng coi như cảm giác mình lại châu bò. Khi hắn chân chính đối mặt kẻ địch thời điểm, hắn thái độ vẫn là tương đối cẩn thận thật lòng. Sư tử vô thỏ, vẫn còn dùng toàn lực, đạo lý này, hắn rất rõ ràng. Dịch Bằng nhìn lướt qua chư tướng, sau đó nói thẳng, có người nói, trong các ngươi có người, trước tùy tùng hoàng phủ tướng quân, đã từng cùng những này Tây Lương phản tặc từng đại chiến một trận. Đều có ai? Giơ tay lên, để ta xem một chút. Quá một hồi lâu, mấy cái tướng lĩnh mới bà mụ mụ, bất đắc dĩ giơ tay lên. Dù sao, lần trước cùng Tây Lương phản quân giao thủ, bọn họ là đánh bại, này nói ra, rất không vẻ vang. Nhấc tay người, có Chu Thận, Nắp Công Lao, Bảo Hồng, cùng với Đồng Mập Mạp. Dịch Bằng không có hứng thú để ý tới những người này trong lòng không dễ chịu, mà là lần thứ hai đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi đã cùng những này Tây Lương lũ người man từng giao thủ, như vậy, các ngươi đối với thực lực tình huống, nên đại thể trên hiểu khá rõ đi. Các ngươi đều nói năng thoải mái, nói một chút những này Tây Lương man tử tình huống. Đại gia không muốn gò bó, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không nghị luận cái gì, bản soái đều thứ các ngươi vô tội. Nếu Dịch Bằng đều nói như vậy, những tướng quân này cũng không có bất kỳ bận tâm, bắt đầu mồm năm miệng mười kể rõ lên. Thông qua sự miêu tả của bọn họ, Dịch Bằng đối với này một đường Tây Lương phản quân đại thể tình huống, toán là hiểu rõ rõ ràng. Những này Tây Lương phản quân, nhân số vượt qua mấy trăm ngàn, lực lượng quân sự tương đương hùng hậu. Càng đáng sợ chính là, này mấy trăm ngàn sĩ tốt bên trong, đại đa số là năng trinh thiện chiến Khương người Hồ. Khương Hồ kỵ binh, vào lúc này, xem như là sự tồn tại vô địch, không thể khinh thường. Huống chi, bọn họ trong quân dũng tướng như mây, có Mã Siêu, Bàng Đức, Mã Đẳng, Vương Phương, Diêm Hành, Hàn Toại bát bộ tướng các loại. Bên trong Mã Siêu, Bàng Đức, Diêm Hành, đều là ngang dọc Tây Lương tuyệt thế dũng tướng, một đấu một vạn. Ở chí mưu phương diện, bọn họ cũng không kém. Bên trong Hàn Toại càng bị xưng là cửu khúc hoàng hà, mưu lược hơn người. Đối mặt như vậy một đường thực lực mạnh mẽ kẻ địch, Dịch Bằng cũng không thể coi thường. Vẫn còn có Cẩm Mã Siêu. Không biết tiểu tử này, bây giờ trưởng thành cái gì dáng dấp. Cùng hệ thống bên trong cái kia thần Mã Siêu lẫn nhau so sánh, hai người gặp khác nhau ở chỗ nào đây? Thú vị thú vị. Dịch Bằng đối mặt kẻ địch, vẫn là một đường quét ngang, căn bản cũng không có từng gặp phải một cái ra dáng kẻ địch. Hiện tại được rồi, hắn rốt cục gặp phải mấy cái vẫn tính lấy ra được kẻ địch rồi. Vừa vặn nắm những này Tây Lương các mánh nam luyện một chút tay, tôi luyện một hồi hắn võ nghệ. Dịch Bằng không phải một cái gặp phải cương địch, sợ đầu sợ đuôi người. Ngược lại, kẻ địch càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn, hứng thu dâng trào. Hiện tại, hắn đã có chút chờ mong đón lấy đại chiến. Đại quân xuất phát, một đường trực tiếp hướng về Mỹ Dương chạy như điên. Khi bọn họ ngờ ngợ có thể nhìn thấy Mỹ Dương thị trấn thời điểm, Dịch Bằng tâm thần hơi động, trong lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt. Hắn vội vã nhìn về phía lâu không gặp bản đồ nhỏ, chỉ thấy bản đồ nhỏ trên biểu hiện, chính mình đại quân bốn phía, vi đầy chấm đỏ nhỏ. Này chấm đỏ nhỏ không cần phải nói, chỉ chính là quân địch. Tất cả đều dừng lại cho ta. Tại chỗ bảy trận phòng thủ, không được sai lầm. Dịch Bằng ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, âm thanh đinh thai nhức óc, trực ngút trời. Bốn phía sở hữu đại hán sĩ tốt tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nếu chủ tướng có lệnh, những này sĩ tốt nào dám cãi lời, bọn họ dồn dập dừng bước, bày ra liệt trận ngăn địch tư thế. Sau đó, bọn họ tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn hướng về Dịch Bằng, chờ đợi Dịch Bằng bước kế tiếp chỉ thị. Lúc này, Tôn Kiên, Tào Tháo, Viên Thiệu các tướng lánh đi đến Dịch Bằng trước người, tất cả đều lộ làm ra một bộ vẻ khó hiểu, do hỏi, đại soái, ngài đột nhiên mệnh lệnh ngừng quân phòng thủ. Lẽ nào là có biến cố gì sao? Dịch Bằng cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói, bốn phía có mai phục. Có mai phục. Chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ. Tôn Kiên chờ các tướng lĩnh tất cả đều đầy mặt cảnh giác đánh giá bốn phía, không buông tha một tia gió thổi cỏ lay. Dịch Bằng không có cái gì tính nhẫn mại chờ đợi. Nếu những con chuột này môn tất cả đều ẩn nút không ra, như vậy, liền đừng trách hắn tiên hạ thủ vi cường. Liền, Dịch Bằng cưỡi ở xích thố vương trên lưng, trực tiếp rút ra kiếm gỗ đào. Quay về trên bản đồ biểu hiện, kẻ địch dày đặc nhất địa phương, trực tiếp một cái lạc lôi ném tới. Bùm bùm. Trên bầu trời đột nhiên bổ xuống một đạo bằng thùng nước tia chớp, trực tiếp rơi vào bốn phía nham trong đống đá. A. 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 Mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Sau đó, một luồng nồng nặc mùi thịt pha tạp vào mùi thối khét, từ nham trong đống đá lan tràn ra, phân tán ở toàn bộ đất trời. Thảo, chúng ta bị phát hiện. Mọi người môn đều sao ra hỏa. Đem những này hút máu người cậu quan binh tất cả đều giết cho ta. Vừa dứt lời, một cái mặt đen tiểu tướng liền từ nham trong đống đá trốn ra. Nay tiểu tướng tay nắm một thanh tây giáo, thân thủ mạnh mẽ vô cùng, hắn làm gương cho binh sĩ, một người một ngựa giết vào Dịch Bằng trong đại quân. Chương 239, suýt chút nữa thuấn sát mã siêu dũng tướng. Nay mặt đen tiểu tướng dũng manh vô cùng, một thanh trường thương vũ uy vũ sinh uy, chỉ chốc lát sau, hắn liền liên tiếp đâm chết mấy tên đại hán sĩ tốt. Trực tiếp hướng về Dịch Bằng nơi này giết tới mà tới. Khá lắm, có can đảm. Dịch Bằng đã nhìn ra, tiểu tử này ý đồ. Tiểu tử này dĩ nhiên muốn một người một ngựa, giết vào trung quân, đến thẳng hắn người cầm đầu này trên gáy đầu người. Người trẻ tuổi, có ý nghĩ. Đều nói bắt giặc trước tiên bắt vương, chỉ cần này mặt đen tiểu tướng đem hắn người cầm đầu này cho giết, như vậy, chỉnh cái đại hán thảo phạt quân ắt phải gặp rơi vào rắn mất đầu, hỗn loạn một mảnh hoàn cảnh. Đến lúc đó, Tây Lương phản quân thiết kỵ lại một hô mà lên, chỉ cần đến đây xung phong một trận, như vậy, chỉnh cái đại hán quân át phải sẽ lập tức tan vỡ, không hề sức chống cự. Lúc này, Tây Lương phản tặc môn lại đồng loạt tiệm giết tới, nhất định có thể giết quân Hán đại bại mà chạy. Chủ soái là một quân chi hồn, chủ soái nếu như bị kẻ địch tại chỗ đánh chết, như vậy toàn bộ đại quân thì sẽ xem mất hồn phách như thế, hoang mang lo sợ, thành ngợi làm thịt cửu con. Dịch Bằng đối với này mặt đen tiểu tướng dũng cảm khen không dứt miệng, chỉ có điều, cùng lúc đó hắn rồi hướng này mặt đen tiểu tướng thông minh, thâm biểu hoài nghi. Đây là đến có bao nhiêu không có nhãn lực thấy a? Dĩ nhiên muốn đơn giết hắn Dịch Bằng. Này không phải đùa giỡn hay sao? Hắn Dịch Bằng như vậy trâu bò hò hét nhân vật, há lại là hắn một cái phàm phu tục tử có thể thương tổn. Ta ngược lại muốn xem, cái này không nhãn lực thấy ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dịch Bằng đưa mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy này mặt đen tiểu tướng trên đỉnh đầu, biểu hiện một cái tên. Diêm Hành. Dĩ nhiên là hắn. Này Diêm Hành, có thể cũng không phải một tiểu nhân vật. Ở trên sách sử ghi chép, hắn đã từng thiếu một chút thuấn sát Mã Siêu. Như vậy, sự tình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Theo Ngụy Hơi ghi chép, toại cùng Mã Đẳng tương công kích, hành thường đâm siêu, mâu bẻ gãy, nhân lấy bẻ gãy mâu kích siêu hạng, mấy giết chết. Sự tình đại thể là như vậy, có một ngày, Tây Lương hai cái quân thiệt, Mã Đẳng cùng Hàn Toại phát sinh xung đột, binh lung tương giao. Mã Đẳng chi tử Mã Siêu võ nghệ cao tuyệt, giết Hàn Toại quân liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời, Mã Đẳng quân đại chiếm thượng phong. Diêm Hành thấy này, liền giục ngựa dơ roi, kiên trì một thanh trường thương đến thẳng Mã Siêu. Mã Siêu tự thị lực lớn vô cùng, nắm trường thương anh dũng đón lấy, đồng thời cuối cùng đem Diêm Hành cây giáo đánh gãy đứt đoạn mất. Nhưng mà, không ngờ Diêm Hành nắm bẻ gãy cây giáo, dùng mâu gãy đâm thẳng Mã Siêu yết hầu. Mã Siêu kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chuyển điệu đầu ngựa, lúc này, cây giáo phong mang từ Mã Siêu nơi cổ họng sượt qua người. Suýt nữa cắt ra Mã Siêu yết hầu. Từ nay một lịch sử ghi chép, có thể thấy được, Diêm Hành võ nghệ cao cường, tuyệt đối không phải phạm hạng người. Dịch Bằng tò mò, mở ra Diêm Hành nhân vật bảng, chỉ nhìn mặt trên ghi chép nói. Nhân vật, Diêm Hành. Thống soái, 80. Vũ lực, 89. Trí lực, 70. Chính trị, 58. Mị lực, 60. Trận pháp, truy hình trận, ngư lân trận. Cá tính, dũng mãnh, hào kiệt, quả đoán. Giới thiệu tóm tắt, Diêm Hành, Tam Quốc diễn nghĩa không ghi chép, Tam Quốc chí ghi chép, Diêm Hành, sau đổi tên là Diêm Diễm, vì là Hàn Toại con rể. Tào Tháo chiêu hàng sau khi, hắn phản loạn Hàn Toại, cũng cuối cùng tiêu diệt Hàn Toại, Tào Tháo bởi vậy phong hắn vì là liệt hầu. Đây là một cái trở mặt vô tình, không để ý thân thích cảm tình chủ nghĩa hiện thực người. Vì lợi ích, hắn có thể phản bội hắn cha vợ Hàn Toại, đồng thời còn tự mình xuất quân tấn công Hàn Toại, cũng cuối cùng dẫn đến Hàn Toại bị Tào Tháo tiêu diệt. Có thể nói, đây chính là một cái vô tình vô nghĩa gia hỏa. Đương nhiên, nơi này muốn đề một điểm chính là, Hàn Toại thực cũng không phải vật gì tốt. Hắn sở dĩ đem con gái gả cho Diêm Hành, mục đích, chính là vì lợi dụng Diêm Hành vũ dũng, thế hắn bán mạng. Như vậy mà thôi. Diêm Hành phản bội Hàn Toại, nương nhờ vào Tào Tháo, nghề này vì là, không thể nói được là đúng vẫn là sai, không thể nào đánh giá. Thế nhưng, hắn ở Hàn Toại tín nhiệm hắn, để hắn mang binh xuất chinh lúc, hắn đột nhiên lụt, công kích Hàn Toại, chuyện này, từ đạo nghĩa tới nói, làm xác thực là không chân chính. Cũng bởi vậy, có thể phán định, cái tên này chính là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa hiện thực người, có sữa chính là nương gia hỏa. Vì lợi ích của chính mình, hắn hoàn toàn có thể không nhìn tình thân, tình yêu, tình bạn chờ tất cả tình cảm. Đối phó người như vậy, chỉ có thể dùng lợi ích đi lôi kéo hắn, tuyệt đối đừng với hắn đàm luận cảm tình. Xem Lưu Bị cái kia một bộ, cơ bản đối với hắn vô hiệu. Một cái lãnh khốc vô tình gia hỏa. Dịch Bằng đối với lãnh khốc kẻ vô tình, thật không có cái gì để ý. Hắn vẫn cảm thấy, mỗi người, đều có sống trên thế giới này quyền lợi cùng ý nghĩa. Trừ phi hắn phạm vào tội chết, bằng không, ngươi liền không cần thiết tùy tiện cướp đoạt tính mạng của hắn. Người, hay là muốn rộng lượng một điểm, có thể dung người. Dịch Bằng vừa vặn chính là một cái lòng dạ rộng rãi người. Hắn giỏi về bao dung người khác, đối với mỗi người trên người khuyết điểm, hắn đều có thể lý giải. Dù sao, người mà, đều không đúng hoàn mỹ, ai không có điểm tật xấu đây. Thậm chí đối với Lữ Bố cái này ba tính gian ô, Dịch Bằng đều cũng không bài xích, trong lòng cũng sẽ không khinh bỉ Lữ Bố nhân phẩm. Nếu như một ngày kia, Lữ Bố cùng đường mặt lộ, muốn nhờ vả hắn, hắn có lẽ sẽ tiếp nhận cái này cưu hổ. Dù sao, ở trong mắt người khác, Lữ Bố là cưu hổ, nhưng ở trong mắt hắn, Lữ Bố có điều một con mèo nhỏ mà thôi. Lẽ nào sẽ có người lo lắng nghi ngờ chính mình dưỡng một con sủng vật miêu sao? Dịch Bằng nóng nhìn cách đó không xa, chính ra sức chém giết Diêm Hành. Trên mặt lộ ra một tia xem trò vui biểu hiện, tiêu dao tự tại. Bảo vệ chủ soái. Cách đó không xa Tôn Kiên cũng nhận ra được Diêm Hành ý đồ, hắn vội vã hô to một tiếng, hướng về Dịch Bằng nơi này hộ vệ mà tới. Dịch Bằng trên mặt khẽ mỉm cười, hắn khoát tay chặn lại, dặn dò sở hữu sĩ tốt tướng linh nói, các ngươi toàn tất cả lui ra, không muốn ngăn cản cái này mặt đen tiểu tướng, thả hắn đi vào. Nếu hắn muốn lại đây chịu chết, ta Dịch Bằng há có không thành toàn đạo lý của hắn. Dịch Bằng xác thực rất thưởng thức Diêm Hành, bởi vậy, để tỏ lòng tôn trọng, hắn quyết định, lưu cái tên này một bộ toàn thây. Ngay ở Diêm Hành một thân một mình xông pha chiến đấu thời điểm, phía sau hắn mấy vạn biệt đội đánh thuê cũng theo lao ra nham thạch trồng, xung phong tiến vào đại hán bên trong quân trận. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trên chiến trường liền quát nổi lên gió tanh mưa máu, tiếng la giết loạn sĩ bắt nháo. Cách nơi đây mấy chục dặm có hơn, Tây Lương phản quân trong quân doanh, Hàn Toại, Biên Trường, Mã Đằng mọi người chính đang thương nghị tấn công Mỹ Dương công việc. Lúc này, lều lớn ở ngoài một cái thân binh bẩm báo nói, báo cáo tướng quân, ngoài trướng có thám mã đến báo, đại hán triều lại có mấy chục vạn viện quân xuất phát mà đến, tiếp viện Mỹ Dương. Mai phục tại đống đá vụn bên trong Diêm tướng quân, đã dẫn chính mình mấy vạn bộ hạ, đối với quân Hán phát động tập kích. Nghe được tin tức này, Hàn Toại cau mày nói, tiểu tử này, đánh trượng liền lên đầu. Ta nguyên bản để hắn mai phục tại đống đá vụn bên trong, là để hắn dò hỏi quân Hán viện quân hư thực, trở về báo cáo, mà không phải để hắn lấy trứng trọi đá, tập kích quân Hán. Mang theo mấy vạn người, đi tập kích quân Hán mấy chục vạn đại quân, tiểu tử này đầu óc, thật không biết là làm sao trưởng. Ngay ở Hàn Toại oán giận liên tục thời điểm, Biên Chương nhưng sờ soạn một cái dưới biển trong râu, ha ha cười nói. Ta lại cảm thấy, tiểu tử này can đảm kinh người, là một cái Tây Bắc hảo Hán. Nếu như cố gắng bồi dưỡng một phen, tất thành đại khí. Chương 240, giết địch. Liền muốn thẳng thắn dứt khoát. Hàn Toại thấy Biên Chương khích lệ con rể của chính mình, trong lòng cùng có vinh yên, âm thầm mừng rỡ, thế nhưng ở bề ngoài, hắn vẫn là khiêm tốn làm thấp đi nói, tiểu tử kia, ngoại trừ một thân võ nghệ còn đem ra được bên ngoài, cũng không có bản lĩnh khác, chính là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu. Ngay ở Hàn Toại cùng Biên Trương trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một cái thô rất âm thanh đánh gãy bọn họ. Được rồi, đừng mù Hàn Huyên, nói hết một ít vô dụng phí lời. Nếu Hán Cẩu viện quân đã đến, chúng ta liền lập tức toàn quân tấn công, giết bọn họ một cái tơi bời hoa lá đi. Một cái ăn mặc da hổ áo ngắn đại hán không nhịn được nói. Hán tử kia tóc vàng mắt xanh, cùng người Hán tướng mạo cách nhau rất xa, vừa nhìn liền biết, hắn không phải người Hán, mà là một cái vai quả nhân. Bắc Cung Bá Ngọc, chính là hắn. Bắc Cung Bá Ngọc, Biên Trương, Hàn Toại, ba người này, chính là lần này Tây Lương phản quân ba đại thống lĩnh. Tây Lương quân phiệt kết cấu, cùng trên thảo nguyên thế lực, có chút tương tự. Bọn họ đại thể là lấy bộ lạc làm đơn vị, cùng tồn tại. Bắc Cung Bá Ngọc là Khương Hồ thủ lĩnh, bởi vậy trên tay hắn có một nhánh thực lực mạnh mẽ Khương Hồ kỵ binh. Khương người hồ thở nhỏ ở trên lưng ngựa lớn lên, cưỡi ngựa bắn cung vô song, sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Cũng bởi vậy, Bắc Cung Bá Ngọc thực lực vì là tam đại thống soái bên trong mạnh nhất. Thế nhưng, mọi việc có lợi thì có tệ. Là người, đều sẽ có ngắn bản. Khương người hồ tuy rằng sức chiến đấu không thể nghi ngờ, thế nhưng đầu óc của bọn họ nhưng cũng không linh quang, ngoại trừ am hiểu dùng man lực xung phong, tàn bạo cướp bóc ở ngoài, cũng không quen bài binh bày trận, vận dụng ngữ kế. Này chính là tại sao, sau đó, làm Hàn Toại cùng Mã Siêu tấn công Tào Tháo thời điểm, Tào Tháo tùy tiện một cái kế phản gián, liền khiến Hàn Toại cùng Mã Siêu phản bội, tàn sát lẫn nhau, cũng cuối cùng bị Tào Tháo ngư ông đắc lợi, một lưới bắt hết. Hành quân đánh trận, ngoại trừ man lực ở ngoài, còn cần động não, vận dụng trí mưu. Bởi vậy, Bắc Cung Bá Ngọc ở tạo phản sau khi, đầu tiên nghĩ đến, chính là lôi kéo Hàn Toại, để hắn cùng mình đồng thời tạo phản. Hàn Toại, tự Văn Ước, Lương Châu Kim Thành quận người, Tây Lương danh sĩ, lấy túc chi đa mưu mà nghe tên với đương đại. Dân bản xứ đem hắn tỉ dụ vì là cửu khúc hoàng hà, ám dụ hắn tâm tư rắc rối phức tạp, như cửu khúc hoàng hà giống như bốn lượn khúc chiết. Hàn Toại, ở Tây Lương sức hiệu triệu là kinh người, khi hắn hưởng ứng Bắc Cung Bá Ngọc hiệu triệu sau khi, liền có tám chi bộ lạc nương nhờ vào hắn. Này tám chi bộ lạc thủ lĩnh, phân biệt là Hầu Tuyển, Dương Thu, Lý Kham, Trương Hoành, Thành Nghi, Mã Ngoạn, Lương Hưng, Trí Ngân. Tám người này đều là võ nghệ cao cường, năng trinh thiện chiến dũng tướng, hậu thế tôn gọi bọn họ là Hàn Toại bát bộ tướng. Hàn Toại ngoại trừ có bát bộ tướng ở ngoài, còn có lúc đó được gọi là Kim Thành Quỷ Tài Thành Công Anh Phụ Tá, có thể nói là binh nhiều tướng mạnh. Ở tướng lĩnh nhân số cùng chất lượng trên, Hàn Toại bộ đội muốn hơn xa cho hắn hai người. Mà Tam Đại Lương Châu thống lĩnh người cuối cùng, Biên Trương, hắn nguyên danh một bên Dẫn, từ nhỏ, hắn bị Hán Triều Phong làm Tân An Khiến, sau đó lại thăng nhiệm đốc quân làm, xem như là một cái không lớn không nhỏ quan. Cùng Hàn Toại như thế, hắn cũng là Lương Châu danh sĩ, nghe tên với Lương Châu. Bởi vì tiếng tăm lớn, Bắc Cung Bá Ngọc ở tạo phản thời điểm, cũng tiện thể lên hắn. Biên Trương trong tay thực lực nguyên bản yếu nhất, thế nhưng từ khi hắn xuất lĩnh phản quân đánh chết Lương Châu thứ sử Cảnh Bị sau khi, lúc đó Cảnh Bị thuộc hạ, chức quan vì là thiên tướng quân Mã Đẳng, dĩ nhiên đầu hàng hắn. Có Mã gia quân gia nhập, Biên Trương thực lực tăng mạnh, đã cùng hắn hai vị thống lĩnh không phân cao thấp. Lương Châu vị trí Hán, Khương biên giới, dân phong dũng mãnh, mỗi người dũng mãnh không sợ chết. Từ xưa thì có Lũng Hữu Tinh Kỵ tung hoành thiên hạ lời giải thích. Sử gọi Lương Châu ngựa lớn, tung hoành thiên hạ. Chính là tại đây chút đến từ Tây Lương cường binh Hán tướng công kích dưới, đại Hán triều sĩ tốt không hề sức chống cự, liên tục bại lui. Cuối cùng bao quát Lương Châu thứ sử ở bên trong sở hữu Lương Châu quá lớn, tất cả đều tử thương hầu như không còn, Lương Châu luôn hãm. Những này người Tây Lương cũng không có giảng hòa. Bọn họ ở ba đại thống lĩnh xuất lĩnh dưới, đánh thanh quân chắc, chu hoạn quan cờ hiệu, một đường xuôi nam, ép thẳng tới Đại Hán đế quốc thủ đô, thành Lạc Dương. Lúc này, bọn họ đã đi đến Mỹ Dương thị trấn dưới chân. Chỉ cần công chiếm Mỹ Dương, toàn bộ Tam Phụ nơi liền trở thành bọn họ vật trong túi. Phía trước nhắc qua, Tam Phụ nơi chỉ chính là thủ đô Lạc Dương khu vực phụ cận. Chỉ cần cướp đoạt Tam Phụ nơi, như vậy, những này uy mãnh Tây Lương phản quân liền có thể đem thành Lạc Dương bao quanh vây lại. Nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Này chính là tại sao, Hán Linh Đế đang nghe phản quân tấn công đến Mỹ Dương lúc, kinh hoàng như vậy thất thố nguyên nhân. Một quốc gia đô thị bị phản quân vây nốt, cho dù thành Lạc Dương dựa vào thành cao phòng thủ dày, cuối cùng không có bị phản quân công hãm, thế nhưng, vậy cũng là vô cùng nhục nhã. Này không phải Hán Linh Đế có thể tiếp thu. Bởi vậy, này một hồi Tây Lương cuộc chiến, đối với Dịch Bằng tới nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu như hắn có thể thuận lợi dẹp yên những này Tây Lương phản quân, như vậy, chờ đợi hắn, chính là Hán Linh Đế Lưu Hồng không thể nào tưởng tượng được phong phú phong thưởng. Phú quý đang ở trước mắt, nơi nào có không lấy đạo lý. Dịch Bằng trong lòng rất rõ ràng, so với hắn ở Kinh Nam trò đùa trẻ con, ở đây, mới là chiến trường chính, là hắn thu được quan to lộc hậu, phong phú tài nguyên địa phương. Đối với lần này bình định, hắn tình thế bắt buộc. Nhìn một đường đánh giết mà đến Diêm Hành, Dịch Bằng trầm tĩnh trên mặt lánh khóc nở nụ cười, hắn hai chân vỗ một cái xích thố vương bụng ngựa, không chút lưu tình vung lên hào long đảm, giết hướng về phía Diêm Hành. Tiểu tử, an ta một thương. Dịch Bằng phi mau tới đến Diêm Hành bên người, sau đó trường thương trong tay của hắn nhoáng lên dưới, 10 đạo thương hoa liền khóa chặt Diêm Hành toàn thân 10 chỗ tử huyệt. Theo thương pháp không ngừng thông thạo, Dịch Bằng bây giờ đã có thể trong thời gian ngắn, tự chủ phát động xúc lực công kích. Nhất thương thập kích. Này một chiêu, Dịch Bằng đã sớm sử dụng quá ngàn vạn lần, đã sớm khiến lô hỏa thuần thanh. Trường thương tàn nhẫn mà trực tiếp, hóa thành 10 đạo bóng mở, nhanh chóng đâm đâm hướng về Diêm Hành. Toàn bộ chiêu thức nhất khí A Thành, không có làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Này hay là chính là tay già đời cùng người mới khác nhau đi. Người mới luôn yêu thích đem vấn đề phức tạp hóa, chơi lên thương pháp đến, hoa hòe hoa sói, nhìn như biểu diễn không ít thương pháp tuyệt kỹ, rất huyên khốc, rất kích thích, thế nhưng là không có cái gì giá trị thực dụng. Mà tay già đời liền không giống, bọn họ yêu thích đem vấn đề đơn giản hóa. Bọn họ không để ý thương pháp gì chiêu thức. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là lấy trực tiếp nhất, phương pháp hữu hiệu nhất, đánh chết đối phương, là được. Dùng chiêu thức gì không trọng yếu, trọng yếu chính là, để cho kẻ địch chết. Lại như lúc này như thế, làm Diêm Hành sử dụng sức lực toàn thân, ra sức tránh thoát khỏi cái kia 10 đạo thương mang sau, hắn toàn bộ mặt liền tất cả đều bại lộ ở Dịch Bằng trước mặt. Cơ hội như vậy, Dịch Bằng sao lại bỏ qua? Hắn không có khiến ra bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, mà là cán thương về phía trước một đâm, hướng về Diêm Hành đầu lâu đâm đâm mà đi. Nay đơn giản một đâm, Dịch Bằng không biết đã từng đâm qua bao nhiêu lần. Hắn đã sớm chọc ra này đơn giản một chiêu toàn bộ tinh túy. Nhanh chuẩn tàn nhẫn. Vành. Không có bất kỳ bất ngờ, Diêm Hành môn bị Dịch Bằng trường thương trong tay đâm xuyên mà qua, quần quận máu tươi lưu thoải mái tràn trề, thông suốt. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng giống to thanh từ phía trước vang lên. Chương 241, Hàn Toại bát bộ tướng. Xa xa, cho bụi quần quận, đại địa một mảnh run rẩy, phảng phất có thiên quân vạn mã chính hướng về nơi này chạy băng băng mà tới. Làm quần quận cho bụi cách chiến trường càng ngày càng gần lúc, sở hữu đại hán các binh sĩ này mới thấy rõ người tới bộ mặt thật. Là Tây Lương Thiết Kỵ. Những kỵ binh này cùng một màu tất cả đều là cao đầu đại mã, thần tuấn phi phàm, mà trên lưng ngựa kỵ sĩ, cũng cùng một màu là lưng hùm vai gấu, bên hông đừng hai tấm dây cung khương hồ hán tử. Ở kỵ binh trung ương, Hàn Toại, Bắc Cung Bá Ngọc, biên trương ba vị này thống lĩnh bị từng người thân vệ bao quanh đoàn hộ vệ. Liên ở tại bọn hắn vừa bước vào chiến trường, Hàn Toại liền nhìn thấy Dịch Bằng một thương đâm xuyên Diêm Hành đầu lâu hình ảnh. Hắn hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản Dịch Bằng, nhưng mà hết thể đều quá chậm. Dịch Bằng ra tay, không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng, một điểm chỗ trống đều không có. Vẹn vẹn một sát na, Diêm Hành đầu lâu liền bị Dịch Bằng trong tay hào long đảm đâm thủng, lập tức mất mạng. Dịch Bằng một cước đạp bay Diêm Hành thi thể, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía cái đám này khách không ngợi mà đến. Lúc này, hệ thống lâu không gặp tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết chuẩn nhất lưu võ tướng, Diêm Hành, ngươi thu được cao cấp bảo vật hộp 1. Chuẩn nhất lưu võ tướng võ hồn mảnh vỡ 1, ngươi trưởng thương độ thành thạo 5.000, ngươi thu được EXP 1.000 không, ngân lượng 15.000 quán, danh vọng 800. Ken, chúc mừng ngươi, bởi ngươi đánh chết Tây Lương Dũng tướng Diêm Hành, ngươi thu được Diêm Hành cây giáo tâm đắc 1, Diêm Hành cưỡi ngựa bắn cung tâm đắc 1. Một cái sức chiến đấu lên đến 89 chuẩn nhất lưu Dũng tướng, liền như vậy bị Dịch Bằng đơn giản, một thương đâm chết. Luận võ tranh đấu, thường thường chính là như vậy. Cũng không phải ngươi sử dụng phức tạp hơn, nhiều hoa lệ chiêu thức mới có thể đánh chết đối thủ. Thường thường chí mạng nhất là một ít nhìn cực kỳ không đáng chú ý cơ sở động tác. Nhạc ký nhạc luận bên trong nói mừng lớn tất thay đổi, đại lễ tất giản. Nói chính là đạo lý này. Làm người không có so với đơn giản càng đáng quý. Hồng Kông âm nhạc quỷ tài Hoàng Chiêm liền đã từng bởi vì nhìn thấy câu nói này, lòng sinh cảm khái, tùy ý ấn xuống một cái đàn dương cầm trên mấy cái đơn giản bàn phím, do đó sáng tác ra Tiếu Ngạo Giang Hồ ca khúc chủ đề Thương Hải một tiếng cười. Hóa phức tạp thành đơn giản, chính là Dịch Bằng cùng kẻ địch lúc chiến đấu, tuần hoàn đơn giản nhất nguyên tắc. Cầu tặc, ngươi dám. Hàn Toại xem thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo con rể liền thảm như vậy chết ở trước mặt của hắn, trong lòng hắn giận dữ không thôi, không khỏi vung lên roi ngựa, giơ chỉ vào đối diện Dịch Bằng, giận dữ hét, thật ngươi cái này hán triều chó săn, dám sát hại ta con rể tốt, ta Hàn Toại xin thề, nhất định phải còn sống nắm ngươi, sau đó đem ngươi chuột rút rút cốt, ở ta con rể tốt trước mộ phần. Một thương chọc thủng đầu của ngươi hẳn dưa, tế điện ta con rể tốt trên trời có linh thiêng. Nói, hắn vung lên roi ngựa, hô to nói. nơi đây là bình nguyên khu vực, thích hợp nhất chúng ta thiết kỵ xung phong. Lúc này còn chưa xung phong, càng chờ khi nào? Hàn Toại xông lên trước, xuất lĩnh dưới trướng bát bộ tướng, cùng với mấy vạn chư bộ dũng sĩ, trước tiên hướng về Hán triều đại quân xung phong mà tới. Tây Lương kỵ binh, thiên hạ vô song, huống chi, lúc này vẫn là ở vừa nhìn bình nguyên vô tận trên. Ở địa hình như vậy dưới, đối với Hán triều sĩ tốt tương đương chịu thiệt. Nhưng mà, nếu hai quân ở đất hoang va vào, cái kia liền sẽ không có lùi bước khả năng. Lúc này, ngoại trừ liều mạng chém giết ở ngoài, không có những khác bất kỳ lựa chọn. Ha 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 ha. Tưởng tượng năm đó, ta Đại Hán cũng từng phong lang cư tư, ở trong sa mạc, giết những người hung nô quân lính tăng dã, cuối cùng những này người hung nô chỉ được lùi lại lui nữa, bị trục xuất ra Mạc Bắc, chạy tới cảng khô nóng cằn cỗi Mạc Bắc chi Bắc. Hiện tại, chúng ta đồng dạng là quân Hán, mà đối phương, cùng trước người hung nô, giống nhau như lúc, nói cách khác, hôm nay tình hình, cùng trước hầu như giống như lúc. Nếu các tổ tông có thể ở giã chiến bên trong hoàn toàn thất bại những con ngựa này trên lưng vô địch người hung nô, như vậy, chúng ta ngày hôm nay, lại làm sao có khả năng bại bởi những này Khương Hồ đây? Các anh em theo ta đồng thời, sông A. Đem những này thác tử, quét qua cạn sạch. Nói, Dịch Bằng rục ngựa dơ roi, tay cầm trường thương, hướng về chạy băng băng mà đến Khương Hồ kỵ binh phóng đi. Lúc này, lâu không gặp chiến trường nhiệm vụ xuất hiện lần nữa. Chiến công 1, xin mời ở trong vòng 30 phút đánh tan Hàn Toại quân. Khen thưởng, 2 vạn chiến công. Chiến công 2, xin mời ở trong vòng 40 phút, đánh chết Hàn Toại hoặc là bắt được Hàn Toại. Khen thưởng, 5 vạn chiến công. Soạt đến 2 cái chiến trường nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, cũng không tính phức tạp, thậm chí có thể nói lẫn nhau nghĩ thông suốt. Chỉ cần hắn hoàn thành rồi chiến công 2, như vậy chiến công 1 tự sụp đổ. Hàn Toại, đúng không? Xem ở các ngươi ông tư tình thâm phần trên, ta vậy thì đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, để cho các ngươi ông tư 2. Ở địa phủ bên trong gặp gỡ. Dịch Bằng thích nhất giúp người thành đạt, nếu này Hàn Toại như vậy đau lòng chính mình cái kia con rể, như vậy, Dịch Bằng cảm động bên dưới, liền quyết định để bọn họ hai gặp nhau, mãi mãi cũng không muốn tách ra. Vô Chi tiểu nhi, dám ở bình nguyên khu vực cùng chúng ta người Tây Lương cứng đối cứng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói, chúng ta người Tây Lương, ngựa chiến vô song à? Hôm nay, liền nhường ngươi tiểu tử này thật thật mở mang kiến thức một chút, chúng ta Tây Lương thiết kỵ lợi hại. Nói, Hàn Toại quay về bên người bát bộ tướng cao giọng nói, chứ nghe lệnh, cho ta thừa thế xông lên, mang theo từng người binh mã, xung phong quá khứ. Ai nếu có thể chém giết cái kia vô liêm sỉ mặt trắng tiểu tử, ta để hắn trở thành trừ ta ra, ta bộ người đứng thứ hai. Hàn Toại này một phong thưởng, cực phong phú, sức mê hoặc 10 phần. Bên cạnh hắn cái kia 8 vị dũng sĩ, tất cả đều xem hít thuốc lắc như thế, đồng loạt hướng về Dịch Bằng xung phong mà đi. Chỉ chốc lát sau, hai quân liền đánh vào nhau. Binh đối với binh. Tướng đối tướng, lúc này, Dịch Bằng trước người, vừa vặn vây quanh cái kia Hàn Toại bát bộ tướng. Các huynh đệ, tiểu tử này đầu người, ta lão Lương bao, các ngươi hay là đi nơi khác thu gặt đầu người đi. Lương Hưng tay cầm một đôi kim qua đại truy, quay về bên người hắn 7 cái thuộc cấp nói rằng. Hắn biểu hiện kiệt ngạo, lộ làm ra một bộ hoàn toàn không đem Dịch Bằng để ở trong mắt kiêu ngạo dáng dấp. Cái kia nói chuyện khẩu khí, phảng phất Dịch Bằng đã là vật trong túi của họ bình thường. Cũng khó trách hắn như vậy xem thường Dịch Bằng, dù sao. Trước quân Hán nhưng là bị bọn họ giết đại bại mà quay về a. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt cái này mặt trắng tiểu tướng, một bộ văn văn nhược nhược răng rấp, so với trước người chủ tướng kia còn muốn không bằng. Như vậy một cái văn nhược tiểu tử thống lĩnh đại quân, có thể mạnh tới đâu? E sợ so với trước cái kia chi Hán triều đại quân còn muốn không bằng đi. Khinh bị bên dưới, bọn họ liền căn bản chưa hề đem kẻ địch trước mắt coi là chuyện to tát. Bọn họ cho rằng, chỉ cần bọn họ vọt một cái bên dưới, những này quả hứng đũng. Liền sẽ lập tức bị giết sợ hãi hoảng sợ, thậm chí sợ hãi đến tè ra quần, cuối cùng tự loạn trận cước, trở thành một cái đợi làm thịt cừu con. Đến thời điểm, bọn họ liền chỉ cần thu gặt nhân khẩu, chính là tưởng tượng vĩnh viễn là tốt đẹp, mà hiện thực, cũng thường thường là tàn khốc. Những này Tây Lương các hán tử, lúc này như vậy xem thường kẻ thù của chính mình, cũng liền nhất định, bọn họ sẽ vì thế trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Chương 242, nếu ngươi nhiệt tình như vậy, ta liền tứ một mình ngươi toàn thây ba. Thế giới này rất bao la, quốc gia bộ lạc săn sát. Liên nắm này Đông vua Hán quốc bốn phía tới nói, ở phương Bắc, thì có Hung Nô, Phù Dư, Tiên Ti, Len Ken, Ô Hoàn, Khương Hồ chờ rất nhiều do dân tộc thiểu số thống trị quốc gia hoặc là bộ lạc. Ở Đông Bắc, lại có Tam Hàn, Uy Quốc chờ dân tộc. Bên trong Uy Quốc, lúc này phân liệt vì hơn 100 cái nước nhỏ, những quốc gia này bên trong, to lớn nhất, là Dạ Mạ Tài Quốc, quốc gia kẻ thống trị, là nữ vương Hỉ Mị Cổ. Mà ở Đại Hán Đế quốc phía Nam, có không tính toán bộ lạc nhỏ sinh sống ở hiện nay Đông Nam Á, Ấn Độ cái này văn minh quốc gia cổ, lúc này vẫn phân liệt vì là vô số nước nhỏ, cũng chưa hoàn thành thống nhất. Ngoài ra, ở Đại Hán Đế quốc Tây Vực, lại có Lâu Lan, Quy Tư, Ô Tôn, Sơ Lạc, Xe Sư, Với Điền, Toa Xe, Tiên Kỳ chờ Tây Vực nước nhỏ. Mà ở càng phía Tây, lại có lúc này mạnh mẽ nhất mấy cái cổ xưa đại quốc, Quý Xương Đế quốc, Đế quốc Mạt Thì Ạ cùng La Mã Đế quốc. Nay còn vẹn vẹn chỉ là Đại Hán Đế quốc quanh thân, cũng đã có nhiều như thế quốc gia hoặc là bộ lạc, càng không cần phải nói ở càng xa xôi châu Mỹ, Úc Sở Chây Li A, châu Phi các nơi. Ở nơi đó, lúc này cũng sinh ra một chút thần kỳ văn minh, tỉ như Maya văn minh, Ỉn Cạ văn minh, Mẹ Sổ Bồ Tạ Mì Ả văn minh lưu vực sông Ấn vân vân. Những này văn minh, lúc này vẫn không có biến mất ở lịch sử trong trường hạ. Chờ Dịch Bằng chinh phục chỉnh cái vương triều Đại Hán sau khi, hắn khẳng định là muốn đi những này đất văn minh đi xem một chút, tìm tòi hư thực. Căn cứ một ít nhà khảo cổ học nói, Ỉn Cạ văn minh cùng Mã văn minh thần bí khó lường, quỷ phụ thần công, tựa hồ cùng văn minh ở tinh cầu khác có chút liên lụy. Dịch Bằng đối với này rất tò mò, hắn muốn tận mắt chứng kiến một hồi, những người khoa học tham bí tiết mục nói tới, đến tột cùng có phải là thật hay không. Đương nhiên, muốn làm được tất cả những thứ này, đầu tiên, hắn trước tiên cần phải mau chóng giải quyết trước mắt trận chiến đấu này. Hắn cùng những này người Tây Lương tranh đấu. Lúc này, Hàn Toại Bát bộ tướng đã vây giết ở Dịch Bằng bốn phía, đem Dịch Bằng sở hữu đường lui tất cả đều ngăn cản. Nay hoàn toàn là làm điều thừa hành vi, bởi vì, hắn Dịch Bằng, như vậy châu bỏ một cái manh nam, sao lại chạy trốn. Ở trong tự điển của hắn, ngoại trừ chinh phục ở ngoài, không có hắn bất kỳ chữ. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Nếu như không phải là bởi vì Alexander sinh ra sớm như vậy mấy ngàn năm lời nói, câu nói này, liền nên trước hết xuất từ trong miệng hắn, là hắn danh nhân danh ngôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, mục vị trí thấy, chính là hắn muốn chinh phục địa phương. Mà chinh phục một chỗ, nói trắng ra, chính là chinh phục nơi này sinh tồn nhân loại. Bởi vì trải qua này tháng năm dài đằng đẵng, nhân loại đã trở thành viên hành tinh này chủ nhân chân chính. Nhân loại, phân hai loại. Một loại, là nam nhân, một loại, là nữ nhân. Chinh phục nam nhân, cần, là vũ lực, là bạo lực, là để bọn họ run rẩy, hãi hùng khiếp vía thực lực khủng bố. Cùng với, một ít chút giết chóc kinh sợ. Nếu như ngươi xem qua thế giới động vật lời nói, như vậy ngươi hẳn phải biết, là một cái trong bầy sói sinh ra một con sói vương sau khi, nó đầu tiên làm ra sự tình, chính là đem bộ tộc bên trong sở hữu sói được tất cả đều gắt gao đè xuống đất. Giả như cái con này sói được biểu hiện ngoan ngoãn, biết vâng lời nằm trên mặt đất, đối với nó biểu thị thần phục, như vậy, nó thì sẽ nhiêu cái con này sói được một cái mạng, chấp thuận cái con này sói được tiếp tục sinh sống ở nó bộ tộc bên trong. Thế nhưng, giả như cái con này sói được không vẫy đuôi cầu xin, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, mà là chung quanh lộn xộn, thậm chí đối với nó nhe răng nết miệng lời nói, như vậy, cái con này lang vương liền sẽ không chút lưu tình, trực tiếp một cái cắn nát cái con này sói được kiết hầu, ban cho cái chết tội. Không chỉ có là đàn sói, đàn khỉ cũng là như thế. Mà đàn sư tử càng quá đáng, sư vương sẽ không cho phép nó bộ tộc bên trong có bất kỳ một con thành niên sư tử được. Nếu như khi nó ở chính mình lãnh địa bên trong, gặp phải những khác sư tử được, như vậy kết quả chỉ có một cái, vậy thì là chiến đấu, dùng bạo lực trục xuất. Ngoài ra, không có những khác hắn khả năng. Đại tự nhiên chính là như vậy hiện thực mà lại tuyệt tình, không cho phép nửa điểm sai lầm. Tiểu tử, hôm nay liền nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngươi Lương gia già trong tay này một đôi kim qua đại truy lợi hại. Lương Hưng khinh bị cười ha ha một tiếng, sau đó dương lên một đôi kim qua, dùng ngựa hướng về Dịch Bằng đánh lén mà tới. Kim qua đại truy, ngoại hình xem một cái bí đỏ như thế, là một loại hạng nặng đột khí. Cùng truy sắt cách dùng tương tự, nó chia làm ôm, nám, nệ, đẩy, giá, quét, tiệt chờ rất nhiều chiêu thức, có thể công, có thể phòng thủ. Có điều, nó kinh điển nhất một chiêu, chính là dựa vào quái lực, trực tiếp nện giết địch người. Đem kẻ địch đầu đập cho nát bét. Kim qua loại binh khí này, sớm nhất thấy ở Phong Thần Diễn Nghĩa. Thư bên trong ghi chép, Thương Trụ Vương mỗi lần nổi giận thời điểm, thì sẽ gọi Kim qua võ sĩ tiến lên, đem mạo phạm hắn đại thần trực tiếp nện giết. Kim qua võ sĩ, tên như ý nghĩa, chính là chỉ, cầm Kim qua đại truy trước điện võ sĩ. Muốn dùng thật loại này binh khí, sức mạnh là tối thiểu yêu cầu. Trừ phi trời sinh quái lực dũng sĩ, người bình thường căn bản điều động không được loại này hạng nặng đột khí. Mà Lương Hưng là một người sinh ra ở Kim Thành quận Tây Bắc Hán Tử, từ nhỏ hắn chính là ăn thịt cừu lớn lên. Mọi người đều biết, ăn thịt cừu lớn lên đứa nhỏ, đều sẽ trưởng một nhóm người khí lực. Mà này Lương Hưng càng xuất chúng, hắn từ nhỏ liền có một thân quái lực, sức mạnh hơn xa cho người khác. Trưởng thành theo tuổi tác, ăn thịt cừu càng nhiều, sức mạnh của hắn càng ngày càng tăng, bây giờ đã đến có thể tay không cùng sói ác, hổ tranh đấu trình độ. Cũng chính vì như thế, hắn đối với trong tay mình này một đôi kim qua, phi thường có tự tin. Liền sói ác, hổ đều không chống đỡ được hắn một đũa chi kích, càng không cần phải nói là trước mắt cái này xem ra, trưởng tế bị nộn nhục phiên phiên thư sinh. Đi chết đi. Kim qua đại truy hướng về Dịch Bằng đầu mãnh liệt đập lại đây, này một nện vừa nhanh vừa mạnh, hung hãn vô cùng, phảng phất không thể ngăn cản. Dịch Bằng thậm chí cảm giác được, một luồng đũa chiều gió hắn bao phủ đến. Lợi hại. Nếu như là người bình thường lời nói, ngươi này một cây búa nện hạ xuống, e sợ người này sẽ bị ngươi lập tức đánh thành nát bét. Tây Lương hán tử dũng lực, quả nhiên phi phàm. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, đối với này Lương Hưng kim qua nện pháp, dành cho khẳng định cùng tán thành. Hắn biết, trước mắt cái này mãnh nam không chỉ có bề ngoài uy mãnh, bên trong cũng là thành thực, có đồ vật, cũng không phải là một cái trò mèo. Lần này, ta lại có thể kiếm được một loại binh khí độ thành thạo. Đối với ngàn dặm cho hắn đưa bảo bối người, hắn thái độ bình thường đều sẽ không kém. Tỷ như lúc này, hắn liền đầy mặt hiền lành hơn nữa chân thành nhìn Lương Hưng, trong miệng cảm kích nói rằng, cảm tạ ngươi vị này đại huynh đệ, lớn như vậy thật xa, cho ta đưa kim qua bí tịch lại đây. Nếu ngươi nhiệt tình như vậy, ta Dịch Bằng cũng không thể keo kiệt. Nguyên bản, ta là chuẩn bị đem ngươi chuột rút rút cốt, sau đó đào mắt rút thiệt, lại chém đi ngươi tứ chi, đem ngươi đưa vào chuồng lợn làm người heo. Thế nhưng, nếu ngươi cho ta đưa hậu lễ, ta liền cũng không thể quá bạc đãi ngươi, để cho người khác nói ta hẹp hòi. Như vậy đi, ta liền tứ ngươi một bộ toàn thây đi. Nói, Dịch Bằng chậm rãi duỗi ra hai tay, sau đó một cái tiếp được như Thái Sơn áp đỉnh giống như hung mãnh đập tới một đôi kim qua. Chương 243, sau đó, tiểu nhân chính là bên người đại nhân một con chó. Chạm. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Bằng một đôi bàn tay bằng thịt cùng kim qua đại truy đánh vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Ha ha, ngươi thằng ngu này, dĩ nhiên ngu đến mức dùng một đôi bàn tay bằng thịt tới đón ta kim qua đại truy, lẽ nào đầu óc của ngươi tú đậu sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi đôi bàn tay kia, so với ta kim qua đại truy còn cứng rắn hơn. Ha 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 ha. Lương Hưng cười lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Dịch Bằng này một đôi bàn tay bằng thịt, e sợ lập tức liền cũng bị hắn kim qua đánh thành nát bét. Hả? Lương Hưng đột nhiên hơi nhướng mày, hắn cảm giác hai tay của chính mình đột nhiên truyền đến một trận rung bần bật. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hắn tay cầm kim qua đại truy tay cầm, dĩ nhiên đang kịch liệt run rẩy. Tay cầm run rẩy quá mức kịch liệt, đã làm cho hắn miệng hổ rạn nước, hai tay suýt chút nữa không thể nắm chặt tay cầm. Càng làm cho hắn giật mình chính là, hắn cảm giác, trong tay mình kim qua tựa hồ là bị món đồ gì nhốt lại, dĩ nhiên đánh không xuống đi tới. Tình huống thế nào? Lương Hưng đầy mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, trong giây lát đó, trước mắt hình ảnh để hắn kinh hãi đến biến sắc, toàn thân như rơi vào hầm băng. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy, trước mắt cái này thư sinh dáng dấp tiểu tử, dĩ nhiên thật sự, dùng một đôi bàn tay bằng thịt đem hắn kim qua tiếp được. Nay kịch liệt lực va đập, không chỉ có không có một chút nào hư hao tiểu tử này bàn tay, ngược lại, hắn bàn tay mình miệng hổ, lại bị mãnh liệt lực phản chấn cho chấn động nứt ra rồi một cái miệng lớn, máu tươi ràn rụa. Hắn không lo được trên bàn tay vết thương, mà là đầy mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Dịch Bằng, cả kinh kêu lên, làm sao có khả năng? Bàn tay bằng thịt của ngươi làm sao có khả năng tiếp được trong tay ta này trầm trọng vô cùng kim qua đại truy một đòn? Lẽ nào ngươi đây là một đôi thiết trưởng không được? Khoan hay nói, cái tên này vẫn đúng là đoán đúng. Trên bàn tay của hắn, có thiết giáp thủ gia trì, cùng dùng huyền sắt chế tạo thiết thủ không khác nhau chút nào. Tình cảnh này, không chỉ có đem Lương Hưng sợ hãi đến cả người lông tóc dựng đứng, cái kia bảy cái nguyên bản một mặt trầm biếm, bãi làm ra một bộ xem kịch vui dáng dấp phe địch tướng lĩnh, lúc này cũng tất cả đều kinh sợ đến mức trợn to hai mắt, con ngươi rời mất một chỗ. Mẹ nó, ánh mắt ta có phải là xem bỏ ra? Ta thấy thế nào thấy, tiểu tử này dĩ nhiên dùng một đôi bàn tay bằng thịt, đem lão Lương trong tay kim qua cho chặt chẽ vững vàng tiếp được. Một người tướng lãnh kinh ngạc nói rằng. Bên cạnh hắn khác một người tướng lãnh đồng dạng đầy mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Dịch Bằng, chậm rãi nói rằng, ngươi không có hoa mắt, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Ta trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể bằng vào đôi bàn tay, liền có thể đem lão Lương cái kia cổng kềnh vô cùng, lực xung kích 10 phần kim qua tiếp được. Nay đại hán triều, quả nhiên tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường a. Bảy cái ăn dưa thuộc cấp lúc này tất cả đều đầy mặt nghiêm túc nhìn Dịch Bằng, bọn họ đã thu hồi xem thường vẻ mặt, bắt đầu coi trọng lên cái này bàn tay bằng thịt biến thái đại hán tuổi trẻ tiểu tướng. Đều nói người bên ngoài rõ ràng, quan cục mê. Hán cái kia bảy cái thuộc cấp đã nhìn ra Dịch Bằng lợi hại, thế nhưng đang ở bên trong Lương Hưng nhưng liền không như thế nghĩ đến. Ngươi làm sao có khả năng tiếp được ta kim qua? Này nhất định đều là ảo giác. Đúng, là ảo giác, Tiên sư nó, mặc kệ thế nào, lão tử ngày hôm nay đều nhất định phải đập chết ngươi. Lương Hưng nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay toàn lực đánh ra, muốn rút ra bản thân kim qua, sau đó sẽ thứ đập về phía Dịch Bằng đầu. Lúc này, hắn toàn bộ trên cánh tay nổi gân xanh, vàn vện tiêm máu, hiển nhiên, hắn liền bú sữa khí lực đều xuất ra. Nhưng mà, kết quả phi thường tuyệt vọng. Hắn phát hiện, mặc kệ hắn thế nào rút hắn kim qua, đôi kia kim qua lại như là bị cố định ở Dịch Bằng bàn tay bằng thịt bên trên, dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, một chút động tĩnh đều không có. Làm sao có khả năng? Lương Hưng vừa giận vừa sợ. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, cùng hắn trước kia tưởng tượng, hoàn toàn ngược lại. Nguyên bản hắn cho rằng, này một kim qua đập xuống, Dịch Bằng khẳng định sẽ lập tức bị nện chết, đầu nở hoa. Nhưng mà, hiện tại đây là cái gì tình huống? Hắn kim qua, lại bị tiểu tử này vững vàng nắm tại trong tay, hắn dĩ nhiên làm sao rút đều không rút ra được. Nhìn mình kim qua trên, Dịch Bằng lưu lại vết ảo, Lương Hưng cáu kỉnh đại não trong nháy mắt bị thức tỉnh. Tiểu tử này, lại có thể tay không vồ vào kim qua bên trong. Cái tên này móng vuốt nên là có bao nhiêu cứng rắn. Trảo lực nên là có kinh người bao nhiêu. Lương Hưng trong lòng rất rõ ràng, chính mình này một đôi kim qua, là do tinh thiết chế tạo thành, cứng rắn vô cùng. Trước mắt tiểu tử này, ngón tay lại có thể vồ vào kim qua bên trong, ở kim qua trên lưu lại từng đạo cực sâu vết trảo, có thể thấy được, trên tay tiểu tử này sức mạnh nên là khủng bố đến mức nào. E sợ, liên thủ xé hổ chuyện như vậy, hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Một nghĩ đến bên trong, hắn liền lưng rét run. Có thể dễ dàng xé nát hổ, như vậy, nói cách khác, hắn nên cũng có thể dễ dàng xé nát ta đi. Lương Hưng thầm kêu một tiếng không được, hắn vội vã ném chính mình kim qua, nhanh quay ngược trở lại lùi về sau, muốn trước tiên rút đi nơi đây, cách trước mắt này một tên gia hỏa khủng bố xa một chút. Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, hết thảy đều quá chậm. Phản ứng của hắn thực sự là quá chậm. Ngay ở hắn mới vừa ném kim qua, chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một đôi thiết trưởng đã sớm hướng về hắn bổ tới. Sau đó, hắn liền phát hiện, đầu của chính mình, đã bị một bàn tay lớn, chộp vào bên trong. A! Lương Hưng không khỏi kêu thảm một tiếng, hắn đầy mắt sợ hãi nhìn Dịch Bằng con kia trắng non bàn tay lớn, sợ hãi đến suýt chút nữa sủi lơ trong đất. Cái bàn tay lớn này, trước nhưng là nắm vào do tinh sắt chế tạo kim qua bên trong. Nói cách khác, chỉ cần này mặt trắng tiểu tướng trên tay một dùng sức, hắn này viên tròn vo đầu, e sợ liền lập tức sẽ bị bóp nát, xem như quả dưa hấu, trực tiếp vỡ ra được. Đầu đều bị bể mất, như vậy hắn này một cái mạng nhỏ, há có thể tồn tại. Kinh hại đến biến sắc bên dưới, Lương Hưng toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, như là tẩy qua một cái nước lạnh tắm rửa bình thường. Tính mạng quan trọng, hắn cũng không kịp nhớ cái gì tôn nghiêm, trực tiếp gào khóc cầu xin tha thứ, đại nhân, ta đầu hàng. Ta muốn quy thuận đại hán, đời đời kiếp kiếp cho đại hán tận trung. Nha! Dịch Bằng đang chuẩn bị một trường bóp chết hắn, nghe này Lương Hưng xin tha sau, hắn không khỏi ngừng lại, mỉm cười hỏi. Ngươi đây là thành tâm ăn năn. Đã biết được chính mình sai lầm. Lương Hưng nào dám nói một chữ không, hắn gật đầu liên tục nói, tiểu nhân trải qua sâu sắc tỉnh lại, đã biết được chính mình sai lầm. Từ nay về sau, ta Lương Hưng chính là bên người đại nhân một đầu cầu, cung đại nhân tùy tiện điều động. Hả? Này tương phản có chút lớn nha. Mới vừa này đại hán Hà Dũng Mãnh, còn quay về hắn kiêu ngạo nói năng lô mãng, làm sao một bị tóm lấy, liền biến thành bộ này hùng dạng. Đây cũng quá không có cốt khí đi. Dịch Bằng không khỏi có chút khịt mũi con thường, nếu như đổi thành hắn, hắn thì sẽ không khóc ròng ròng xin tha. Bởi vì, hắn có rất nhiều cái mạng. Chết một lần, căn bản không tính là gì. Kha kha. Ngạn ngữ nói được lắm, biết sai có thể thay đổi, thiện mạc đại yên. Nếu ngươi đã biết được chính mình sai lầm, đồng thời quyết định cải chính, như vậy, ta liền liền không tính đến ngươi mạo phạm ta tội chết. Lương Hưng nghe thấy lời ấy, không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng, Dịch Bằng này nói chuyện khẩu khí, rõ ràng là muốn tha thứ hắn. Liền, hắn vội vàng hướng Dịch Bằng cảm động đến rơi nước mắt nói, cảm tạ chủ nhân ơn tha chết, sau đó tiểu lương tử ta, chính là bên người đại nhân một con chó, nhất định tận tâm tận lực, vì là đại nhân cống hiến cho. Chương 244, đuổi tận giết tuyệt. Hả? Trở thành bên cạnh ta một con chó. Ngươi cũng xứng. Ta Dịch Bằng như vậy trâu bò người, cho ta làm chó, cũng là có ngưỡng cửa. Không phải là người nào, đều có tư cách này. Rất hiển nhiên, ngươi cái này tham sống sợ chết rắc rưởi, sẽ không có tư cách này. Dịch Bằng cau mày, quét dưới chân cái tên này một chút, sau đó có chút thất vọng nói rằng. Nguyên bản ta xem ngươi rất cơ linh hiểu chuyện, không nghĩ đến như thế không có tự mình biết mình. Lẽ nào chính ngươi hình dáng gì, trong lòng không điểm bức mây à? Dáng vẻ đạo đức như thế, cũng gả cho ta làm chó. Nói xong, Dịch Bằng nhìn Lương Hưng, thở dài lắc lắc đầu, dáng dấp kia, phảng phất là đối với Lương Hưng lần này biểu hiện, cực thất vọng. Lương Hưng có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới, chính mình liền cho người khác làm chó cũng không xứng. Bây giờ làm chó ngưỡng cửa cũng đã như thế cao sao. Lương Hưng ngang dọc Tây Lương mấy chục năm, bên người cũng nuôi không ít giỏi về nịnh nọt lấy lòng chó săn, hắn liền xưa nay không kén ăn, chỉ cần ai muốn ý nương nhờ vào hắn, hắn cơ bản cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, thời đại này, chính là liều người, nhiều người sức mạnh lớn. Ngày hôm nay, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, làm chó săn còn có ngưỡng cửa. Không thẹn là tuổi trẻ tài cao vô địch tiểu tướng, như thế chói mắt nhân tài, không phải là người nào đều phối trở thành hắn chó săn. Càng là như vậy, liền càng là giải thích, chỉ cần theo hắn hỗn, tăng lên trên không gian gặp lớn vô cùng. Người đều có chút tiện xương, đối với cần tranh vỡ đầu chảy máu đồ vật, bọn họ thường thường coi như chân bảo, quý trọng đầy đủ. Mà đối với một ít tặng không đồ vật, bọn họ trái lại một mặt xem thường, còn chọn ba kiếm bốn, hiểm đông hiểm tây, cảm thấy đồ vật không tốt. Dịch Băng nói hắn liền cẩu cũng không xứng làm, lần này trong nháy mắt gây nên Lương Hưng lòng hào thắng. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có thể cho Dịch Băng làm chó, là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Quá làm người say mê. Chủ nhân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tin tưởng, chỉ cần ta cẩn trọng đem ngài giao cho sự tình làm tốt, cuối cùng cũng có một ngày, ngài gặp nhìn thấy ta nỗ lực, cũng cuối cùng để bạn ta Lương Hưng, trở thành ngài bên người một con chó. Dịch Băng không nói gì. Đối mặt như vậy một cái quái nhiều ra hỏa, hắn còn thật không biết nên làm gì. Một đao chém đi, tựa hồ có hơi lãng phí, dù sao, cái tên này cho tới bây giờ, biểu hiện cũng khá nhỏ. Nô tính 10 phần, là một cái đáng giá bồi dưỡng thật nô tài. Chỉ có điều, cái tên này thực sự là quá không có cốt khí, tham sống sợ chết. Người như vậy, căn bản là không dựa dẫm được. Đem hắn dưỡng ở bên người, tựa hồ có hơi lãng phí lương thực. Ai? Lương năn a. Cái tên này thật giống một khối vô bổ cốt, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, khó thai khó thai. Cuối cùng, Dịch Băng vẫn là nâng lên chân to, một cước đem cái tên này dâm chết. Mà hắn lý do là, cái tên này tướng mạo thực sự là quá xúc, có ngại bộ mặt. Nếu như đem một người như vậy đặt ở bên cạnh hắn, thực sự để hắn muốn ăn hề vải suy sụp, không cái gì khẩu vị. Theo Lương Hưng tử vong, hệ thống tiếng nhắc nhở tùy theo mà đến. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết tam lưu võ tướng, Lương Hưng. Ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 2, tam lưu võ hồn mảnh vỡ 1, Lương Hưng kim qua đại truy tâm đất 1, ngươi thu được EXG 5000, ngân lượng 5500 quán, danh vọng 180. Cũng không tệ lắm, có một món binh khí bí tịch tới tay. Hắn cách hoàn thành thành tiểu vũ khí đại sư lại tiến lên một bước. Hắn còn sót lại cái kia 7 tên thuộc cấp, lại thấy Lương Hưng chết thảm sau, trong lòng bọn họ vừa giận vừa sợ, bi phẫn đan sen. Hầu Tuyển Dương lên một cái roi ngựa, chỉ vào Dịch Băng, chất vấn, huynh đệ ta đã túi đầu đầu hàng. Ngươi tại sao còn muốn giết hắn? Ở trên chiến trường giết tù binh, chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ. Liên đầu hàng đều không cho, này không phải là hoàn toàn hoàn hảo đem đối phương hướng về tử lộ trên bước sao. Thường nói, đem thỏ bước cuống lên, nó còn có thể cắn người đây, huống chi là những này quanh năm trên lưới đao liếm huyết Tây Lương người hồ đây. Ngược lại làm sao đều là một con đường chết, cái kia sao không liều mạng phản kháng đây? Hay là, còn có thể có cơ hội đây? Người một khi bị ép lên tuyệt lộ, là gặp bắn ra thấy chết không sờn dũng khí. Tỷ như lúc này này 7 vị thuộc cấp, bọn họ từng cái vung lên từng người binh khí, một mặt quyết tuyệt hướng về Dịch Băng xung phong mà tới. Mà mới vừa, bọn họ còn bị Dịch Băng tàn bạo mạnh mẽ vũ lực kinh sợ hãi hùng khiếp vía, không thể động đậy đây. Cổ nhân công thành thời gian, còn biết vi tam quyết nhất. Làm như vậy, chính là vì là phòng ngừa bước cuống lên kẻ địch, thả kẻ địch một con đường sống. Chỉ có như vậy, công thành thời gian, mới có thể làm hết sức phòng ngừa kẻ địch liều mạng tranh đấu. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Dịch Băng không nên không biết. Dịch Băng nhìn trước mắt những này rơi vào nổi khủng trạng thái Tây Lương tướng lĩnh, hắn nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt không hề lay động, bình tĩnh như nước. Võ công đến hắn bây giờ như vậy cảnh giới, những này vai hề, liền căn bản là không bị hắn để ở trong mắt. Đến nhiều đến ít, hoặc là bị làm tức giận, cuồng bạo, có thể làm sao. Cuối cùng, ở trong mắt hắn, những người này cũng có điều là một ít tạng gì mà thôi. Ngươi sẽ sợ sợ một con đảng gì mà sao? Vừa vặn, các ngươi 8 người này nắm binh khí, đều không giống nhau, nếu như đem các ngươi đều giết, vừa vặn có thể để cho ta luyện được một ít binh khí chủng loại, hoàn thành ta cái kia phiền lòng vũ khí đại sư nhiệm vụ. Vũ khí đại sư, danh hào này, vang dội vô cùng, công năng, nhất định cũng phi phạm. Dịch Băng đối với cuối cùng hiệu quả, rất là hiếu kỳ. Ở trong tưởng tượng của hắn, có thể xứng đáng vũ khí đại sư. Thủ thúc đẩy mạn chén thánh cuộc chiến bên trong cái kia vạn vương chi vương. Cái tên này, có một cái binh khí khố, phất tay, đủ loại kiểu dáng binh khí liền hiển lộ ở trước người của hắn, tự chủ công kích kẻ địch. Cảnh tượng đó, sao một cái ngưu tự tuyệt vời. Không biết giả như ta trở thành vũ khí đại sư, ta có phải là cũng cùng cái kia vạn vương chi vương như thế, phất tay, liền có thể cho gọi ra các loại binh khí đây. Dịch Bằng không khỏi trong đầu một trận ý nghĩ kỳ quái. Tiểu tử, bị chúng ta đồng thời vây công, ngươi lại vẫn dám quân nhân đào ngũ, thực sự là muốn chết. Hầu Tuyền nhìn ra Dịch Bằng mất tập trung, hắn nói thầm một tiếng cơ hội tốt, vội vã lấy xuống lưng ngựa trên cung tên, sau đó dương cung cài tên, mũi tên nhắm thẳng vào Dịch Bằng mi tâm. Hầu Tuyền hét lớn một tiếng, bắn ra mũi tên. Là một người quanh năm cùng cung tên làm bạn xạ thủ, mỗi khi hắn bắn ra một mũi tên lúc, trong lòng hắn cũng đã rất rõ ràng, mũi tên này chính xác. Lúc này, hắn tấm kia đầy mặt tràn ngập đắc ý khuôn mặt, cũng đã bại lộ mũi tên này uy lực. Hiển nhiên, mũi tên này bắn rất chuẩn, rất chính, Hầu Tuyền đối với mũi tên này tương đương thỏa mãn. Mũi tên đâm thủng không khí, phá không mà đến, ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, trong nháy mắt đi đến Dịch Bằng chỗ mi tâm. Dịch Bằng cười ha ha, hắn không né không tránh, liền như thế thẳng tắp nhìn này một mũi tên, phảng phất ngu si bình thường. Không có bất kỳ bất ngờ, sắc bén mũi tên bắn thẳng đến ở Dịch Bằng trên trán chỗ mi tâm, không hề sai lệch. Chương 245. Dịch Bằng bây giờ đầy người đều là kỹ năng. Các loại đặc kỹ, đưa thư kỹ, kỹ năng mấy tầng tầng lớp lớp, chỉ là liên quan với phòng ngự cung tên, liền có mấy cái. Tỷ như xích thô vương phòng thị cùng với vũ khí hào long đảm mặt trên mang vào kỹ năng bị động đạn thị nhãn. Bên trong đạn thị nhãn càng là đạt đến lệ vào 99. Như thế cao phòng ngự mũi tên năng lực, lại há lại là Hầu Tuyển như vậy vô danh tiểu tốt có thể phá vỡ. Huống chi, Dịch Bằng toàn thân da rẻ, còn bám vào huyền vũ giáp, đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng. Nhiều như vậy tầng bảo vệ bên dưới, này một nhánh nho nhỏ mũi tên, lại làm sao có khả năng chạy trốn Dịch Bằng lưới pháp luật. Sự thực cũng đúng là như thế. Mũi tên ở xuyên thẳng Dịch Bằng chỗ mi tâm sau, liền như là đánh vào sắt thép bên trên, phát sinh len keng giống như sắt thép tiếng va chạm. Không có bất kỳ bất ngờ, mũi tên bị trực tiếp va loan, đi rơi ở trên mặt đất. Mẹ nó! Ta chỉ biết cái tên này bàn tay cứng rắn dị thường, không nghĩ tới tên này cái chán, cũng là cứng như thế. Dĩ nhiên đem ta bắn ra mũi tên nhọn trò va loan. Cái tên này ra mặt, nên là dày bao nhiêu a? Hầu Tuyển lớn tiếng kinh ngạc thốt lên một tiếng, kinh ngạc suýt chút nữa rít gào lên. Trước mắt tình cảnh này, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Một người cái chán, dĩ nhiên có thể ngạnh đến, liền sắc bén mũi tên đều đâm không phá mảy may, ta trời ạ, cái tên này đến tột cùng là một cái gì quái thai. Một bên Trình Ngân cũng trừng lớn mắt, lộ làm ra một bộ khó có thể tin dáng dấp. Tuy nói Trung Hoa đại địa đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, từ xưa từng sinh ra không ít thiên phú dị bẩm người. Tỷ như bọn họ Tây Lương, thì có một cái có thể ngày đi ngàn dặm, dạ hành 800, có thể so với Thiên Lý Mã cất bước kiện tướng Hồ Sa Nhi. Thế nhưng, thiên phú này tuy rằng dị bẩm, thế nhưng còn ở người có thể tiếp thu phạm vi, cũng không tính quá mức lịch thiên. Nhưng là, trước mắt cái này tế bị nộn đục, như thư sinh bình thường dáng dấp tiểu tử, thiên phú, nhưng có chút quá mức lịch thiên rồi. Nay hoàn toàn chính là đau thương bất nhập. Đồng tường thiết cốt thân thể A. Có như vậy một bộ thân thể, thiên hạ to lớn, cũng chỉ có những người đồng dạng nghịch thiên dũng tướng có thể thương tổn được hắn. Đại gia không muốn ham chiến. Cái tên này phi thường tà môn, thân thể như là dùng đồng thiết đúc mà thành, cứng rắn dị thường. Thế nhưng, ta nghe nói, nhân vô hoàn nhân, lợi hại đến đâu người, trên người cũng vẫn gặp có kẽ hở, này kẽ hở, chính là hắn mệnh môn, tử huyệt của hắn. Đại gia đồng loạt vây công đi đến, công kích hắn toàn thân các nơi, cứ như vậy. Liền có thể rất nhanh tìm tới mạng của người này môn, do đó đánh chết hắn. Nói chuyện, là một cái xấu xí, tướng mạo xem một con khỉ như thế nam tử. Hắn gọi Thành Nghi, là nhóm này đầu góc đơn giản kẻ cơ bắp bên trong, vì là không nhiều rất có đầu góc người. Khoan hay nói, thông qua hắn này một phen phân tích, hắn cái kia sau cái thuộc cấp lập tức tất cả đều lên tinh thần, tựa hồ một lần nữa tìm tới chí thắng bí quyết. Thành huynh đệ nói rất đúng, cái tên này mạnh hơn, lẽ nào toàn thân một điểm kẽ hở đều không có. Ta liền không tin, cái tên này đụng quần bên trong tên kia, cũng có thể xem sắt thép chế tạo bình thường, cứng rắn vô cùng. Nói, người này tay cầm một cái xẻng sắt, sạn phong trực tiếp đâm hướng về Dịch Bằng hắn nơi. Người này tên là Trương Hoành, tương tự là sinh ra với Lương Châu Kim Thành nhà giàu ngang ngược. Người khác như tên, tính cách dã man thô bạo, cường hành phi thường. Lúc này, hắn liền xông lên trước, nắm binh khí, đầu tiên tấn công về phía Dịch Bằng. Có đánh trận đầu, những trận chiến đấu tiếp theo, liền dễ dàng rất nhiều. Nếu Trương Hoành huynh đệ lựa chọn công kích háng, như vậy, ta liền lựa chọn bắn cái tên này cái kia một đôi thủ đoạn, áp phích. Hầu Tuyền nói xong, liền kéo căng dây cung, nhắm vào hướng về phía Dịch Bằng cái kia một đôi lấp lánh có thần mắt to. Thủ đoạn, áp phích, chỉ, chính là con mắt. Hầu Tuyển là này một nhóm người bên trong, cung thuật tối siêu quần, huống chi, Dịch Bằng đôi mắt kia lại lớn lại sáng, phi thường dễ thấy. Nếu như vậy, ta liền tuyển cái tên này trái tim va nơi đi. Lại một cái thuộc cấp dục ngựa dơ roi vọt ra, hắn tay cầm một cái thiết kích, xem ra uy phong lấm lấm, khá là oai hùng. Người này tên là Mã Ngoạn, cùng Mã Siêu sát bên một ít họ hàng xa. Vậy ta liền lựa chọn cái tên này đầu lâu. Ta tuyển lồng ngực của hắn. Ta chọn sống lưng hắn. Chỉ chốc lát sau, Dịch Bằng toàn thân, cũng đã bị bảy người này, phân cái không còn một ngống. Những này thuộc cấp có mục tiêu sau khi, làm việc như đến, tựa hồ càng thêm minh cắt. Bọn họ cắt tí trước, dồn dập khiến xuất hồn thân thế võ, 18 ban võ nghệ, hướng về Dịch Bằng toàn thân tấn công tới. Không sai, không sai, lại vẫn hiểu được phối hợp phân công. Đều nói các ngươi những này khương người hồ tất cả đều là một đám không có đầu óc kẻ lỗ mãng, bây giờ xem ra, tựa hồ là coi thường các ngươi. Dịch Bằng đối với những thứ này run rế chung sức hợp tác, biểu thị thưởng thức. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, chính là bởi vì, càng nhiều người, phối hợp lẫn nhau bên dưới, sản sinh công kích hiệu quả, thì sẽ càng tốt. Người mặc dù có thể trở thành anh linh của vạn vật, thiên hạ chúa tể, chính là dựa vào lẫn nhau trong lúc đó chung sức hợp tác. Một cái không hợp quần người, là rất khó có thành tựu. Đương nhiên, này một cái định luật, chỉ thích hợp với chúng sinh, nhưng cũng không thích hợp với hắn. Lấy hắn bây giờ như thế châu bỏ thực lực, còn cần cùng người khác hợp tác. Này không phải đùa giỡn hay sao? Lẽ nào hắn vô địch hệ thống là cái trang trí hay sao? Đến đây đi, để ta nhìn một chút, các người đám người kia chung sức hợp tác bên dưới, đến tột cùng có thể chạm ra thế nào đống lửa. Dịch Bằng đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn mọi người. Lúc này, hắn cảm giác mình xem game online trong game những người đại buột, mà này bảy tên tiểu quỷ, thì lại như là đến đây soạt buột tờ layer. Loại này chúng tinh cùng nguyệt, bị một đám người quần soạt cảm giác, tựa hồ còn rất tốt. Chỉ ít, cảm giác trên, rất trâu bỏ dáng vẻ. Giết ta. Trên chiến trường người ra tay, từ trước đến giờ vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Bởi vì, một khi không có đánh chết kẻ địch, người trong cuộc thì sẽ bất cứ lúc nào chết, đối mặt sinh mệnh uy hiếp. Bởi vậy, đại gia vừa ra tay, chính là toàn lực. Lại như giờ khắc này bảy người này như thế, mỗi người bọn họ vung vẩy từng người binh khí, tất cả đều toàn lực hướng về Dịch Bằng công kích mà tới. Trong khoảnh khắc, sở hữu binh khí liền tất cả đều đánh ở Dịch Bằng toàn thân các nơi. Dịch Bằng không có làm ra bất kỳ cái gì phòng thủ, hắn liền như thế ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn đối phương ra tay. Thậm chí, hắn còn bắt đầu bình luận nổi lên những người này đánh sức mạnh, cùng với công kích chính xác, bình phẩm từ đầu đến chân, nói mạch lạc rõ ràng, phảng phất. Hắn là chuyên môn bị những người này mời đi theo, đánh giá bọn họ võ nghệ. Tại sao lại như vậy? Cái tên này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dĩ nhiên không có một chỗ kẽ hở. Liền ngay cả hắn háng, cũng đồng dạng cứng rắn như sắt, không gì không xuyên thủng. Tiểu tử này, thiên phú như thế dị bẩm, thật không biết sau đó vợ của hắn, làm sao nhận được. E sợ chỉ có Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi, mới có thể chống lại được sự công kích của hắn. Dịch Bằng toàn thân độ cứng lần thứ hai làm cho đám người kia giật nảy cả mình. Lúc này, bọn họ đối mặt như sắt thép Dịch Bằng, đã bó tay toàn thở. Làm sao đều ngừng tay. Mới vừa các ngươi gai ngứa, nạo ta thật thoải mái nha. Các ngươi đã không muốn nạo, cái kia liền đến phiên ta bắt đầu nạo. Các vị, tiếp chiêu đi. Chương 246, tiểu tử này lẽ nào là đại vu? Khoảng thời gian này, theo sử dụng pháp thuật càng ngày càng nhiều lần, hắn phép thuật độ thành thạo không ngừng tăng cao, sử dụng lên phép thuật đến, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dần dần. So với dùng đao đi chém, dùng thương đi đâm, dùng đưa thư đi đánh, hắn tựa hồ càng muốn sử dụng kinh thiên động địa phép thuật đi kinh sợ kẻ địch rồi. Tại đây cái vũ khí lạnh thời đại, có cái gì, có thể so với vừa lên đến liền sử dụng pháp thuật, càng có lực rung động, càng có thể hù dọa lòng người, khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Liền, Dịch Bằng tay trái nắm chặt, một cái ngàn năm kiếm gỗ đào liền bị hắn nắm tại trong tay. Lôi đình vạn quân. Dịch Bằng hô to một tiếng. Kiếm gô đảo trên nhất thời truyền đến từng trận phép thuật gợn sóng. Trong khoảnh khắc, mọi người trên đỉnh đầu bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm sét nổ vang, sau đó, từng đạo có miệng chén giống như thô to tia chớp chút xuống, chém thẳng vào ở Dịch Bằng quanh thân ngàn mét có hơn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tia chớp đến nơi, cắt bay đá chạy, tàn tạ khắp nơi, sở hữu sinh linh tất cả đều ở dưới áp lực mạnh rời ra phá nát. Chu vi ngàn mét bên trong, sở hữu sĩ tốt tướng lĩnh đều bị đánh cho mùi thịt phân tán, tiêu sú cuồn cuộn. Toàn bộ đại địa cũng tất cả đều hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Này kinh thế hãi tục một màn, sợ hãi đến hắn chính đang xông pha chiến đấu Tây Lương kỵ binh ngựa tất cả đều bốn chân thác loạn, cao giọng hí lên lên, từng cái người ngã ngựa đổ. Ngựa, là một loại đặc biệt nhát gan sinh vật, cực dễ dàng chấn kinh. Huống chi, lúc này tình cảnh này, kinh thiên động địa, càng là sợ hãi đến chúng nó không đứng thẳng được, tất cả đều té xuống đất. Mẹ nó, đây là vật gì? Nay mặt trắng tiểu tướng, dĩ nhiên là một cái người vu. Có người vu ra tay, lần này phiền phức lớn rồi. Ở đây sở hữu người Tây Lương tất cả đều đầy mặt chấn động nhìn Dịch Bằng, từng cái đều thất kinh. Ở Tây Lương trên thảo nguyên, thời đại đều truyền lưu có liên quan với người vu cưới gió mà đi, hô hoán tia chớp truyền thuyết. Chỉ có điều, những này truyền thuyết, đều là tổ tông từng đời một khẩu thuật đi ra, cũng không có bất cứ người nào tận mắt chứng kiến quá. Không nghĩ đến, bọn họ ngày hôm nay, đã vậy còn quá trực quan, đã được kiến thức hô lôi sách điện thần thông. Đây chính là ở ngay trước mặt bọn họ hô lôi sách điện A. Dưới con mắt mọi người, đại gia tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử này, tất nhiên là người vu không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn pháp lực của hắn cường độ, chí ít là một cái đại vu. Không nghĩ đến ở trên thế giới này, thật sự có đại vu tồn tại. Bắc Cung Bá Ngọc đầy mắt tham lam nhìn Dịch Bằng, ánh mắt kia bóng loáng, phảng phất là nhìn thấy cái gì hy thế chân bảo bình thường. Hắn vội vã phiết mở ra kẻ địch trước mắt, dùng ngựa chạy băng băng, một đường đi đến Dịch Bằng phía trước cách đó không xa. Hắn đầy mặt hưng phấn nhìn Dịch Bằng, kích động có chút nói năng lộn xộn nói rằng, tiểu tử, ngài dĩ nhiên có thể điều động sấm sét, lẽ nào, ngài là một cái người vu. Bắc Cung Bá Ngọc thái độ phi thường cung kính có lễ, này cùng trước hắn lô mãng hung hăng thái độ hình thành rõ ràng so sánh. Thực, hắn có biểu hiện như vậy, cũng không kỳ quái. Bắc Cung Bá Ngọc, là Tây Lương bên trong xưng tên yêu thích vu cổ thuật người. Theo sử bí thư tải, hắn mỗi lần mang binh xuất chinh thời gian, đều sẽ để một ít nữ phù thủy triển khai phép thuật. Dự đoán hắn lần này xuất chinh hung cát. Nếu như dự đoán là triệu chứng xấu, hắn liền tuyệt đối sẽ không xuất binh, chỉ có dự đoán kết quả là điểm lành lúc, hắn mới gặp yên tâm thoải mái thống lĩnh binh mã, đi ra ngoài chinh chiến. Có thể nói, hắn đối với vu thuật đã tương đương mê tín, có thể nói là nói gì nghe nấy. Có điều, hắn tuy rằng mê tín thần bí vu thuật, thế nhưng hắn đầu óc cũng không nốc. Đối với những người ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ nữ phù thủy, hắn vẫn luôn có hoài nghi, bởi vì hắn đến nay đều không có thấy tận mắt thức quá, những này nữ phù thủy sử dụng tới trong truyền thuyết, có thể cưỡi gió mà đi, hô mưa gọi gió vu thuật. Sau đó, ở những người nữ phù thủy đầu độc dưới, hắn dần dần liền cũng tin tưởng, những thứ ở trong truyền thuyết cưỡi gió mà đi vu thuật, chỉ có điều là một ít thần thoại truyền thuyết cố sự mà thôi. Chỉ có chân chính đại vu, mới có thể làm đến những thứ này. Mà xem các nàng như vậy, chỉ là tiểu vu, chỉ có thể cùng nhảy đại thần như thế, thông qua tinh thần câu thông thiên địa quỷ thần. Sau đó báo trước tương lai vận mệnh. Mà tinh thần, hư vô mờ mịt, nơi nào có thể trực quan biểu hiện ra. Chính là tại đây chút nữ phù thủy chuyện ma quỷ liền thiên giải thích, hắn liền tin tưởng, nguyên lai này người vu, cũng phân là đẳng cấp. Tiểu vu, chỉ có thể tinh thần câu thông thiên địa, có thể báo trước tương lai một ít chuyện. Mà chỉ có những người đại vu, mới có thể hô mưa gọi gió, khu lôi xét điện, thậm chí rời núi lấp biển, ngự không mà đi. Mà những người nữ phù thủy nói, đại vu thần bí khó lường. Bình thường là sẽ không ở trong trần thế cất bước. Bọn họ, bình thường chỉ ở tại tam thập tam trọng thiên bên trên vu bên trong thần điện. Nữ phù thủy biên cố sự năng lực thực sự là quá mạnh mẽ, giam ba câu bên dưới, Bắc Cung Bá Ngọc dĩ nhiên tin là thật. Sau lần đó mỗi thời mỗi khắc, hắn đều giấc mơ, chính mình có thể gặp gỡ một cái đại vu, để hắn thấy được trong truyền thuyết, những người kinh thế hai tục pháp lực mạnh mẽ. Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, những năm này tới nay, giả danh lừa bịp, giả mạo đại vu người. Hắn đúng là gặp phải không ít, nhưng bọn họ từng cái, nhưng một điểm chân tài thực học đều không có, tất cả đều là một ít hết ăn lại uống tên lừa đảo. Còn chân chính đại vu, hắn nhưng là một cái đều không có gặp phải. Nay vẫn luôn là nội tâm hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng mà, làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ngay ở hắn xuất chinh Đông Hán ngày hôm nay, hắn dĩ nhiên ở trên chiến trường chân chính chính, gặp phải một cái đại vu. Hắn rất xác định, trước mắt cái này mặt trắng tiểu tướng. Khẳng định là đại vu không thể nghi ngờ. Bởi vì, đây chính là hắn tận mắt thấy, lẽ nào này còn có thể giả bộ sao? Quá tốt rồi. Vừa nghĩ tới chính mình rốt cục gặp phải trong truyền thuyết đại vu, Bắc Cung Bá Ngọc liền ức chế không được nội tâm tình vui sướng. Hả? Dịch Bằng hơi nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bắc Cung Bá Ngọc. Hắn không có thể hiểu được, cái tên này thấy thế nào thấy hắn sau, hưng phấn như thế. Hơn nữa nghe hắn nói khẩu khí, tôn kính vô cùng, thái độ tương đương thân thiết. Thật giống không có chút nào căm hận Dịch Bằng đánh chết dưới trướng hắn nhiều như vậy Tây Lương dũng sĩ bình thường. Ngay ở Dịch Bằng không hiểu chút nào thời điểm, liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống liên tiếp vang lên, đánh gậy hắn tâm tư. Wow, nhiều như vậy khen thưởng. Nhìn trước mắt như thế phần thưởng phong phú, Dịch Bằng vội vã bắt đầu từng cái kiểm tra và nhận, đem Bắc Cung Bá Ngọc cái tên này, triệt để đặt ở một bên. Gợi ý của hệ thống nói. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết Tam Lưu Võ Tướng, Trương Hoành, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 2, Tam Lưu Võ Tướng Võ Hồn Mảnh Vỡ 1, Trương Hoành Thiết Kích Tâm Đắc 1, ngươi phép thuật độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 5000, ngân lượng 3500 quán, danh vọng 180. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi đánh chết Tam Lưu Võ Tướng, Hầu Tuyển, ngươi thu được sơ cấp bảo vật hộp 2, Tam Lưu Võ Tướng Võ Hồn Mảnh Vỡ 1, Hầu Tuyển Cung Thuật Tâm Đắc 1, ngươi phép thuật độ thành thạo 5000, ngươi thu được EXP 5000, ngân lượng 3000 quán, danh vọng 180. Thêm vào trước bị hắn giẫm nát đầu Lương Hưng, Hàn Toại Bát Bộ Tướng đầu người, toàn đều ở nơi này. Lần này, hắn lại đạt được 8 loại binh khí tâm đắc, chỉ cần đi sân huấn luyện hơi hơi huấn luyện một chút, hắn cách vũ khí đại sư thành tựu hoàn thành, lần thứ 2 tiến vào một bước dài. Chương 247, thứ trên tinh thần điều khiển bọn họ. Căn cứ gợi ý của hệ thống, thăng cấp vũ khí đại sư, cần hắn thông thạo nắm giữ 50 loại binh khí. Bây giờ, hắn đã tập hợp được rồi sắp tới hơn 20 loại, đã hoàn thành rồi một nửa có thừa. Gần như lại giết hơn 20 cái tay cầm quái dị vũ khí địch tướng, nhiệm vụ của hắn liền liền hoàn thành rồi. Dịch Bằng đem tất cả khen thưởng phẩm tất cả đều thu vào trong túi, sau đó ngẩng đầu lên, bắt đầu sưu tầm hắn con mồi. Lúc này, hắn mới phát hiện, Bắc Cung Bá Ngọc cái này người hồ, vẫn che ở trước người của hắn, chính hứng thu giạt rào đánh giá hắn. Cái tên này, tại sao còn chưa đi? Dịch Bằng hơi không kiên nhẫn như mày, ngựa khí không vui hỏi, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Lẽ nào là muốn cùng ta khoa tay múa chân so tài? Dịch Bằng nhìn lướt qua binh khí của hắn, là một cái phi thường cổng kềnh lang nha đồng. Lang nha đồng loại binh khí này, sử dụng lên đơn giản thô bạo, cũng không cần quá nhiều xảo lực, chính vì như thế, nó rất được từ nhỏ đã thân thể cường tráng người hồ yêu thích. Nói cách khác chính là, loại binh khí này, đã sớm nát đại lộ, hầu như mỗi cái người hồ, nhân thủ một cái. Dịch Bằng đã sớm nắm giữ lang nha bổng loại binh khí này, bởi vậy, hắn cũng không cần Bắc Cung Bá Ngọc vũ khí tâm đắc. Một nghĩ đến bên trong, Dịch Bằng nhất thời đối với Bắc Cung Bá Ngọc mất đi hứng thú. Hiện tại, hắn muốn phải tìm cầm ít lưu ý binh khí tướng lĩnh đến giết, đối với đã nắm giữ binh khí, hắn không thế nào cảm thấy hứng thú. Cút! Không muốn chết, liền cút nhanh lên trứng, bằng không, ta liền một đạo sét đánh chết ngươi. Dịch Bằng chỉ vào bốn phía bị sét đánh tiêu người, uy hiếp nói. Những người này kết cục. Ngươi nên đều nhìn thấy đi. Không nữa lăn, bọn họ chính là ngươi kết cục. Không biết tại sao, Dịch Bằng trong lòng cũng không muốn đánh chết cái này Tây Bắc Hán tử. Hán tựa hồ đang hán tử này trong ánh mắt, không có nhìn thấy một tia địch ý. Ngược lại, hán thậm chí ở này đại hán trong ánh mắt, nhìn thấy nồng nặc sùng bái cùng kính ý. Đối với sùng bái chính mình fans, Dịch Bằng là không muốn thương tổn. Hán là một cái rất sùng phấn người. Tác giả khuôn mặt anh Tuấn trên khẽ mỉm cười, đồng ý nói, thực ta cũng rất sùng phấn. Đối với mình độc giả, quan tâm đầy đủ. Vì lẽ đó, nhanh quan tâm ta đi, cuốn sách tiếp theo, có kinh hỉ, khà khà. Dịch Bằng thô bạo thái độ cũng không có dọa lui Bắc Cung Bá Ngọc, hắn xem một ít cuồng nhiệt phấn như thế, vẫn quấn quýt lấy Dịch Bằng, liên tục dò hỏi, ngài đúng là đại vu sao? Ngài là làm sao trở thành đại vu? Là có chuyên môn phương pháp tu luyện sao? Ngài xem ta, còn có cơ hội không? Bắc Cung Bá Ngọc đầy mặt chân thành hỏi Dịch Bằng. Cái này người hồ. Thái độ đúng là vẫn thật đoan chính. Ngữ khí tôn kính có lễ, cũng không làm cho người ta chán ghét. Thậm chí, hắn cái kia một mặt sùng bái, tràn ngập kính ý khuôn mặt, đúng là để Dịch Bằng rất có hảo cảm. Nếu xem cái tên này có chút hợp mắt, vậy ta liền lý một hồi hắn đi. Liền, Dịch Bằng khẽ mỉm cười, trả lời, không sai, ta chính là đại vu. Tuy rằng Dịch Bằng cũng không biết người hồ trong miệng đại vu, đến tột cùng là cái gì, thế nhưng vừa nghe tên, chính là một bộ rất trâu bò dáng vẻ. Dịch Bằng yêu thích châu bò xưng hô, hắn cảm thấy, thế gian này, có châu bò xưng hô, đều là dùng để hình dung hoặc là xưng hô hắn. Dù sao, hắn nhưng là sắp muốn trở thành toàn bộ thế giới, thậm chí vũ trụ, châu bò nhất nam nhân. Vì lẽ đó, Dịch Bằng rất chẳng biết xấu hổ liền thừa nhận. Ngài quả nhiên là cao quý đại vu người. Ta suy đoán, quả nhiên không có sai. Bắc Cung Bá Ngọc nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong mắt hắn ánh sáng cũng biến thành càng thêm chói mắt, hắn đi đến Dịch Bằng trước người. Xem một cái fan cực đoan như thế, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngài là đại vu, vì lẽ đó những người sấm sét đều là ngài triệu hoán hạ xuống đi. Các tổ tiên quả nhiên không có gạt ta, trong truyền thuyết, nắm giữ các loại thần kỳ thần thông đại vu, quả nhiên tồn tại. Bắc Cung Bá Ngọc hưng phấn xem một đứa bé, hắn lôi kéo Dịch Bằng tay, thành khẩn nói rằng, tôn kính vu người đại nhân, ngài hà tất làm đoan chính mình, thế đại hán cái kia cầu hoàng đế bán mạng chứ. Không bằng ngài theo ta trở về đi thôi, ta phong ngài vì ta bộ lạc vu thần, ta sẽ dùng lượng lớn bảo vật cung phụng ngài. Vu thần. Đây là người hồ một loại chức vị đi, tương đương với trong bộ lạc đại tế ti bên trong, trưởng quản trong bộ lạc sức mạnh thần bí. Thực, cùng một ít phương Tây thời trung cổ xã hội như thế, lúc này thảo nguyên trong bộ lạc, ngoại trừ trưởng quản toàn bộ bộ lạc thực tế người nắm quyền, bộ lạc thủ lĩnh ở ngoài, còn có một cái lãnh tụ tinh thần, cái kia chính là vu thần. Một cái bộ lạc, thủ lĩnh trưởng quản con dân thân thể, mà vu thần trưởng quản con dân tinh thần, các ti trước, cũng không xung đột. Ở cổ đại, vu chỉ chính là ủng có sức mạnh thần bí, có thể cảm thông thiên địa, có thể câu thông sinh tử một loại thần bí khó lường người. Bọn họ là nhân loại trí tuệ kết tinh, tinh thần tượng trưng. Lúc này đám người, phổ biến ngu muội vô tri, bọn họ nhận thức thế giới, bình thường là thông qua thần thoại truyền thuyết đến rồi giải. Bởi vậy, xem vu thần bí như vậy người, liền trở thành tinh thần của bọn họ đạo sư, cho bọn họ truyền bá niềm tin, để bọn họ có thể đang bị áp bức trong hoàn cảnh, còn có thể duy trì tự tin, tiếp tục sống. Muốn để ta làm vu thần. Dịch Bằng cười hì hì, có chút xem thường. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, nguyên bản muốn cự tuyệt lời nói, lại bị hắn nuốt xuống. Đúng rồi, binh pháp có nói, thiện chiến người, công tâm là thượng sách. Muốn chinh phục một cái quốc gia, hoặc là dân tộc, không nhất định phải thông qua chiến tranh để hoàn thành. Có thể điều khiển tinh thần của bọn họ, để bọn họ ở trên tinh thần khuất phục cho ngươi. Nếu như ta có thể từ tư tưởng trên chinh phục cái này người hồ, thậm chí sau lưng của hắn dân tộc, trở thành hắn hoặc là tín ngưỡng của bọn họ, như vậy, ta ha không phải là cùng chinh phục bọn họ như thế sao? Đến thời điểm, bọn họ liền tất cả đều biến thành ta dưới trướng con dân, mảnh đất này, liền thuộc về ta. Nay cùng thông qua chiến tranh đạt đến mục đích, hầu như là như thế. Thậm chí, khả năng so với thông qua chiến tranh cướp đoạt mảnh đất này, còn muốn vững chắc. Nghĩ thông suốt điểm này, Dịch Bằng nhất thời bắt đầu thay đổi sách lược. Hắn quyết định, chính mình không chỉ có muốn để ý tới cái này người hồ, thậm chí càng nâng lên chính mình giá trị con người, khiến hình tượng của bản thân, tại đây cái hồ trong mắt người, hiện ra càng thần bí càng cao lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn thu được càng to lớn hơn càng phong phú lợi ích. Liền, Dịch Bằng giả vờ lơ đãng nói rằng, điểm ấy triệu hoán thiên lôi trò vặt, chỉ có điều là ta đông đảo thần thông bên trong, bé nhỏ nhất không đáng kể như thế mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Ồ! Dịch Bằng lời nói trong nháy mắt gây nên Bắc Cung Bá Ngọc hứng thú, hắn liền vội vàng hỏi, vu người đại nhân chẳng lẽ còn biết một chút những khác thần thông? Dịch Bằng xem nhà quê như thế, quay về Bắc Cung Bá Ngọc cười nhạo nói, năng lực của ta, há lại là ngươi cái này phàm nhân có thể tưởng tượng. Ta không chỉ có thể triệu hoán thiên lôi, còn có thể triệu hoán thiên thạch, triệu hoán thần hỏa, triệu hoán thần tiễn, thậm chí, còn có thể luyện chế trường sinh bất tử đan dược. Cái gì? Trường sinh bất tử đan dược. Bắc Cung Bá Ngọc nghe đến đó, nhất thời toàn thân nổi ra gà mạo một thân, hắn đầy mặt tham lam nhìn Dịch Bằng, hưng phấn hỏi, có thật không? Thế gian này, thật sự có loại này tiên đan. Chương 248, tiểu tử này trên người có bí tịch. Không có ai không muốn chính mình trường sinh bất lão, mãi mãi cũng sẽ không chết, trừ phi, hắn sinh sống ở xã hội tầng thấp nhất, quá cuộc sống sống không bằng chết. Rất hiển nhiên, Bắc Cung Bá Ngọc cũng không thuộc về loại này người. Hắn sinh ra với một cái người Khương gia đình quý tộc, trong tay dê bỏ nô lệ vô số. Sau khi lớn lên, hắn càng là tiếp quản phụ thân để lại, bộ lạc thủ lĩnh chức vụ, trở thành một tên thủ hạ có mười mấy vạn người Khương đại tù trưởng. Có thể nói, hắn cho tới nay, đều là đứng ở thế giới này, kim tự tháp đỉnh cao nhất cái kia một làn sóng người. Cơm ngon áo đẹp, thê thiếp thành đàn, tháng ngày trải qua thoải mái vô cùng. Dạng người như hắn vậy, chỉ có thể hiểm chính mình hoặc không đủ lâu. Trong lòng hắn hận không thể, chính mình vĩnh viễn, liền như vậy vẫn hưởng lạc xuống. Bởi vậy, trường sinh bất lao đan dược, đối với hắn sức mê hoặc, là to lớn. Khi hắn nghe được loại đan dược này tên gọi sau khi, hắn hưng phấn hô hấp dồn dập, tựa hồ sắp không thở nổi. Cổ đại quyền quý người, hầu như đều từng thiên tân vạn khổ muốn phải tìm đến loại đan dược này. Xa không nói, liền nói đại hán triều trước đây, triều nhà Tần. Dù cho tầm nhìn phi phàm thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, đều từng hết sức khát vọng tìm được trường sinh bất lao tiên đan, mà phái Từ Phúc, mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ, ra biển tìm kiếm tiên sơn. Có người nói, hiện tại uy quốc người uy, chính là Từ Phúc cùng 3.000 đồng nam đồng nữ sinh sôi mà thành đời sau, cũng không biết là thật hay giả. 7. Dịch Bằng sớm muộn là muốn đi một chuyến uy quốc, đến thời điểm, uy quốc nguyên do, liền lẽ ra có thể biết rõ. Nói đến, cái kia uy quốc nữ vương Hy Mị Cổ, có người nói là một cái vu nữ. Hết thầy vu nữ, tri thức đều tương đối phong phú, hiểu rõ không ít đời đời tương truyền cổ xưa bí ẩn, đến thời điểm, chỉ cần đem nàng bắt tới, Nghiêm Hình Khảo hỏi một chút, nên biết tất cả mọi chuyện đi, ha ha. Lúc này, trên chiến trường hai bên, đã sớm đình chiến. Bắc Cung Bá Ngọc thành tựu người Khương thủ lĩnh, trong tay vũ lực mạnh nhất, hắn hai cái thủ lĩnh, phải cho hắn mặt mũi. Tất cả dừng tay cho ta. Làm Bắc Cung Bá Ngọc kêu dừng chiến đấu sau, Tây Lương bên này người, liền tất cả đều ngừng tay. Dù cho Hàn Toại không cam tâm, lúc này, hắn cũng không dám cùng Bắc Cung Bá Ngọc ngay mặt hò hét. Thông tuệ như hắn, trong lòng rất rõ ràng, một khi trong bọn họ bộ xuất hiện nội chiến, như vậy, lần này tạo phản, liền liền toàn xong xuôi. Đại cục làm trọng, Hàn Toại là rất có cái nhìn đại cục, bởi vậy, hắn coi như trong lòng có muôn vàn không cam lòng, hắn cũng chỉ được mạnh mẽ nuốt xuống khẩu khí này. Người Tây Lương đều ngừng tay, Dịch Bằng đương nhiên sẽ không để Đại Hán quân tiếp tục công kích xuống. Thượng binh Phan Nhu, nếu như có thể hòa bình giải quyết chiến sự, như vậy, cớ sao mà không làm đây? Các ngươi cũng trước tiên dừng tay đi. Dịch Bằng vung tay lên, cũng làm cho quân Hán môn tất cả đều đình chỉ công kích. Tôn Kiên mọi người chính giết hưng khởi, đột nhiên nhận được Dịch Bằng đình chỉ công kích mệnh lệnh, từng cái trong lòng không hiểu chút nào. Thế nhưng, nếu một quân chi thống soái đều ra lệnh, bọn họ những này thuộc cấp, tự nhiên không dám kháng mệnh, tất cả đều lui trở về Dịch Bằng bên cạnh, cùng quân Tây Lương đối lập. Liên như vậy, mới vừa còn ở máu tanh chém giết hai quân, lúc này dĩ nhiên không thể giải thích được đối lập đứng, bắt đầu mắt to trừng mắt mắt nhỏ, lẫn nhau trừng mắt. Phù Thủy đại nhân nói nhưng là chính xác 100. Ngài thực sự là có thể luyện chế trường sinh bất lao đan dược. Bắc Cung Bá Ngọc có chút không xác định, lần thứ hai hỏi Dịch Bằng một lần. Dù sao, chuyện như vậy, quá mức kinh thế hai tục, không có bất kỳ người nào đã từng trải qua. Tuy rằng trong truyền thuyết thần thoại, truyền lưu rất nhiều đại vu rời núi lấp biển, pháp lực vô biên, sinh mệnh vĩnh hằng bất tử nghe đồn, thế nhưng, chuyện như vậy, chỉ là phát sinh đang truyền nói cố sự bên trong, nhưng không có một người tận mắt nhìn quá. Tối thiểu, các đời hoàng đế, có thể không có người nào là có thể trường sinh bất lão. Đủ thấy, chuyện như vậy hiếm thấy. Chính vì như thế, cũng là không thể kìm được Bắc Cung Bá Ngọc có chút hoài nghi. Trường sinh bất lão đan dược. Hàn Toại đang nghe xong sự tình ngọn nguồn sau khi, không khỏi cười ha ha, mặt lộ vẻ châm chọc quay về Dịch Bằng nói rằng, thời đại này, yêu thích khoác lác nói mạnh miệng người, ta thấy nhiều hơn đều. Hàng năm, thanh gọi chính mình có thể trường sinh bất lão phù thủy, ta cũng đã gặp không ít. Thế nhưng, không hề ngoại lệ, những này phù thủy tất cả đều chỉ có thể thổi phồng đàm luận, nhưng từng cái, đều nắm không ra bất kỳ linh đan rượu dược đi ra, chứng minh chính mình. Trừ phi ngươi có thể đem ngươi cái kia tiên đan lấy ra, sau đó chứng minh cho mọi người xem, bằng không, ngươi chính là cùng những người giả danh lừa bịp ra hỏa như thế, là một tên lừa gạt. Hàn Toại lời còn chưa dứt, Bắc Cung Bá Ngọc vội vã ngăn cản hắn, có chút tức giận nói rằng, Hàn Lao Đệ, ngươi làm sao có thể như thế cùng phù thủy đại nhân nói. Một điểm tôn kính lễ phép đều không có. Lẽ nào mới vừa, phù thủy đại nhân triệu gọi lôi đỉnh tình cảnh đó, ngươi không có nhìn thấy à? Ngươi đều tận mắt nhìn thấy, làm sao còn dám hoài nghi phù thủy đại nhân theo như lời nói. Bắc Cung Bá Ngọc mặc dù có chút hoài nghi trường sinh bất lao đang ăn dược, thế nhưng, hắn đối với Dịch Bằng đại vu sư thân phận, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, Dịch Bằng triệu gọi lôi đỉnh sự thực, rõ như ban ngày. Đại ca, ta cũng không phải là hoài nghi hắn vu thuật, mà là không tin. Hắn gặp trong truyền thuyết, trường sinh bất lão nghịch thiên như vậy phép thuật. Ta xem tiểu tử này tuổi còn trẻ, tính cách tùy tiện táo bạo, một điểm đều không có đại vu người trí tuệ trầm ổn khí chất. Hơn nữa, ta còn nghe nói, tiểu tử này tham tài háo sắc, lòng tham không đáy. Càng là ở nữ sắc phương diện, hắn càng là chay mặn không khỏi, già trẻ đều thích hợp, nhân phẩm cặn bã khó coi. Liên nhân phẩm như vậy, làm sao có khả năng luyện chế ra xem trường sinh bất lão đan dược, như thế nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Muốn ta xem, tiểu tử này chỉ sợ là đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, nộ được rồi một bản tiên gia bí tịch, sau đó từ trung học gặp một điểm thô thiển vũ thuật, như vậy mà thôi. Nếu không, lấy hắn vu người như thế cao quý thân phận, như thế nào gặp hoa nước thế đại hán thiên tử bán mạng, chinh chiến xa trường, kiếm một phần phú quý đây. Khoan hay nói, Hàn Toại này một phen phân tích, nghe tới còn khá có đạo lý. Hay là, tiểu tử này đúng là thu được cái gì vu thuật bí tịch, sau đó tập đến một chút thô thiển vu thuật chứ? Bắc Cung Bá Ngọc cái kia viên nguyên bản dáng vóc tiểu tụy tâm, lại bắt đầu dao động. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Dịch Bằng đại vu thân phận. Hàn Toại giỏi về nghe lời đoán ý, hắn thấy Bắc Cung Bá Ngọc lộ ra vẻ mặt này, liền trong lòng biết cái này người Khương trong lòng đã dao động, hắn vội vã thừa thắng xông lên, bỏ thêm một cây đuốc, nói rằng, đại ca, tiểu tử này trên người khẳng định có đại vu để lại vu thuật bí tịch. Nếu như chúng ta có thể đoạt lại, chính mình nghiên tập lời nói không chắc, chúng ta liền có thể quét ngang thiên hạ. Thiên hạ vô địch rồi. Hàn Toại lời nói trêu chọc đến Bắc Cung Bá Ngọc sâu trong nội tâm khát vọng. Đúng vậy, giả như ta có thể đem cái kia bản bí tịch cướp đến tay, như vậy, ta liền cũng có thể sử dụng này quỷ thần khó lường vũ thuật. Thứ tốt, mọi người đều muốn, Bắc Cung Bá Ngọc cũng không ngoại lệ. Hắn sùng bái vu người, thế nhưng hắn càng muốn chính mình trở thành một tên vu người. Lúc này, hắn đầy mắt hồng quang nhìn Dịch Bằng, trên mặt lộ ra nguyên bản ẩn giấu đi, khuôn mặt dữ tợn. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta nắm lấy tiểu tử này. Ta không muốn những khác, chỉ cần trên người hắn bí tịch. Chương 249, quá độ thần uy. Hả? Vậy thì không oan. Nguyên bản, Dịch Bằng còn cảm thấy, Bắc Cung Bá Ngọc này mang tử, khá là cung thuận ngoan ngoãn, rất nghe lời. Kết quả, bị Hàn Toại cái tên này vẩy một cái bát, này man tử liền lộ ra chính mình diện mạo thật sự. Thực sự là quá không nghe lời. Thực sự là một thằng ngu. Dám cùng ta Dịch Bằng đối nghịch. Lẽ nào trong lòng hắn không hề có một chút bức mấy sao? Hắn con kiến cỏ này há có thể hám cũng Dịch Bằng này viên đại thụ che trời. Đom đóm ánh sáng há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Dịch Bằng nổi giận. Hắn đáng ghét nhất người không nghe lời. Nếu như này man tử có thể vẫn ngoan ngoãn nghe lời phụng dưỡng hắn, nói không chừng, hắn thì sẽ đúng lúc ban thưởng hắn một ít cơm thừa canh cạn, linh đan rượu dược cái gì. Kết quả, cái tên này trời lật rồi, dĩ nhiên dám to gan đối địch với hắn. Nghiệt xúc, ngươi đây là muốn chết. Hôm nay, ta liền để ngươi cẩn thận nhìn một cái, đại vu phong thái. Dịch Bằng hai tay mở ra, hai bản truyền thư nhất thời đồng thời xuất hiện ở hắn trong tay. Ở Linh Lăng quận thời điểm, hắn đánh chết vô số phản loạn người Di, cùng với Nam An. Truyền thư đại bên trong ba bản đưa thư đã sớm chứa đầy, ngoan ngoãn ở tại truyền thư đại bên trong. Này ba bản đưa thư, phân biệt là một bản hỏa kế, một bản lạc thạch, một bản bắn một lượn. Lúc này, Dịch Bằng trên hai tay than bày đặt, vừa vặn là lạc thạch tề xạ này hai quyển sách. Tất cả đều đi chết đi. Dịch Bằng lại như trong đêm, đại bột ở thời khắc cuối cùng đại bạo phát, phát sinh tuyệt chiêu như thế, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, hai bản truyền thư liền tất cả đều bay lên trong trời cao. Sau đó, đến ngàn ký to lớn nham thạch cùng vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi rơi xuống. Ầm, 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 ầm. To lớn nham thạch đập xuống ở trên mặt đất, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Cắt đá tung tóe, cho bụi cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, trên mặt đất tàn tạ khắp nơi, bị nham thạch đập ra từng cái to lớn vô cùng hố sâu. Cùng lúc đó, trên mặt đất nguyên bổn chạm đứng thẳng người Tây Lương, cũng thuận theo bị đá tảng đánh thành thịt vụn, máu thịt tung tóe. Máu tươi hào hào chảy ròng, tất cả đều tụ tập vào trong hố sâu. Nhưng mà này vẫn không có xong. Nham thạch rơi rụng sau khi, còn có bay múa đẩy trời mũi tên. Những này mũi tên, lại như trời mưa như thế, từ trên trời giáng xuống, hào 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 nhắm trên mặt đất hạ xuống. Nay phạm vi lớn không khác biệt công kích, càng làm trên vùng đất này, ở lạc trong đá, may mắn tiếp tục sinh sống người Tây Lương, lại tất cả đều bắn thành con nhím. Từng cái đầy người cắm đầy mũi tên, máu tươi từ tiễn khe trong rơi xuống. Hội tụ thành từng cái huyết câu, chậm rãi hướng về phía trước chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong thiên địa liền tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, xương máu mông mông, yêu diễm mà lại khủng bố. Bắc Cung Bá Ngọc cùng bên cạnh hắn Hàn Toại nơi nào gặp như vậy trận chiến, bọn họ tất cả đều bị sợ hãi đến đi đứng run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất. Bắc Cung Bá Ngọc một phát bắt được Hàn Toại cổ áo, quát hỏi: "Ngươi không phải nói này mặt trắng tiểu tử chỉ là cái tay mơ hàng, chỉ có thể một điểm triệu gọi lôi đỉnh vu thuật à? Làm sao hiện tại, hắn lại là triệu hoán cự nham, lại là hạ xuống mưa tên?" Rất hiển nhiên, hắn căn bản là không phải một cái chỉ có thể một điểm thô thiển vu thuật tay mơ, mà là một cái chân chân chính chính, hàng thật đúng giá đại vu sư. "Cái tên nhà ngươi, thực sự là hại chết ta rồi." Bắc Cung Bá Ngọc vừa nghĩ tới trước mắt này mặt trắng tiểu tướng dĩ nhiên đúng là một tên vu thuật cao cường đại vu sư, hắn liền không khỏi sợ hãi đến cả người rét run, toàn thân run rẩy không thôi. "Ta trời ạ! Ta dĩ nhiên đắc tội rồi một tên cao quý vô cùng đại vu sư. Ta lúc đó trong đầu là nghĩ như thế nào thôi, dĩ nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình. Xong xuôi, lần này chết chắc rồi." Bắc Cung Bá Ngọc ảo não không thôi, hắn dùng sức nện đánh đầu của chính mình, đối với trước dĩ nhiên đợi tin lời gièm pha, sinh ra lưu luyến, muốn cướp giật vu thuật bí tịch, mà hối hận không kịp. "Đại vu sư đại nhân, ta Bắc Cung Bá Ngọc, biết sai rồi." Bắc Cung Bá Ngọc ngược lại cũng lưu manh, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tướng mạo Dịch Bằng, sau đó mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Là một người tín ngưỡng vu thần dân tộc Khương thủ lĩnh, Bắc Cung Bá Ngọc trong lòng, vẫn tin chắc, đại vu sư là không thể chiến thắng, đồng thời là thần thánh không thể xâm phạm. Trước, hắn là chịu Hàn Toại gây xích mích, từ mà đối với Dịch Bằng thân phận sản sinh hoài nghi, hay bởi vì tham lam Dịch Bằng vu thuật, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh, đối với Dịch Bằng phát động công kích. Bây giờ, thấy Dịch Bằng lần thứ hai quá độ thần uy, lại đưa tới cự nham cùng lạc tiễn. Lúc này, hắn mới chân chân chính chính vững tin, Dịch Bằng là đại vu sư không thể nghi ngờ. Đối với đại vu sư, trong lòng hắn căn bản sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự. Hắn cảm thấy, chính mình ngoại trừ quỳ xuống đất đầu hàng, sau đó ngoan ngoãn chờ chết, không có bất kỳ những khác lối thoát. Cùng hắn cái này tín ngưỡng vu thần người Khương không giống, Hàn Toại nhưng mà cái gì đều không tin. Vừa bắt đầu, hắn xác thực bị Dịch Bằng này huyền diệu vô cùng truyền thư cho dọa dẫm, thế nhưng, hắn còn không đến mức xem Bắc Cung Bá Ngọc như vậy, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Phải biết, lúc này nơi đây, bọn họ quân Tây Lương vẫn có mấy chục vạn khoảng cách, cũng chưa chết thương bao nhiêu người. Dịch Bằng phép thuật tuy rằng lợi hại, thế nhưng dù sao tác dụng phạm vi có hạn, ngoại trừ có thể đập chết, bắn chết hơn trăm hơn ngàn người, kinh sợ một hồi kẻ địch ở ngoài, cũng không thể lập tức, liền đem toàn bộ quân Tây Lương đoàn phá đổ. Hàn Toại lôi kéo Bắc Cung Bá Ngọc vai, nói rằng, đại ca, chúng ta còn có mấy chục vạn đại quân, ngươi làm sao liền quỳ xuống đất đầu hàng đây? Thắng bại còn chưa định, ngươi làm sao đến mức này? Mau đứng lên, sau đó cùng ta đồng thời xông tới giết, cùng nhóm này quân Hán quyết một trận tử chiến. Nếu như thực sự đánh không lại bọn Hán, khi đó, chúng ta lại lui lại cũng không muộn a. Hàn Toại dùng sức lôi kéo Bắc Cung Bá Ngọc vai, muốn đem hắn kéo đến, nhưng mà, Bắc Cung Bá Ngọc phảng phất là quyết tâm muốn đầu hàng như thế, làm sao cũng không chịu lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn đột nhiên nổi lên, mạnh mẽ đập Hàn Toại một cái tát, sau đó mắng, chính là ngươi cái này tiểu nhân, gây xích mích ly gián, khiến ta mạo phạm cao quý đại vu sư đại nhân. Hiện tại, ngươi lại vẫn phải tiếp tục gây xích mích ta, muốn để ta cùng đại vu sư đại nhân triệt để phản bội, ngươi cái này lòng lang dạ sói ra hỏa, thực sự là bạch mù ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi mau cút, cách ta cao quý đại vu sư xa một chút, giống như ngươi vậy không có một viên thành kính chi tâm người, căn bản không xứng đứng ở tôn kính đại vu sư trước mặt. Hàn Toại triệt để bối rối. Hắn thực sự là quá đánh giá thấp những này người Khương đối với thần linh, đối với phù thủy mê tín. Hắn nhìn lướt qua chiến cuộc, sau đó vẫn có chút chưa từ bỏ ý định muốn khuyên nhủ Bắc Cung Bá Ngọc. Bắc Cung Bá Ngọc ngược lại cũng thẳng thắn, hắn trực tiếp rút ra bên hông loan đao, quay về Hàn Toại đe dọa, không đi nữa, đừng trách huynh đệ thủ hạ ta vô tình. Nói, liền chuẩn bị tiến lên cùng Hàn Toại liều mạng. Hàn Toại là một cái quan văn, tuy rằng hắn gặp cưỡi ngựa giết địch, thế nhưng là tuyệt đối không phải Bắc Cung Bá Ngọc cái này cường tráng như chó hùng người Khương đối thủ. Bi vẫn gần chết bên dưới, Hàn Toại chỉ được bỏ xuống Bắc Cung Bá Ngọc, sau đó xuất lĩnh chính hắn dưới trướng bộ hạ, lui lại. Bắc Cung Bá Ngọc cái này người Khương đầu mục đều phản bội, trận này, người Tây Lương đã không có cách nào đánh. Hàn Toại lần này xem như là thiệt thòi lớn. Hắn không chỉ có con rể chết rồi, liền bên người bát bộ tướng cũng tất cả đều bị đánh chết. Lần này, người đứng bên cạnh hắn mới, cũng chỉ còn sót lại thành công anh cái này mưu sĩ. Ngươi cái này mặt trắng tiểu tướng, cho ta chờ, ta Hàn Văn Ước, nhất định sẽ ý nghĩ cách giết chết ngươi, chết đi cho ta con rể cùng các anh em báo thủ. Hàn Toại lúc rời đi, đầy mặt oán độc quét Dịch Bằng một chút. Hắn phải nhớ kỹ tấm này tướng mạo, tốt nhất là vẽ ra đến, lúc nào cũng quan sát, đem tướng mạo này khắc trong tâm khảm. Sau đó nằm gai nếm mật, vươn lên hùng mạnh, cuối cùng báo thủ rửa hận. Chương 250, đều là Hàn Toại cái kia cẩu vật đầu độc ta. Tốc độ của kỵ binh, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, tốc độ di động đứng đầu cổ đại sở hữu binh chủng. Ngay ở Dịch Bằng quá độ thần uy, cho gọi ra Lạc Thạch cùng mưa tên sau khi, người Khương thủ lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, Hàn Toại cũng thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, rút quân. Trên chiến trường, chỉ còn dư lại biên chương này một vị thống lĩnh còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại nhân, chúng ta cũng triệt đi. Không thể cứu vãn, lần này, chúng ta là bất luận làm sao, đều công không tiến vào thành Lạc Dương. Mã Đẳng quay về biên chương khuyên. Biên chương cũng không phải một cái bướng bỉnh người, hắn đã sớm muốn lui lại, lúc này Mã Đẳng dần nói, đang cùng hắn ý, liền, hắn rất thoải mái đáp ứng rồi, lập tức xuất lĩnh nhân mã của mình, lui lại. Nay một hồi nhìn như oanh oanh liệt liệt khoáng thế đại chiến, liền như vậy đầu voi đuôi chuột, qua loa kết thúc. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì một người, một cái châu bỏ đến, không thể nào tưởng tượng được nam nhân, Dịch Bằng. Hết cách rồi. Xem Dịch Bằng như vậy, có thể hô gọi lôi đình, triệu hoán cự nham đánh người, đống dưng vạn tiễn cùng phát đại lão, ở thời đại này, thực sự là quá hiếm thấy, cổ kim hiếm có. Giống như vậy châu bò người, bất luận là người Hán, vẫn là Khương người Hồ, đều chưa từng có từng trải qua. Chính vì như thế, làm Dịch Bằng triển khai các loại ly kỳ phép thuật lúc, cho bọn họ trái tim tất cả mọi người bên trong tạo thành lực rung động là cực to lớn. Người, tối đều sợ, chính là không biết. Đối với không biết mà lại sát thương lực khủng bố sự vật, nhân loại bản năng gặp sản thấy sợ hãi tâm tình. Đối với những thứ này người Tây Lương mà nói, Dịch Bằng, chính là một cái không biết mà lại nhân vật cực kỳ khủng bố. Bọn họ không biết Dịch Bằng thân phận chân chính, bởi vậy, phần này hoảng sợ bị không hạn chế phóng to, đạt đến không thể mức tưởng tượng. Vị này mặt trắng tiểu tướng là thần tiên, người là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng thần tiên, mọi người chạy mau à. Chạy chậm, hắn một cái lôi đình ném lại đây, chúng ta e sợ đều sẽ chết. Thần tiên đại nhân, tha mạng a. Vu thần đại nhân, tha mạng a. Người Tây Lương bên trong, có người Hán, cũng có Khương người Hồ, Hồ Hán tắc cư, bởi vậy, tín ngưỡng của bọn họ cũng là có chỗ bất đồng. Khương người Hồ tín ngưỡng Vu thần, sùng bái quỷ thần khó lường vũ thuật. Mà người Hán, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, là phương Đông chuyện thần thoại xưa, cố sự nhân vật chính, là thần tiên, đại thần, cũng bởi vậy, bọn họ sùng bái, là có thể phi thiên đi địa, hô mưa gọi gió, tác đầu thành bình tiên thuật. Khương người Hồ thờ phụng Vu thần, người Hán thờ phụng thần tiên, tuy rằng xưng hô không giống, thế nhưng ý tứ đại thể tương đồng, đều là chỉ nắm giữ siêu phàm năng lực một loại người. Dịch Băng nhìn dáng vóc tiểu tụy quỷ gối dưới chân hắn Bắc Cung Bá Ngọc, không khỏi chau mày, đối với cái này nhiều lần vô thường ra hỏa sản sinh một tia phản cảm. Trời ta đây, mới vừa ngươi không phải còn phải bắt được ta, lấy đi trên người ta cái gì vu thuật bí kíp sao? Làm sao, hiện tại lại quỷ? Dịch Băng một cước đạp ở Bắc Cung Bá Ngọc đầu lâu trên, đưa cái này người Khương thủ lĩnh trực tiếp đạp ở dưới chân. Chỉ có điều, hắn trên chân cũng không có sử dụng bao lớn sức lực, bằng không, cái này lỗ mãng mang tử, e sợ lập tức liền đầu nở hoa rồi. Hiển nhiên, Dịch Bằng trong lòng cũng không có nếu muốn giết cái này người Khương thủ lĩnh. Có lẽ có người muốn hỏi, tại sao vậy chứ? Cái này người Khương thủ lĩnh nhiều lần vô thường, đầu hàng sau khi, lại lập tức phản loạn thời gian, hắn thấy Dịch Bằng quá độ thần uy, pháp lực cao cường, kết quả lại quỳ xuống đất đầu hàng. Xem như vậy một cái không có trinh tiết người, căn bản chết không hết tội, Dịch Bằng tại sao bất nhất chân đạp chết hắn đây? Lẽ nào là Dịch Bằng thánh mẫu? Khà khà, sao có thể có chuyện đó? Dịch Bằng luôn luôn giết người như ngóe, đối với gây bất lợi cho hắn người, hắn giết lên, căn bản là sẽ không có dù cho một điểm do dự. Thế nhưng, đối với cho hắn có lợi người, hắn cũng là có thể rất rộng lớn vì là hoài, tạm thời thả xuống cửu hận, cùng với chung sức hợp tác. Tỷ như hiện tại, Dịch Bằng chân chính không muốn một cước giẫm chết Bắc Cung Bá Ngọc nguyên nhân, chính là bởi vì, Bắc Cung Bá Ngọc, đối với hắn hữu dụng. Bắc Cung Bá Ngọc, là Tây Lương người Khương bên trong, sức ảnh hưởng rất mạnh một cái bộ lạc thủ lĩnh. Dung hiện đại lại nói, hắn chính là người Khương bên trong một cái đại võng hồng. Nổi tiếng rất cao, đối với người Khương sức ảnh hưởng rất sâu xa. Chỉ cần có thể kinh sợ, sau đó khống chế lại hắn, ở hắn tuyên truyền bên dưới, Dịch Bằng thậm chí có thể đem chính mình chế tạo thành người Khương vũ thần, tiến tới đạt đến điều khiển sở hữu người Khương tư tưởng mục đích. Nếu như tất cả thuận lợi lời nói, đến khi đó, toàn bộ người Khương thì sẽ tất cả đều trở thành tín đồ của hắn, quy về sự thống trị của hắn bên dưới. Cứ như vậy, hắn nơi nào còn cần đi cùng những này người Khương là địch, chinh chiến xa trường A. Hắn trực tiếp liền khống chế lại bọn họ, trở thành bọn họ thực tế thủ lĩnh. Binh pháp nói, không đánh mà thắng binh lính. Dịch Bằng như vậy, liền hoàn toàn là bất chiến mà thu người binh lính, kỹ năng càng cao hơn một bậc. Muốn mở rộng địa bàn, không cũng chỉ có đánh trận con đường này, còn có thể ở trên tinh thần khống chế đối phương, do đó đạt đến đối với thống trị mục đích. Dịch Bằng xưa nay đều không đúng một cái bụng dạ hẹp hòi người. Lòng dạ của hắn, có thể ra nhật nguyệt, có thể chống thuyền du đãng, rộng lớn vô ngẩn, mênh mông vô biên. Hắn căn bản không để ý Bắc Cung Bá Ngọc có hay không là cái nhiều lần vô thường tiểu nhân, hắn chỉ quan tâm, cái tên này, có hay không giá trị lợi dụng. Rất hiển nhiên, cái tên này có giá trị không nhỏ. Như thế đáng giá một người, Dịch Bằng sao lại đem hắn một cước dâm chết. Đầu óc của hắn cũng không có tú đầu. Đối mặt Dịch Bằng chất vấn, Bắc Cung Bá Ngọc đầy mặt xấu hổ liền giải thích, đều là cái kia hàn thoại, là hắn từ bên trong gây xích mích, lúc này mới làm cho tiểu nhân mạo phạm đại vu sư đại nhân. Tất cả kẻ cầm đầu đều là hắn. Tiểu nhân đã kinh biết sai rồi, chỉ cần đại vu sư đại nhân có thể tha thứ tiểu nhân, cho tiểu nhân một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, tiểu nhân nhất định toàn tâm toàn ý, dốc lòng phụng dưỡng ngài, tuyệt không dám sinh ra nữa bất kỳ dị tâm. Ừm. Cái tên này ngược lại cũng cơ linh, lâm thời lôi ra đến rồi một cái người chết thế, đến cho hắn gánh oan. Nếu như vậy, hắn Dịch Bằng liền thuận cái đi xuống bỏ đi. Ồ. Thì ra là như vậy. Ngươi sở dĩ phản bội ta, nguyên lai tất cả đều là bởi vì chịu tiểu nhân che đậy gây xích mích ta. Này ngược lại là có thể thông cảm được. Dịch Bằng lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, sau đó hắn đem mình chân to, từ Bắc Cung Bá Ngọc trên đầu rời đi. Bắc Cung Bá Ngọc vui mừng khôn xiết. Hắn tuy rằng đầy người ma lực, nhưng thành thực tư cũng không ngu ngốc buồn. Thấy Dịch Bằng như vậy, trong lòng hắn nhất thời rõ ràng, Dịch Bằng đã bắt đầu tha thứ hắn. Liền, hắn liền vội vàng đứng dậy, không núm quay về Dịch Bằng giải thích. tất cả những thứ này đều là cái kia Hàn Toại dở trò quỷ. Tiểu nhân đều là chịu hắn đầu độc, mới phạm vào lớn như vậy sai. Tiểu nhân hiện tại hận không thể lập tức nắm lấy Hàn Toại cậu ta kia, đem hắn ngàn đao bầm thây, để giải mối hận trong lòng của ta. Nói tới chỗ này lúc, Bắc Cung Bá Ngọc tấm kia trên khuôn mặt giàn ua, lộ làm ra một bộ căm giận biểu hiện. Không biết, còn tưởng rằng Hàn Toại là hắn không đội trời chung kẻ thù đây. Dịch Băng đối với Bắc Cung Bá Ngọc lần này biểu hiện, rất hài lòng. Hắn mỉm cười vỗ tới Bắc Cung Bá Ngọc đùi bẩm trên người, sau đó, lại thanh lý một chút cái này người khương đầu mục trên mặt vết chân, sau đó nói. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Nếu hiểu lầm đã nói ra, như vậy, chuyện này liền liền không cần nhắc lại. Nói tới chỗ này, Dịch Băng đột nhiên vỗ đầu một cái, lộ làm ra một bộ mới vừa nghĩ tới điều gì biểu hiện, nói rằng. Đúng rồi, mới vừa ngươi nói, muốn để ta đàm khi các ngươi trong bộ lạc cái gì tới. Chương 251, Thăng Quan. Dịch Băng nhìn bề ngoài, hỏi hứng hở, thực, đây mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề. Hắn đối với Bắc Cung Bá Ngọc có hay không là bị Hàn Toại đầu độc, thậm chí Bắc Cung Bá Ngọc có hay không muốn làm phản, không có chút nào quan tâm. Hắn muốn, là tiến vào người Khương bên trong, sau đó từng bước một thực thi, khống chế bọn họ tư tưởng mục đích. Phương Tây có thật nhiều quốc gia, thực hành chính là bốn. Có lúc, giáo hoàng quyền lợi, thậm chí muốn so với quốc vương, thậm chí đế quốc hoàng đế quyền lợi, cũng phải lớn hơn. Tỷ như, lúc này, cùng Đại Hán đế quốc địa vị ngang nhau La Mã đế quốc, nó chính là bốn điển phạm. Dỗ Ma giáo hoàng, ở La Mã đế quốc bên trong, nắm giữ cực cao danh vọng cùng quyền lợi. Có lúc, hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến La Mã đế quốc làm ra lựa chọn. Càng không cần phải nói, sau khi Đại Thực quốc, cũng tức Cá Dập đế quốc, quốc gia này, xem như là một cái triệt triệt để tôn giáo quốc gia, tôn giáo tín ngưỡng cực hưng thịnh. Sở hữu ba giáo đồ, tất cả đều dáng vóc tiểu tụy thờ phụng thánh ạ lạ. Dịch Bằng chính là muốn ở người Khương địa bàn, xây dựng lên tương tự với như vậy giáo đình. Mà Dịch Bằng tự nhiên hoàn toàn xứng đáng, là bọn họ thờ phụng thánh ạ lạ. Không có cái gì, so với khống chế tư tưởng của một người, chuyện càng đáng sợ. Chỉ cần Dịch Bằng có thể làm được, trở thành sở hữu người Khương thờ phụng thánh ạ lạ, như vậy, sở hữu người Khương, liền đều sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy, trở thành hắn trung thật nhất con dân. Này, là Dịch Bằng, rất muốn nhìn thấy sự tình. Bắc Cung Bá Ngọc đã sớm đối với Dịch Bằng tín phục sát đất, hắn đối với Dịch Bằng thần thông, đã không còn bất kỳ hoài nghi. Lúc này, hắn một mặt dáng vóc tiểu tụy nói rằng, lấy đại vu sư đại nhân như vậy kinh người vũ lực, thành vì chúng ta bộ lạc vu thần, quả thật có chút quá hoa nước ngài. Có điều, tại hạ vẫn là thành tâm khẩn cầu ngài đảm nhiệm chúng ta bộ lạc vu thần, tiên tri, thành vì chúng ta bộ lạc lãnh tụ tinh thần, cho chúng ta bộ lạc sở hữu tộc nhân truyền bá trí tuệ. Vu thần sao? Ngược lại cũng không tồi. Dịch Bằng trong lòng, đã rất hài lòng. Chỉ có điều, hắn nhưng không có lập tức đồng ý, mà là ngược lại. Đưa ra một yêu cầu. Muốn để ta đảm nhiệm các ngươi vu thần, ngược lại cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, các ngươi phải đáp ứng, đối với ta Đại Hán túi đầu xưng thần, xin thể vĩnh viễn không còn xâm hại ta Đại Hán quốc thổ. Dịch Băng mục đích của chuyến này, chính là đánh lén bang này Tây Lương phản quân, nếu như bang này người Khương chịu túi đầu xưng thần, như vậy, hắn nhiệm vụ của lần này, liền coi như là hoàn mỹ hoàn thành rồi. Có thể đi trở về báo cáo kết quả. Dịch Băng yêu cầu cũng không tính quá phận quá đáng. Hắn cũng không có yêu cầu những này người Khương quy thuận Đại Hán, quy về Đại Hán dưới sự thống trị, mà vẹn vẹn chỉ là túi đầu xưng thần, vĩnh không xâm phạm Đại Hán biên cương. Nói cách khác, Hán Triều cũng không nghĩ muốn nhúng tay người Khương sự vụ, Bắc Cung Bá Ngọc vẫn là người Khương thủ lĩnh, nắm hết quyền hành người Khương vương. Bắc Cung Bá Ngọc suy tư chốc lát, liền rất thoải mái đáp ứng rồi. Lần này, hai người theo như nhu cầu mỗi bên, đều đại hoan hỉ. Duy nhất tiếc nuối chính là, ngay ở Dịch Bằng cùng Bắc Cung Bá Ngọc hai người lúc đàm phán. Hàn Toại đã thừa cơ lén lút trốn, hoàn toàn biến mất ở Mỹ Dương địa giới. Cùng hắn đồng thời, còn có biên chương. Chiến công nhiệm vụ chưa hoàn thành, thất bại. Dịch Bằng bây giờ giàu nứt đố đổ vách, thực lực bản thân cũng đủ, đối với điểm ấy tổn thất, ngược lại cũng có thể tiếp thu. Hiện tại, hắn một lòng hướng về, chính là mau nhanh khải hoàn về triều, đem đẩy lùi quân địch này một tin tức tốt, báo biết cho Lưu Hồng cái này hoàng đế lao nhi. Liên như vậy môn, ở Tôn Kiên, Tào Tháo mọi người đại hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong. Trận này chiến dịch liền liền như thế không thể giải thích được kết thúc. Này dịch, Đại Hán quân hầu như không mất một sợi tóc. Chuyện này. Vậy thì kết thúc. Viên Thiệu có chút hoảng hốt, hắn vẫn không có động thủ đây, kết quả quân địch liền muốn sao đầu hàng, hoặc là chạy trốn, liền hơi hơi một chút chống cự, đều không có. Này vẫn là hắn trong ấn tượng, cái kia chi khiến người ta nghe ngóng biến sắc, sức chiến đấu kinh người Tây Lương thiết kỵ sao. Này, đánh có phải là quá dễ dàng một điểm. Ngay ở chúng tướng sĩ ngây người thời điểm, Dịch Bằng vung lên roi ngựa, la lên, các anh em, chúng ta thắng lợi. Kẻ địch, tất cả đều bị chúng ta dọa chạy. Đại gia nên cũng đều cực khổ rồi, chúng ta vậy thì khải hoàn về triều, để bệ hạ luận công ban thưởng. Nói, Dịch Bằng quay đầu ngựa lại, đầu tiên giục ngựa lao nhanh, hướng về thành Lạc Dương chạy đi. Làm Dịch Bằng xuất lĩnh đại quân, vừa tới Lạc Dương cảnh nội thời điểm, ở cửa thành nơi, Hán Linh Đế Lưu Hồng, dẫn văn võ ba quan, đã sớm chờ đợi đã lâu. Dịch Bằng chiến thắng Tây Lương phản quân tin tức, đã sớm bị lính liên lạc cố gắng càng nhanh càng tốt, truyền vào hoàng cung. Hán Linh Đế khi biết này vui vẻ tấn sau khi, vui mừng khôn xiết, trong lòng hắn đè lên cái kia một tảng đá, cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Không nghĩ đến Dịch tướng quân nhanh như vậy liền đánh tan đến đây đánh lén Tây Lương phản quân, Dịch tướng quân, thực sự là ta Đại Hán triều trăm năm khó gặp trụ cột tài năng nha. Vì biểu đạt ta đối với Dịch tướng quân càng vất vả công lao càng lớn lòng cảm kích, chấm quyết định muốn đích thân chờ đợi ở thành Lạc Dương cửa, nên tiếp đại quân đến, các vị nghĩ như thế nào? Dịch Bằng đánh thắng trận, đuổi đi khủng bố như vậy Tây Lương thiết kỵ, lớn như vậy công lao, rõ như ban ngày, văn võ bá quan tự nhiên không tốt phản đối, tất cả đều không người xứng phải. Dịch tướng quân, thực sự là thiếu niên anh hùng, quả thật ta Đại Hán triều đệ nhất chiến thần. Thái Ung khuôn mặt kích động đỏ chót đối với Dịch Bằng võ công khen không dứt miệng. Hắn vốn là đối với cái này năng chinh thiện chiến thiếu niên tướng quân rất có hảo cảm. Bây giờ thấy ở rất ít mấy canh giờ bên trong, liền đẩy lùi Tây Lương phản quân, hơn nữa còn làm cho bên trong người Khương phản quân tức vũ khí đầu hàng, đối với Đại Hán triều túi đầu xương thần, như vậy cái thế võ công, khiến Thái Ung đánh trong đáy lòng kính nể không thôi. Bây giờ, hắn đối với cái này tuổi trẻ tiểu tướng, là lại thích lại kính nể, phi thường muốn phải thân cận một phen. Chờ vị thiếu niên này anh tài khải hoàn về triều thời gian, ta mời hắn đến quý phủ một lời, không biết hắn có thể hay không nể nang mặt mũi đây. Thái Ung phi thường muốn cùng vị thiếu niên này anh tài kết bạn một hồi, bắt chuyện một phen, liên lạc một chút cảm tình, nhưng lại sợ bị cự tuyệt, liền trong lòng có chút do dự không quyết định. Văn nhân mà, đại thể tư tưởng phức tạp, có chút do dự thiếu quyết đoán. Ở cao quy cách nghi thức hoan nghênh dưới, Dịch Bằng bị Lưu Hồng kéo vào xe đuổi bên trong, hắn cùng hoàng đế đồng thời thừa dịp hoàng đuổi, trở lại trong hoàng cung. Dọc theo đường đi, Lưu Hồng lôi kéo Dịch Bằng hai tay, than thở không ngớt, liên tục khoe hắn vị thiếu niên này anh hùng. Ân sủng chi thịnh, tất cả mọi người đều vọng bóng lưng. Lúc này, các văn võ ba quan trong lòng, sớm đã biết rồi, một viên đại hán triều từ từ ngôi sao mới, sắp bay lên. Vào cung sau khi, Lưu Hồng ngồi ở Long Y Y, không chút nào kéo dài, trực tiếp tuyên bố tưởng thưởng. Dịch Bằng công lao to lớn nhất, ở hắn ám chỉ dưới, cưới ngọc đổi lúc, ám chỉ Lưu Hồng, hắn trực tiếp bị đề bạt làm Trinh Nam tướng quân, kiêm lĩnh Kinh Nam bốn quận thái thú. Đây là một cái rất kỳ quái chức quan nhận lệnh. Từ Trấn Nam tướng quân đến Trinh Nam tướng quân, Dịch Bằng xem như là tăng lên một cấp. Thế nhưng, chương 252, Hán Khương Vương, Đại Hán triều võ tướng, đại thể đẳng cấp chia làm. Đại tướng quân, võ tướng đứng đầu, chức quan ở tam công bên trên. Phiêu kỵ tướng quân, so với tam công, vị ở đại tướng quân bên dưới. Xa kỵ tướng quân, so với tam công, vị ở phiêu kỵ tướng quân bên dưới. Vệ tướng quân, so với tam công, vị ở xa kỵ tướng quân bên dưới. Bốn quân tướng quân, tức trước tướng quân, hậu tướng quân, tả tướng quân, hữu tướng quân, so với cửu khanh, vị ở vệ tướng quân bên dưới. Bốn trinh tướng quân, tức trinh tây tướng quân, trinh đông tướng quân, trinh bắc tướng quân, trinh nam tướng quân, vị ở bốn quân tướng quân bên dưới. Bốn chân tướng quân, tức chấn tây tướng quân, chấn đông tướng quân, chấn bắc tướng quân, chấn nam tướng quân, vị ở bốn trinh tướng quân bên dưới. Dịch Bằng trước, chính là chấn nam tướng quân, chức vị tại đây một bậc thang. Bây giờ, hắn mang binh đánh tan đột kích Tây Lương liên quân, công lao to lớn nhất, bởi vậy quan thăng cấp 1, trở thành Trinh Nam tướng quân. Đồng thời, Hán Linh Đế Lưu Hồng đặc biệt đề bạt hắn, ban cho hắn một cái chỉ huy Kinh Nam 4 quận đặc thủ chức vị. Chức vị này, tự có Hán tới nay, chưa bao giờ có, Dịch Bằng lần này, xem như là mở ra tiền lệ. Bởi vì Kinh Nam vị trí xa xôi, thổ địa cằn cỗi, là một khối không người hỏi thăm man hoang nơi, cho nên, làm Lưu Hồng đưa ra này một cái phong thưởng thời điểm. Văn võ bá quan không có một người phản đối. Có một ít quan chức thậm chí còn ở trong đấy lòng cười trên sự đau khổ của người khác nghị luận. Ha 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 ha. Quả nhiên là cái hương giã sinh ra con hoang, thực sự là không hề có một chút ánh mắt, lập lớn như vậy công lao, nhưng lựa chọn trưởng quản như thế một khối cằn cỗi địa phương, thực sự là cười chết người. Đúng đấy, tiểu tử này không biết trong đầu là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên hướng về bệ hạ đòi hỏi như thế một khối hẻo lánh địa phương. Kinh Nam bốn quận, xem ra địa bàn không nhỏ. Nhưng tất cả đều là núi non trùng điệp, căn bản không có bao nhiêu thích hợp trồng trọt thổ địa, hoang vắng, nhân dân bần cùng, là một khối một điểm mỡ đều không có man hoang nơi. Huống chi, ta còn nghe nói, nơi đó có hơn triệu người miền núi, sinh sống ở bên trong ngọn núi lớn. Những này người miền núi đều không phải người Hán, dân phong dũng mãnh, từng cái hung tàn vô cùng, hơi một tí liền giết quan cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Nay Kinh Nam, quả thật là một chỗ đại hung nơi a. Tiểu tử này dĩ nhiên lựa chọn như thế một khối đại hung nơi, ta cũng là say rồi. Dưới đây bách quan nghị luận sôi nổi, đại thể đều ở châm biếm Dịch Bằng thiện cận. Liền ngay cả Hán Linh Đế Lưu Hồng, đều không hiểu, Dịch Bằng tại sao muốn đòi hỏi như thế một cái chịu thiệt không có kết quả tốt chức quan. Hắn nguyên vốn là muốn đem Dịch Bằng triệu hồi kinh đô Lạc Dương, trưởng quản cung đình cấm quân. Thế nhưng, nếu là Dịch Bằng chính mình yêu cầu, Hán Linh Đế cũng là giúp người thành đạt, đem toàn bộ Kinh Nam tất cả đều ban thưởng cho Dịch Bằng. Dịch Ái Khanh, đến, này một ly hâm rượu, chấm tự mình mời ngươi. Nói, Hán Linh Đế tự mình bưng lên cái kia chén hâm rượu, đi đến Dịch Bằng bên cạnh, sau đó cho Dịch Bằng chúc rượu. Dịch Bằng đến thánh nhân chi quan tâm, có thể thấy được chút ít. Dịch Bằng cũng không có lập gì, cung kính tiếp nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Được, không thẹn là ta đại Hán chiến thần. Trăm năm khó gặp chủ cột tài năng. Đem vạn niên công chúa gả cho ngươi, chấm cũng an tâm. Đều nói thì độc tình thâm. Hán Linh Đế mặc dù là một cái miệt mài quá độ vô liêm sỉ hoàng đế, thế nhưng hắn đối với mình ái nữ cái kia phân tình cha, là không thể nghi ngờ. Có thể đem con gái của chính mình, gả cho như vậy một vị thiếu niên anh hùng, hắn rất thế con gái của chính mình hài lòng. Bệ hạ, vi thần lần này cùng Tây Lương phản quân đối chiến, lại bệ hạ hồng phúc thiên ân, cái kia người Khương đầu lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc trực tiếp không chiến mà hàng. Hán thanh gọi, muốn đích thân bái kiến bệ hạ, đối với ta đại Hán túi đầu xương thần. Không biết bệ hạ có đáp ứng hay không? Dịch Bằng không người bẩm báo nói. Ồ, lại có việc này. Được, thực sự là quá tốt rồi. Nếu vị này người Khương đầu lĩnh đau cải trước không phải, đồng ý đối với ta đại Hán túi đầu xương thần, ta Hoa Hạ lòng dạ rộng rãi, tự nhiên không có từ chối đạo lý. Mau đưa vị này người Khương thủ lĩnh trên cung điện đến. Nhớ kỹ, xin mời thời điểm, muốn đúng mực, hiện ra ta đại quốc phong thái. Lưu Hồng ngồi ở Long Y Lìa, sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Hiển nhiên, hắn tâm tình bây giờ vô cùng tốt. Không bao lâu, Bắc Cung Bá Ngọc liền được mời vào phía trên cung điện, hắn ngược lại cũng thức thời vụ, thấy phía trên cung điện Lưu Hồng sau khi, hắn lập tức quỳ lạy trong đất, cung kính nói, tội thần Bắc Cung Bá Ngọc, khấu kiến hoàng đế đại Hán bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không có ai không thích có lễ phép người, Lưu Hồng đối với cái này ngũ đại tam thô man tử, ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hắn hiền lành nở nụ cười, vội vã giơ tay lên nói, mau mời lên, mau mời lên. Chấm nghe nói, ngươi muốn túi đầu xưng thần, che chở ở ta đại Hán thần uy bên dưới, có thể có việc này à? Bắc Cung Bá Ngọc đứng dậy, gật đầu liên tục nói, đúng, bệ hạ. Thần ở kiến thức quý quốc Dịch tướng quân quỷ thần khó lường thần uy sau khi, đối với Hoa Hạ kính nể phục sát đất, muốn tắm rửa ở Hoa Hạ giáo hóa bên dưới, không biết tôn kính hoàng đế bệ hạ, có hay không cho phép? Chấm chuẩn. Lưu Hồng vui vẻ đồng ý, đồng thời kêu to đến Trung Thường Thị, khẩu thuật nói, triệu trùng, nghi chế. Chấm muốn sắc phong vị này người Khương đầu lĩnh vì là Hán Khương Vương, thuộc về ta đại Hán nước phụ thuộc, đời đời được ta đại Hán che chở. Hán Khương Vương. Bắc Cung Bá Ngọc cảm thấy danh xưng này cũng khá tốt, liền cung kính lĩnh chỉ tạ ân. Hán mặc dù là một cái dân tộc Khương đại thủ lĩnh, thủ hạ có 10 vạn chúng người Khương bộ lạc. Thế nhưng, người Khương nhân khẩu đông đảo, con số hàng triệu, phân bố cực lớn, Bắc Cung Bá Ngọc chỉ là đông đảo người Khương bộ lạc thủ lĩnh bên trong một người mà thôi. Nhưng hiện tại nhưng không như thế. Có Lưu Hồng sắc phong, hắn chính là vương triều đại Hán thừa nhận, dân tộc Khương duy nhất đại vương, ở bề ngoài, sở hữu người Khương đều quy hắn quản chế. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài. Bởi vì bây giờ đại Hán sự suy thoái, trong nước phản loạn không ngừng, đã sắp muốn đến như mặt trời sắp lặn hoàn cảnh. Như thế suy nhược quốc lực, những người ngoại tộc làm sao có khả năng nghe theo Hán triều sắc phong đây? Điều đều mặc sắc hắn. Bởi vậy, Bắc Cung Bá Ngọc cái này Hán Khương vương, chỉ là trên danh nghĩa nói đến em hai. Nhưng trên thực tế, địa bàn của hắn thực lực, căn bản không thay đổi. Ngoại trừ chính hắn bộ lạc ở ngoài, hắn người Khương căn bản là sẽ không điều hắn cái này cái gì đồ bỏ Hán Khương Vương. Bắc Cung Bá Ngọc được đại Hán che chở, cùng với Dịch Bằng hứa hẹn, mà Hán Linh Đế Lưu Hồng, thì lại được người Khương lui binh, thành Lạc Dương tạm thời an bình, có thể nói là đều đại hoan hỉ, quân thần cung vui, như thế chuyện tốt đẹp, đương nhiên phải cố gắng đại yến một phen. Liền, một hồi long trọng tiệc khánh công liền bị sắp xếp ở buổi tối. Dịch Bằng cùng Bắc Cung Bá Ngọc, làm vì lần này đại chiến nhân vật chính, đều đang bị mời trong hàng ngũ. Ngay ở Lưu Hồng cảm thấy đại sự đã định, thiên hạ thái bình, có thể bãi triều hồi cung hưởng lạc thời điểm, Dịch Bằng đột nhiên đi ra văn võ bá quan hàng ngũ, nói rằng: "Bệ hạ, thần có một chuyện, muốn khởi bẩm." "Ồ, Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu a? Lưu Hồng vừa mới chuẩn bị đứng lên đến mập mạp thân thể, lại chậm rãi ngồi xuống lại, hắn đỡ long ỷ, hiền lành nhìn Điện Hạ Dịch Bằng, hỏi. Mọi người là yêu ai yêu cả đường đi, Lưu Hồng đối với Dịch Bằng khoảng thời gian này biểu hiện, tương đương thỏa mãn, hơn nữa hai người sắp kết làm ông tư chi được, quan hệ càng thêm thân cận, bởi vậy, Lưu Hồng nói chuyện khẩu khí, cũng thuận theo biến nhiệt tình rất nhiều. Chương 253, Thái Ung cầu kiến. Dịch Bằng anh tư bộc phát, quay về Hán Linh Đế Lưu Hồng bẩm báo nói. Bây giờ chúng ta tuy rằng đẩy lùi Tây Lương phản quân tập kích, thế nhưng, nhóm này Tây Lương giặc cướp vẫn ở Tây Lương cảnh nội nhân nhẫn ngoài vòng pháp luật, hoắc loạn ta Tây Lương con dân. Chuyện như vậy, là chúng ta mỗi một cái đại Hán con dân, cũng không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, vi thần khẩn cầu bệ hạ, để ti chức mang binh đi vào thảo phạt Tây Lương, bình định Tây Lương sở hữu phản quân. Dịch Bằng hùng hồn mà nói, nôn từ khẩn thiết chân thành, để sở hữu ở đây các văn võ bá quan, tất cả đều nghe nhìn với cặp mắt khác xưa, dồn dập khoe nói. Dịch tướng quân thực sự là thiếu niên anh hùng, kể công không tự tiêu, đem mạnh mẽ như vậy quân địch đánh đuổi, hắn vẫn hào không vừa lòng, trái lại vẫn muốn nghĩ mang binh đánh trở lại, triệt để tiêu diệt sở hữu phản quân, phần này can đảm, thực sự là hiếm thấy trên đời. Đúng đấy, xem Dịch Bằng như thế có huyết tính đại hảo nam nhi, bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại mấy người đều yêu thích một ít tô son điểm phấn tiểu thị tươi, nhưng những này tiểu thị tươi, ngoại trừ xem ra ôn nhu yếu yếu ở ngoài, nơi nào có Dịch Bằng nửa phần nam tử khí khái. Sinh con phải như Dịch tiểu bằng a. Thấy Dịch Bằng dĩ nhiên muốn chủ động xuất binh, bình định Tây Lương, Hán Linh Đế vui mừng khôn xiết. Bây giờ Đại Hán, đã sớm nay không phải trước kia so với, toàn bộ triều chính, không chỗ không tiết lộ ra chua thúi mục nát mùi vị, thời gian rất lâu, Hán Linh Đế Lưu Hồng đã không có nhìn thấy có chí khí như vậy cái thế nam nhi. Không thẹn là ta con rể tốt, thực sự là tài năng xuất chúng, chấm ánh mắt quả nhiên không có nhìn lầm. Được, nếu ngươi như vậy có chí khí, chấm há có không cho phép đạo lý. Bây giờ sắc trời đã tối, chờ một lát còn có một hồi tiệc khánh công, trận này đến hội, Ái Khanh là tuyệt đối nhân vật chính, tuyệt đối không thể vắng chỗ. Bằng không, trận này tiệc khánh công, liền làm không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, đêm nay trận này đến hội, coi như là cho các ngươi sở hữu các tướng sĩ, cùng Hán Khương Vương cộng đồng tổ chức tiệc khánh công. Cùng với Dịch Ái Khanh xuất trinh trước tiệc tiễn biệt yến. Đêm nay, mọi người liền thoải mái chè chén, thoải mái uống rượu hưởng lạc, chờ ngày mai buổi trưa, đại quân tập kết xong xuôi sau khi, Dịch Ái Khanh tái xuất quân cũng không muộn, Dịch Ái Khanh nghĩ như thế nào? Hán Linh Đế ngôn từ thân thiết hiền lành, không chút nào một điểm hoàng đế cái giá, như vậy tư thái, đúng là để Dịch Bằng có chút cảm động. Hán vẫn cho là, Hán Linh Đế chỉ có điều là một cái không còn gì khác, háo sắc thành tính hôn quân thôi, không nghĩ đến vẫn còn có như vậy thân dân một mặt. Quả nhiên, nhân vô hoàn nhân, đều có tốt xấu hai mặt, không thể phiến diện dùng tốt xấu để hình dung. Nếu Hán Linh Đế đem nói đều nói đến đây cái mức, Dịch Bằng cũng không có chối từ đạo lý, hắn cúi người hành lễ, vui vẻ tiếp nhận rồi. Tất cả mọi chuyện tất cả đều thương nghị sẵn sàng, Hán Linh Đế thoải mái cười lớn một tiếng, đầy mặt gió xuân vặn vẹo chính mình dài rộng thân thể, rời đi triều đình. Bài triều. Theo hoàng đế rời đi, các văn võ ba quan cũng dựa theo trình tự lần lượt rời đi đại điện. Dịch Bằng lần này đến Lạc Dương, là một thân một mình, bên người liền cái làm bạn nha hoàn đều không có. Cũng may, hoàng đế bệ hạ rất sớm liền bàn cho hắn một tòa Trinh Nam tướng quân phủ, an vị rơi vào cách Lạc Dương hoàng thành cách đó không xa. Dịch Bằng đang ngồi ở trong tiệu, nhắm mắt dưỡng thần, hướng về chính mình phủ đệ chạy tới lúc, một chiếc xe ngựa che ở phía trước, sau đó một ông già từ trong xe ngựa đi ra, quay về Dịch Bằng tiệu phu nói rằng, kính xin đi thông báo một chút. Liền nói thị bên trong Thái Ung cầu kiến Dịch đại nhân. Cái kia tiệu phu ánh mắt sững sờ, rất là bất ngờ. Hắn không nghĩ đến, một cái cao cao tại thượng sĩ phu, dĩ nhiên cùng hắn như vậy thảo dân lúc nói chuyện, đều như thế khiêm cung lễ phép. Không thẹn là đọc đủ thứ thi thư đại nho, khi nói chuyện, chính là có hàm dưỡng, khiến người ta nghe chi sau khi, tâm tình khoan khoái. Cái kia tiệu phu cười híp mắt vội vã đáp lời nói, được, lao ra xin chờ một chút, tiểu nhân đi luôn bẩm báo Dịch tướng quân. Nói. Cái kia kiệu phu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới cố kiệu cửa, cung kính nói, lao ra, thái thị bên trong chờ ở bên ngoài hậu, nói muốn gặp lao ra một mặt. Thái thị bên trong. Dịch Bằng nguyên bản khép kín hai mắt chậm rãi mở, trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút nói, ta tại đây kinh thành, tựa hồ không có bằng hữu gì à. Huống chi, cái này thái thị bên trong, nghe liền rất xa lạ, hắn tìm ta có cái gì tốt tán gẫu. Dịch Bằng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là thu dọn một hồi quần áo. Sau đó đồng bệnh rơi xuống xe con. Bởi xuất hành vội vàng, hắn cái kia năm cái triệu cơ cũng không có mang theo bên người, bởi vậy xem thu dọn quần áo như vậy vụn vặt sự tình, liền cần hắn tự mình động thủ. Dịch Bằng xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới là một cái quần áo khéo léo, lão giả râu tóc bạc trắng. Cùng bình thường ông lão không giống chính là, vị lão giả này khí độ bất phàm, tiên phong đạo cốt, rất có điểm ẩn sĩ phong thái. Xin hỏi ông lão, xưng hô như thế nào? Dịch Bằng xác định chính mình không quen biết người lão giả này, liền trực tiếp hỏi nói. Ông lão kia cũng không nghi ngờ, mặt đỏ lên ha ha cười nói, Dịch tướng quân, lão tẩu hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Lão tẩu tên là Thái Ung, tự bà dê, Dịch tướng quân có thể gọi ta là Thái bá dê liền có thể. Thái Ung, cái kia không phải là Thái Văn Cơ cha sao? Dịch Bằng có chút bất ngờ, không nghĩ đến cái này tiểu lão đầu, dĩ nhiên là cái kia cho đồng chắc khóc tang, cũng bởi vậy chết Đông Hán đại nho Thái Ung. Nói đến, cái này Thái Ung cũng coi như là cái kỳ hoa. Làm Vương Doan thông qua mỹ nữ điêu thuyền, sử dụng mỹ nhân kế, làm cho Lữ Bố cùng đồng chắc trở mặt thành thù, tiến tới Lữ Bố chu diệt đồng chắc lúc, Thái Ung dĩ nhiên ở Vương Doan trước mặt, nhớ lại đồng chắc, thậm chí sau đó, còn đi thế đồng chắc nhặt xác. Như thế không có nhãn lực thấy hành vi, có thể chứng minh, hắn là một cái từ đầu đến đuôi con mọt sách, đầu gỗ, nửa điểm chính trị đầu góc đều không có. Hắn cũng vì vậy mà trả giá nặng nề, bị Vương Doan đánh vào đại lao, cuối cùng ốm chết ở lao ngục bên trong. Theo hắn bỏ mình, gia đình của hắn triệt để sụp đổ, con gái của hắn Thái Văn Cơ bởi mất đi phụ thân che chở, ở trong chiến loạn bị người Hung Nô cướp đi, đồng thời cùng Hung Nô Tả Hiền Vương sinh dục hai đứa bé. Sau đó, là Tào Tháo ở thống nhất phương Bắc sau khi, tiêu tốn số tiền lớn, đem Thái Văn Cơ chuộc đổ đến. Một đại tài nữ, bị một ít vàng bạc liền mua về, có thể thấy được nàng bi thảm tao ngộ. Có thể nói, Thái Văn Cơ sở dĩ gặp lưu lạc tới cho dị tộc người sinh con dưỡng cái, hoàn toàn là bởi vì Thái Ung cái này làm cha. Cổ hủ không thể tả, không có tận cùng một người đàn ông bảo vệ gia đình trách nhiệm. Nếu như lúc đó, hắn không thế ngàn người công kích đồng chắc kêu hoan, không cho cái này đồng mập mạp nhặt xác, hắn liền sẽ không chết. Như vậy, gia đình của hắn hay là có thể đến với bảo toàn. Như vậy, sau khi bi kịch liền có thể sẽ không phát sinh. Cũng là bởi vì chính hắn bướng mình, không để ý vợ con già trẻ, lúc này mới có sau đó, tử nữ tai họa. Nói cho cùng, đây chính là một cái đọc đủ thứ thi thư cổ hủ thư sinh mà thôi. Không hề có một chút nhìn xa hiểu rộng, không thông tuệ. Có điều, cũng chính vì như thế, cũng có thể thấy được, Thái Ung nhân phẩm sự cao thượng, là không thể nghi ngờ. Quân tử khiêm tốn, nói chính là hắn. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, thân thiết tiến lên hành lễ nói. Nghe tiếng đã lâu Thái Ông đại danh, hôm nay có thể gặp lại, thực sự là tiểu tử có phúc ba đời. Không biết Thái Ông triệu hoán tiểu tử, là có chuyện gì? Chương 254, Thái Diễm, sông nhỏ mới lộ một góc. Thái Ung nhiệt tình cầm lấy Dịch Bằng tay, cười nói, nghe tiếng đã lâu Dịch tướng quân ngang dọc sa trường, hoành tảo thiên quân uy danh, tiểu lão nhi rất ước ao, không biết tiểu lão nhi có hay không may mắn, có thể thỉnh tướng quân đến phủ một lời, uống chén rượu ngon, chuyện phiếm vài câu. Hả, hóa ra là muốn mời ta uống rượu, cùng ta thân cận một chút. Dịch Bằng đống nhiên tỉnh ngộ, đoán ra Thái Ung ý đồ đến, có điều, sau đó hắn lại kỳ quái nói. Ồ, theo lý thuyết, này Thái Ung nên không phải cái gì nịnh nọt hạng người. Lẽ nào hắn mời ta uống rượu, là thật sự thưởng thức ta, muốn cùng ta bắt chuyện. Bây giờ Dịch Bằng đã trở thành hoàng đế trước người người tâm phúc, lập tức liền muốn trở thành đại hán phò mã gia, tương lai phú quý, quả thực ngay trong tầm tay. Cũng chính vì như thế, dọc theo con đường này, có không ít nịnh nọt hàng người, không núm đến đây cầu kiến hắn, muốn cho hắn đưa mỹ nhân, đưa rượu ngon, mời thực hắn, lấy này để đạt tới leo lên trên mục đích của hắn. Dịch Bằng cũng không phải là một cái cổ hủ người, chút ơn huệ này lói lời. Hắn vẫn là hiểu. Bởi vậy, đang đối mặt những này đến đây định bợ hắn người lúc, hắn không gật đầu, cũng không có từ chối, tất cả đều hảo ngôn hảo ngữ đem bọn họ đuổi rồi trở lại. Nguyên bản, hắn lấy vì là ông lão này, cũng là lại đây định bợ hắn. Dù sao, hắn bây giờ đường làm quan thiên thang, ở này đại hán triều, xem như là một cái như mặt trời ban trưa triều đỉnh tân quý, cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Thế nhưng, khi hắn biết được người đến là Thái Ung cái này đại nho thời gian, trước đây ý nghĩ toàn bộ bị hắn lật đổ. Thái Ung là người nào? Triều đình đại nho, đọc đủ thứ thi thư, nhìn chung hắn lịch sử, hầu như không hề chỗ bẩn, là một người phẩm học thức đều tốt quân tử khiêm tốn. Người như vậy, là không thể làm ra định nọt chuyện như vậy. Bởi vậy, Dịch Bằng cơ bản có thể phán đoán ra, hắn lần này đến đây, xác thực là bởi vì đối với hắn Dịch Bằng khá là thưởng thức. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao cam như gì. Thấy Thái Ung cũng không có mang đến cho hắn cái gì tài bảo mỹ nhân, Dịch Bằng trái lại cười ha ha, khá là thoải mái. So với tiểu nhân trong lúc đó lợi ích kết giao, hắn càng yêu thích đơn thuần, chân thành quân tử chi giao, bởi vì, này sẽ làm hắn càng vui vẻ, tán gẫu lên càng thoải mái. Dịch Bằng nhìn một chút sắc trời còn sớm, cách tiệc tối khai tiệc, còn có chí ít 2 cái canh giờ, cũng chính là 4 tiếng. Thời gian lâu như vậy, tùy tiện bắt chuyện một hồi, nên đã đủ chưa? Hay là nhìn ra Dịch Bằng nghi ngờ, Thái Ung liền vội vàng nói, tướng quân yên tâm được rồi. Tiểu Lão Nhi cũng bị mời trước đi tham gia lần này khánh công tiệc tối, đến thời điểm chúng ta có thể cùng đi đến. Nha, vậy thì tốt. Đã như vậy, Dịch Bằng liền vui vẻ đáp ứng nói, tiểu tử cũng muốn lắng nghe một phen, Thái ông giáo huấn. Như vậy, tiểu tử liền quá tới quấy rầy. Thái Ung thấy Dịch Bằng tuổi nhỏ tài cao, ngồi ở vị trí cao, dĩ nhiên như vậy bình dị gần gũi, không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Hắn cười ha ha lôi kéo Dịch Bằng tay, nhiệt tình nói rằng, tướng quân, không bằng ngươi và ta ngồi chung một chiếc xe ngựa, làm sao? Như vậy, chúng ta ở trên đường, là có thể lẫn nhau bắt chuyện một phen. Thái Ung nhiệt tình như vậy, Dịch Bằng cũng không tiện cự tuyệt, chỉ được gật đầu đáp ứng rồi. Hắn quay về Kiệu Phu phân phó nói, các người đi về trước, ngày hôm nay trước hết nghỉ một ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó, hắn liền ở Thái Ung thịnh tình mời mọc, ngồi vào Thái gia trong xe ngựa. Nói thật, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn đi vào Thái Phủ, Dịch Bằng còn có chút tiểu hưng phấn. Dù sao, cái kia Tam Quốc thời kỳ, nổi tiếng nhất tài nữ, Thái Văn Cơ liền, nhưng dù là ở nơi đâu. Không biết lúc này Thái Văn Cơ, là vẫn là một cái nha đầu phiến từ đây. Vẫn là đã sông nhỏ mới lộ một góc, đã là một cái đại cô nương. Nếu như là cái đại cô nương. Khà khà. Dịch Bằng khuôn mặt anh Tuấn trên lộ ra một tia nụ cười bị ổi, có điều, rất nhanh, hắn liền che giấu lên, cùng Thái Ung tiếp tục nói chuyện phiếm hắn những người đặc sắc chuyện cũ. Nếu như lúc này Thái Ung, biết trước mắt cái này một mặt chân thành, ra vẻ đạo mạo ra hỏa, dĩ nhiên một bụng ý nghĩ xấu, đánh tới nữ nhi của hắn chủ ý, không biết hắn gặp làm cảm tưởng gì đây. Rất nhanh, xe ngựa liền đạt đến Thái Phủ. Dọc theo con đường này, hai người nói chuyện thật vui, vừa nói vừa cười, bầu không khí tương đương hài hòa. Thái Ung là một chỗ địa đạo đạo con mọt sách, trong ngày thường ngoại trừ vào chiều, xử lý chính vụ ở ngoài, chính là trạch ở nhà, đọc sách đánh đàn, căn bản không có trải qua bất kỳ xã hội nào gột rửa. Cũng chính vì như thế, làm Dịch Bằng giảng giải hắn dọc theo con đường này, quá năm quan, chém 6 tướng, một thân một mình xông vào thổ phỉ hoa, cắn giết sở hữu thổ phỉ anh hùng sự tích lúc, Thái Ung toàn bộ hành trình thán phục liên tục, bị Dịch Bằng anh hùng khí khái hoàn toàn thuyết phục. Dịch anh hùng này cùng nhau đi tới, thực sự là trải qua núi lớn biển lửa, quá khó khăn. Làm hai người đi vào Thái Phủ thời điểm, Thái Ung còn ở dư vị Dịch Bằng những người đặc sắc kích thích chuyện cũ, thỉnh thoảng, còn cảm thán một phen. Cha, ngài trở về. Ngay ở hai người vừa đi vừa tán gẫu, một cái chân vừa bước vào hậu viện thời điểm, một cái tinh tế thiến ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới. Dịch Bằng ngẩng đầu nhìn lại, thấy người tới là một cái khoảng chừng 28 niên hoa thiếu nữ. Thiếu nữ này khí chất thanh nhã, đi lên đường đến như nhược liễu phù phong, khá là điềm đạm. Lại như thâm cốc bên trong một đoá u lan, dáng ngọc yêu kiều, dạng ngời rực rỡ, cả người tỏa ra từng trận thanh nhã thanh tâm mùi thơm. Thực sự là xinh đẹp như ba xuân chi đảo, thanh tố như chín thu chi cúc. Xinh đẹp khuôn mặt, phối hợp điềm đạm tao nhã phong độ của người trí thức chất, thực sự là ta thấy mà yêu, khiến người ta không nhịn được sinh ra một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Chẳng lẽ này em gái chính là Thái Văn Cơ? Dịch Bằng thăm dò tính hỏi Thái Ung nói, chẳng lẽ đây là Thái Ông Thiên Kim sao? Quả nhiên, Thái Ung đầy mắt sủng nịch liếc mắt nhìn cô gái kia, gật đầu nói, Dịch tướng quân thật tin tưởng, này chính là tiểu lão nhi con gái nhỏ, khuê danh hô làm Thái Diễm, nhũ danh A Diễm. Thái Diễm lúc này cũng chú ý đến Dịch Bằng cái này nam tử xa lạ, nàng đang tò mò, phụ thân vì sao lại mang một người tuổi còn trẻ hậu sinh đến hậu viện lúc, phụ thân hắn cũng đã chỉ vào Dịch Bằng, cười híp mắt quay về nàng giới thiệu, vị này chính là hôm nay đại phá Tây Lương phản quân, cứu vớt ta Đại Hán đô thành với nguy nan cái thê anh hùng, Trinh Nam tướng quân Dịch tướng quân. Dĩ nhiên là cái kia đánh đâu thắng đó Dịch tướng quân. Thái Diễm một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm không chớp mắt liền chăm chú vào Dịch Bằng trên người. Nay cũng không phải là nàng đối với Dịch Bằng có ý kiến gì, mà là những ngày qua tới nay, toàn bộ thành Lạc Dương, từng nhà đều đang bàn luận tên của người này. Đại gia chỉ cần nói lên tên của hắn, mỗi cái mặt mày hớn hở, tất cả đều là một mặt sùng kính. Nàng bình thường lui tới một ít bạn thân, quan lại tiểu thư, có không ít đều đối với thiếu niên này tướng quân xuân tâm dập dờn, nảy mầm ra vui mừng tình. Chính là bởi vì có to lớn tiếng tăm, này mới khiến Thái Diễm đối với Dịch Bằng tràn ngập tò mò. Thái Diễm tuy rằng còn chỉ là một cái mới vừa tròn 14 tuổi thiếu nữ, thế nhưng ra giáo lễ nghi nhưng rất chu toàn. Nàng quý gối quay về Dịch Bằng dịu dàng thi lễ, sau đó hào phóng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, tiểu nữ Thái Diễm, gặp Dịch công tử. Nghe nói Dịch công tử có tài năng ngất trời, có thể triển khai dị thuật, lên trời xuống đất, không gì không làm được, không biết những tin đồn này, là thật hay giả đây. Chương 255, ngươi là thần tiên sao? Nhìn trước mắt khuôn mặt này trắng nõn, cả người ngoan ngoãn biết điều thiếu niên người, Thái Diễm có chút khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không có cách nào đem trước mắt cái này thư sinh dáng dấp thiếu niên, cùng nghe đồn bên trong, cái kia vũ lực cao tuyệt cái thế dũng tướng liên hệ cùng nhau. Hai người này tương phản, cũng quá to lớn một điểm đi. Thiếu niên này, đúng là cái kia cả người là đảm, mỗi lần xuất chinh đều làm gương cho binh sĩ, cái thứ nhất xung phong đi đến chiến thần dịch bằng dịch tướng quân sao. Làm sao như vậy không giống đây? Nhìn trước mắt này tiểu mỹ nữ mở to mắt to, một mặt hoài nghi đánh giá chính mình, dịch bằng cũng không tức giận, mà là khẽ mỉm cười, nói rằng, tiểu thư là muốn mở mang kiến thức một chút tiểu sinh bản lĩnh sao. Không bằng, tiểu sinh ở đây, chuyên môn vì là tiểu thư biểu diễn một, hai. Thái Diệm đang tò mò những chuyện đó nghe bên trong, bị truyền ra quỷ thần khó lường dị thuật đây, thấy dịch bằng tựa hồ chuẩn bị triển khai dị thuật, nàng hài lòng phồng lên bàn tay, đầy mặt hưng phấn dịu dàng nói, hay lắm, hay lắm. Tiểu Lục, Tiểu Hồng các nàng nói, công tử có thể triệu hoán thiên lôi hàng thế, như thế thái quá sự tình, thiệt thòi các nàng nghĩ ra được. Có bản lĩnh, công tử triệu hoán một cái thiên lôi thử xem. Lúc này Thái Diễm, có vẻ rất là hoạt bát rộng rãi, cùng trước Văn Điềm đạm tĩnh, cử chỉ đoan trang nàng, như hai người khác nhau. Thực, Thái Diễm như vậy mới chỉ có 14 tuổi, tuổi còn quá nhỏ, tuy rằng bị nghiêm khắc phụ thân giáo dục lễ nghi, trong ngày thường Văn Điềm đạm tĩnh, liền cửa lớn cũng không dám ra, thế nhưng... Nàng dù sao thiếu nữ tâm tính vẫn còn tồn tại, lúc này đang hiếu kỳ tâm quay phá bên dưới, sở hữu thiên tính tất cả đều bị kích phát ra. Như vậy Thái Diễm, tựa hồ có vẻ càng thêm đáng yêu một ít. Dịch bằng yêu thích không bị ràng buộc sinh hoạt người. Người nếu như bị một ít lễ pháp điều không quá chết, thì sẽ có vẻ quá mức cứng nhắc, không quá thú vị. Ngay ở dịch bằng chuẩn bị đậu một đậu này cô gái đáng yêu thời điểm, Thái Ung lạnh rên một tiếng, có chút nghiêm khắc nhìn về phía Thái Diễm, khiển trách, cô nương ra ra. Còn thể thống gì? Ngay ở trước mặt khách mời trước mặt, tại sao có thể như thế làm càn? Còn không mau trở lại, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Ảch! Thấy Thái Ung ông già này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, mới vừa còn một bộ thì độc tình thâm tra hiền dáng dấp, làm sao đảo mắt liền biến nghiêm nghị như vậy? Chẳng trách này đứa bé Tử Văn Điềm đạm tĩnh, liền không dám thở mạnh, hóa ra là bị cha của chính mình quản chế, không dám biểu lộ thiên tính. Loại này phương thức giáo dục, không tốt lắm. Dịch bằng có chút nhìn không được, lên tiếng nói, Thái ông, làm sao đến mức này? Ta cũng cảm thấy, ngài khuê nữ như vậy, ngây thơ rực rỡ, rất là đáng yêu đây. Nói, dịch bằng nhìn về phía Thái Diễm, ôn nhu nói rằng, tiểu cô nương là muốn xem tia chớp, đúng không? Tiểu sinh vậy thì đem tia chớp cho gọi ra đến. Dịch bằng vây tay, một cái kiếm gỗ đào liền thần kỳ xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, nói, trên trời thiên lôi, điện mẫu ở đâu? Ta chính là đại hán chiến thần Dịch Bằng, hiện mệnh lệnh ngươi mau chóng hạ xuống thiên lôi đến. Dịch Bằng trong bóng tối sử dụng kiếm gỗ đào trên mang vào phép thuật, nhất thời, hắn đỉnh đầu trên bầu trời bắt đầu mây đen nằm dày đặc, trong khoảnh khắc, liền sấm vang chớp giật, một đạo thô to như thùng nước bình thường sấm sét bị Dịch Bằng nắm tại trong tay. Ta trời ạ! Thái Diễm ở một bên xem con ngươi đều sắp muốn rơi xuống đất. Trước mắt tình cảnh này, đối với nàng mà nói, thực sự là quá thần kỳ. Triệu hoán thiên lôi. Đây chỉ có thư tịch trên mới phải xuất hiện thần quỷ việc, không nghĩ đến có một ngày, thật sự xuất hiện ở trước mắt của nàng. Lẽ nào, cái này thư sinh dáng dấp thiếu niên, thực sự là thần tiên hạ phàm? Không phải vậy, hắn tại sao có thể hiệu lệnh thiên lôi điện mẫu? Nhìn trước mắt, này như tiên bình thường Dịch Bằng, Thái Diễm cái kia viên thiếu nữ tâm, không khỏi lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nàng ảo tưởng, Dịch Bằng là thiên đế chi tử, bởi vì nghịch ngợm gây sự, mà bị biếm hạ phàm, ở nhân gian rèn luyện. Chỉ chốc lát sau, một cái hoàn chỉnh tiên nhân cố sự, liền từ hiện lên ở trong đầu của nàng. Hết cách rồi, đây là văn nghệ nữ thanh niên bệnh trùng, yêu thích ảo tưởng, làm mộng ban ngày. Thái Ung cũng bị Dịch Bằng trận thế này sợ hai đến hai chân tóc thẳng chiến, hắn liên tục chân sau, trong miệng có chút khiếp đảm la lên, tướng quân, không nên như vậy. Thiên lôi quá mức nguy hiểm, tướng quân vẫn là đem nó thu trở về đi thôi. Dịch Bằng cười hì hì, thầm nói, phép thuật đã thành, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Hôm nay không để cho các ngươi cha và con gái mở mang kiến thức một chút ta Dịch Bằng bản lĩnh, các ngươi là không biết ta lợi hại bao nhiêu. Dịch Bằng cũng không muốn thương tổn Thái gia, liền hắn đem thiên lôi quay về bầu trời quăng bắn ra ngoài, nhất thời, thiên lôi đánh ở trên bầu trời, đột nhiên vỡ ra được, đinh thai nhức góc nổ tung thanh sợ hãi đến Thái Ung láo chân mềm nhũn, suýt chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Thái Diễm đến cùng là thiếu niên người, nàng tuy rằng cũng bị kịch liệt tiếng nổ vang rền sợ hết hồn, nhưng sau đó... Khi nàng nhìn thấy sấm sét trên không trung nổ tung long trọng cảnh tượng sau khi, không khỏi kinh hỉ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót lên, trong miệng còn hoan hô nói. Hoa, thật là đẹp. Trên trời vân đoá như là hỏa như thế, một mảnh đỏ phừng phừng, thật biết điều. Nàng cười dịu dàng nhìn Dịch Bằng, xinh đẹp đáng yêu nói rằng, ngươi thật là lợi hại. So với nghe đồn bên trong, còn lợi hại hơn. Ngươi sẽ không đúng là thần tiên chứ? Dịch Bằng cười không nói, không có thừa nhận, cũng không có phản đối. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, sau đó có cơ hội, tiểu sinh lại để tiểu thư mở mang kiến thức một chút, càng lợi hại phép thuật, tỉ như, mang ngươi bay trời cao. Nói, Dịch Bằng liền cáo biệt Thái Diễm, theo Thái Ung tiến vào nội viện trong đại sảnh, để cho Thái Diễm một cái tiêu sái phiêu dở, vừa thần bí khó lường bóng lưng. Thái Diễm ngơ ngác nhìn Dịch Bằng bóng lưng, thật lâu không cách nào chủ đề. Không thể phủ nhận, Dịch Bằng cao thâm khó dò phép thuật, lại quỷ dị thân phận thần bí, thành công hấp dẫn tên thiếu nữ này sự chú ý. Lúc này, nàng đầy đầu đều đang hồi ức mới vừa cái kia rộng rãi long trọng thịnh cảnh, cùng với Dịch Bằng thân phận thần bí bí ẩn. Ngay ở nàng lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, không cách nào tự kiểm chế thời điểm, một đám oanh oanh nghiến nghiến, vừa nói vừa cười âm thanh từ thái phủ cửa phủ nơi truyền đến. Diễm Nhi, chúng ta tìm đến ngươi chơi đùa đến rồi, hoan không hoan nên a, hì hì. Mấy cái quần áo hào hoa phú quý thiếu nữ, ở một đám nha hoàn hầu hạ dưới, vừa nói vừa cười bước vào thái phủ bên trong. Các nàng là Thái Diễm Khuê bên trong bạn tốt, tất cả đều là Thành Lạc Dương bên trong, quan lại nhà tiểu thư. Lúc này, các nàng tất cả đều tuổi thanh xuân, chính là tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết tuổi. Bởi vì khá tốt ở tại trong khuê phòng, bởi vậy các nàng mời cùng nhau, đến Thái Diễm nhà thăm nhà, tìm Thái Diễm chơi đùa đến rồi. Diễm Nhi, ta thấy các ngươi tiểu nhân bận bịu, tựa hồ là ở bãi yến hội, lẽ nào là có cái gì quý khách tới cửa sao? Một cái thiếu nữ áo lục có chút tò mò hỏi. Này thiếu nữ áo lục, chính là Thái Diễm trong miệng tiểu lục. Bởi vì nàng đam mê màu xanh lục, hầu như sở hữu quần áo tất cả đều là màu xanh lục, bởi vậy Thái Diễm cho nàng lấy một cái biệt hiệu tiểu lục. Ở tiểu lục bên cạnh, là một cái ăn mặc hoa y y, hồng hồng hỏa hỏa, tươi đẹp lóa mắt cô nương, không cần phải nói liền có thể đoán được, nàng chính là Thái Diễm trong miệng tiểu hồng. Tiểu hồng, tiểu lục, các ngươi đoán xem, là ai tới nhà chúng ta làm khách? Thái Diễm một mặt thần bí hỏi. Chương 256, Động Xuân Tâm thiếu nữ thật là đáng sợ. Hừ, còn có thể là ai, nhà các ngươi trừ một chút con mọt sách gặp đến bái phòng bên ngoài, ai còn biết được. Tiểu Hồng nhanh mồm nhanh miệng, ăn ngay nói thật mà nói. Tiểu Lục cũng ở một bên mềm nhẹ gật đầu nói, đúng đấy, Thái Ba phụ chi thức uyên bác, tính tình tao nhã, trừ một chút đại nho ở ngoài, ai có can đảm này dám cùng Thái Ba phụ bắt chuyện. Thái Ung thị thư như mạng, làm người thanh cao tính khí. Hầu như toàn bộ thành Trường An mọi người đều biết. Điều này cũng làm cho hắn cửa phủ ở ngoài trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trừ một chút cùng hắn tính khí hợp nhau đại nho ở ngoài, hắn hầu như với ai đều không có tư giao, xem như là một cái từ đầu đến đuôi cô thần. Như vậy thần tử, hoàng đế bình thường đều sẽ rất yêu thích, cũng rất tiến tâm. Chính vì như thế, Thái Ung mới có thể tránh mở cấm thai họa liên lụy, vẫn ở Lạc Dương trong triều đình làm quan. Hán Linh Đế năm đầu cái kia một hồi cấm thai họa, cơ hồ đem trong triều thế gia quan chức tất cả đều đánh vào đại lao, nhận hết vị đắng. Mà Thái Ung nhưng cô đơn thoát thân, cũng không có bị liên lụy, cũng coi như là phúc ý hòa hề, ai biết không phải phúc. Các ngươi đều đoán sai, lần này đến nhà chúng ta làm khách, nhưng là một cái tuổi trẻ tài cao, thần thông quảng đại đại nhân vật. Nói tới chỗ này lúc, Thái Diễm trên mặt lộ ra một mặt kiêu ngạo, phảng phất cùng có vinh yên. Thần thông quảng đại, tuổi trẻ tài cao, thiết, còn tuổi trẻ tài cao, thần thông quảng đại đây. Có bao nhiêu thần thông quảng đại? Chẳng lẽ còn có thể có Dịch tướng quân lợi hại à? Vừa nhắc tới gần nhất thịnh truyền Dịch tướng quân, Tiểu Hồng không khỏi mặt cười ửng đỏ, nước long lanh trong đôi mắt to tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng đầy mặt hưng phấn lôi kéo Thái Diễm tay nhỏ, vội vàng nói, "Tiểu Diễm, ngươi biết không? Dịch tướng quân lúc này lại đánh thắng trận. Trước hoàng phủ tướng quân đều đánh không lại những người Tây Lương người Hồ, kết quả Dịch tướng quân vừa lên đi, một người một ngựa liền đem bọn họ tất cả đều dọa lui, thực sự là thật là không uy phong." Ai, nếu như ta có thể gả cho Dịch tướng quân là tốt rồi, dù cho chỉ là một cái thiếp thất, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn thiên, một đôi mắt to bên trong, tràn ngập ngóng trông cùng khát cầu. Tiểu Lục ở một bên cũng thở dài nói, xem Dịch tướng quân như thế tài năng xuất chúng nam nhân, ai lại không muốn gả đây. Chỉ là ta nghe nói, Dịch tướng quân lập tức liền muốn cùng công chúa kết hôn. Đến thời điểm chỉ là của hồi môn thiếp thất cùng động phong nha hoàn, đều có đến mấy chục cái, nơi nào chuyển động trên chúng ta. Nói tới chỗ này lúc, Tiểu Lục mềm mại trong ánh mắt toát ra một tia ảm đạm. Hai người này cô gái nhỏ, thực sự là, đều yêu thích cái kia thư sinh trắng trẻo, yêu thích điên rồi, thậm chí ngay cả thiếp thất đều cam nguyện đi làm. Đối với nhóm bạn thân này một vài bức không tiền đồ dáng vẻ, Thái Diễm xem có chút không nói gì. Mà khi nàng lần thứ hai nhớ lại mới vừa dịch bằng triệu hoán thiên lôi lúc anh tư lúc, nàng lại không khỏi tim đập nhanh hơn, mai vàng ngơ ngác, thầm nghĩ trong lòng. Có điều, mặt trắng nhỏ kia xác thực rất là ưu tú. Phất tay, khiến thiên điệu biến sắc bản lĩnh, thực sự là thật là xoái, ngầu vãi, mê chết người không đền mạng. Thành Lạc Dương bên trong có công tử trẻ tuổi, tính gộp lại, đều không có hắn một nửa ưu tú. Như thế ưu tú một người đàn ông, lại như thế tuổi trẻ liền ngồi ở vị trí cao, cũng là chẳng trách các nữ hài tử thấy hắn, tất cả đều xuân tâm nảy mầm, không cách nào tự kiềm chế. Thật là đẹp nam họa thủy a. Này chết tiệt mị lực. Thái Diễm thở dài một hơi, sau đó ăn ngay nói thật mà nói, các ngươi đều đoán đúng, ta nói người này, vừa vặn cùng vị kia dịch tướng quân như thế ưu tú, hơn nữa không phân sản sản. Thậm chí nói, giống như lúc. Thái Diễm nói đã đủ trắng ra. Tiểu Hồng lâm lâm liệt liệt, không có tim không có phổi, không có ý thức đến Thái Diễm trong lời nói hàng nghĩa. Thế nhưng Tiểu Lục trời sinh tâm tư cẩn thận, nàng vừa nghe, liền biết rồi Thái Diễm ý vị, nàng có chút không dám tin tưởng hỏi, lẽ nào tỷ tỷ ý tứ là, đến bái phỏng nhà các ngươi, là dịch tướng quân. Thái Diễm khẽ mỉm cười, cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp gật đầu tán thành. Chơi ạ, là có thật không? Ta tướng công, vai hùng phi phàm dịch tướng quân, dĩ nhiên đến chỗ ở của ngươi. Tiểu Hồng chẳng biết xấu hổ xưng hô dịch bằng vì nàng tướng công, khẩu khí này, lại như hậu thế một ít truy kịch nữ sinh, đem một vài tiểu thịt tươi gọi là ta lão công như thế. Thái Diễm triệt để không nói gì, nàng vỗ một cái Tiểu Hồng đầu nhỏ, nói rằng, tỉ muội, còn chưa tỉnh ngủ sao? Giữa ban ngày, làm sao liền làm lên mộng ban ngày cơ chứ? Tiểu Hồng, tỉnh táo điểm, ngươi hiện tại vẫn là một cái khuê nữ thiếu nữ, căn bản cũng không có tướng công. Coi như có, cũng không thể là dịch tướng quân. Tiểu Hồng không để ý đến Thái Diễm chế nhạo, mà là nắm chặt Thái Diễm trắng mịn tay nhỏ, tràn đầy kích động nói, chị em tốt, ngươi mới vừa nói chính là có thật không? Ta tướng công, nha không, hiện tại còn chưa là. Dịch tướng quân, thật sự tới nơi này sao? Thái Diễm trắng mịn tay nhỏ đều bị Tiểu Hồng chào đau, nàng bị Tiểu Hồng dây dưa chịu không nổi phiền, thoát khỏi không ra, chỉ được chỉ nội viện đại sảnh, bĩu môi nói rằng, lặc, dịch tướng quân là ở chỗ đó, lúc này đang cùng phụ thân ta chuyện phiếm đây. Tiểu Hồng rõ ràng Thái Diễm tính tình, biết nàng không có nói láo. Dịch tướng quân thật sự tới sao? Thực sự là quá tốt rồi. Tiểu Hồng hưng phấn đỏ cả mặt, nàng một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm đại sảnh phương hướng, hận không thể lập tức liền chạy vào đi, cùng nàng hồn khiên ngộng nhiễu tình nhân trong ngộng gặp lại. Sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã bắt đầu thu dọn từ bản thân quần áo, vừa thu dọn còn một bên hỏi Thái Diễm nói, Tiểu Diễm, như thế nào, y phục của ta không có loạn sao? Trang dung bỏ ra sao? Tóc mai xoa xong chưa? Xem ra có xinh đẹp hay không? Cầu không câu người. Tiểu Hồng đầy mặt căng thẳng nhìn Thái Diễm, có chút không tự tin liền hỏi. Tuổi trẻ nữ hài tử, ở lần thứ nhất đi thấy trong lòng chính mình người lúc, đều sẽ có chút không tự tin, lo lắng cho mình không đủ đẹp đẽ, sẽ bị người yêu ghét bỏ. Thái Diễm nhìn có chút buồn cười, nay vẫn là lần thứ nhất, nàng xem thấy mình bạn thân lộ ra như vậy một bộ mặt. Trong ngày thường Tiểu Hồng vênh vang đắc ý, thanh cao tự kiêu. Ngoại trừ Thái Diễm chờ một ít tỉ muội ở ngoài, căn bản không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Bất luận ở nơi nào, nàng đều là bãi làm ra một bộ mặt lạnh, một bộ không muốn phản ứng người dáng vẻ. Không nghĩ đến, ngày hôm nay, cô gái nhỏ này thái độ khác thường, đối với cái này dịch bằng, như thế để bụng. Cô gái nhỏ này sẽ không phải là coi trọng cái kia thư sinh trắng trẻo chứ. Lẽ nào nàng không biết này thư sinh trắng trẻo lập tức sẽ cùng công chúa kết hôn sao? Coi như nàng gả đi. Cũng nhiều nhất chỉ là một cái có tiếng phân tiểu thiếp mà thôi, cùng tiểu thiếp không hề khác gì nhau. Lẽ nào nàng thật sự chuẩn bị đi cho cái kia thư sinh trắng trẻo làm thiếp, trở thành tiểu thiếp? Thái Diễm có chút khó có thể lý giải được, nàng vừa định đi khuyên nói hai câu, lại phát hiện, nàng cái này bạn thân, đã sớm không thể chờ đợi được nữa lôi kéo tay của nàng, vội vội vàng vàng hướng vào phía trong viện đại sảnh phương hướng chạy đi. Tiểu Lục tựa hồ cũng đối với cái này dịch tướng quân cảm thấy rất hứng thú, nàng vội va đi, theo tới. Lôi kéo Thái Diễm một cái tay khác, cùng Tiểu Hồng đồng thời, điều khiển Thái Diễm nhắm nội viện đại sảnh chạy đi. Thái Diễm nguyên bản muốn tránh thoát, lại phát hiện, mình bị hai người kia gắt gao điều khiển, căn bản là không cách nào dãy rủa. Động xuân tâm thiếu nữ thật là đáng sợ. Thái Diễm trong lòng không khỏi như vậy nổ nước bọt nói. Chương 257, Nguyệt Đán Bình. Làm hai cô bé đem Thái Diễm giá đến cách đại sảnh cửa cách đó không xa lúc, hai người gần như cùng lúc đó thả xuống Thái Diễm cánh tay. Sau đó từng người lại bắt đầu thu dọn quần áo trang dung. Hết cách rồi, từ xưa tới nay, đại chúng đối với cô gái chú trọng nhất, vĩnh viễn là dung mạo. Điều này cũng làm cho, cô gái ở diện thấy trong lòng chính mình người lúc, vưu chú trọng chính mình hình dạng, lo lắng cho mình hình dạng trang phục không thể hấp dẫn lấy người yêu ánh mắt, gây nên hắn hảo cảm. Hai người thu dọn thỏa đáng sau khi, hai nàng còn không quên dò hỏi Thái Diễm nói, Tiểu Diễm, như thế nào, xem ra đẹp đẽ đáng yêu sao? Nói, hai người còn hất váy, ở Thái Diễm trước mặt hốn tới ẻo lui, làm điệu làm bộ, thậm chí còn luyện tập vứt lên mị nhãn. Thái Diễm trực tiếp bị hai nàng xem là công cụ người. Này hai cô bé đều là đại gia khuê tú, trong ngày thường một môn không ra, cổng trong không bước, ngoại trừ cùng một ít ngang nhau thân phận bạn thân đi lại ở ngoài, hầu như cùng ngoại giới chưa từng có bất kỳ tiếp xúc. Điều này cũng khiến cho các nàng tâm tư đơn thuần, kinh nghiệm yêu đương phương diện gần như là số 0. Nghiệp vụ không thuần thục bên dưới, hai nàng làm điệu làm bộ, phi mị nhãn, thấy thế nào, đều hiện ra hết sức cùng vụt về. Thái Diễm nhìn xuống muốn nôn mửa cảm giác, vội vã lôi kéo hai nàng tay, nói rằng, xem ra, ngày hôm nay các ngươi nếu như không đi vào thấy Dịch tướng quân một mặt, các ngươi là sẽ không từ bỏ. Cũng được, nói gọi các ngươi là ta bạn thân đây. Ta ngày hôm nay liền liệu mình bồi mỹ nhân, mang theo các ngươi tiến vào đi một chuyến. Có điều từ thô tục nói ở mặt trước, chuyện này, có thể thành hay không, xem các ngươi từng người tạo hóa, có thể ngàn vạn miễn cưỡng không được. Nếu như Dịch tướng quân không lọt mắt hai ngươi cũng không nên quấy nhiễu, chết lại không đi, làm mất đi ta Thái Diễm mặt mũi. Hai nữ gật đầu liên tục nói, yên tâm đi, tỷ tỷ, chúng ta tuy rằng không sánh được những người công chúa con chúa, nhưng dù gì cũng là quan gia tiểu thư, điểm ấy lễ nghi cùng mặt mũi, vẫn có. Thái Diễm gật gù, xem như là đồng ý. Nàng lôi kéo hai nữ tay, nhắm mắt xông vào hậu viện trong đại sảnh. Phụ thân đại nhân, ta hai người này bạn thân, nghe nói đại phá Tây Lương phản quân Dịch tướng quân đến rồi, tranh nhau náo suy nghĩ muốn đi qua, tự mình bái tạ Dịch tướng quân, con gái không ngăn cản nổi, chỉ được mang theo các nàng đến rồi, kính xin phụ thân tha thứ con gái liều lĩnh chi tội. Thái Diễm không thẹn là đại hán có tiếng kỳ nữ tử, gan to bằng trời, nàng vừa vào cửa, liền lớn tiếng dọa người, đầu tiên kể rõ sự tình ngọn nguồn. Cảm tạ ta. Dịch Bằng có chút buồn bực, hắn nhìn lướt qua trước mắt này hai cô bé, hơi nghi hoặc một chút nói, này hai vị tiểu thư rất lạ mặt, không biết tiểu sinh đã làm gì sự tình, muốn làm phiền hai vị tiên tử tự mình lại đây cảm tạ. Bị Dịch Bằng ngay mặt tán thưởng tiên tử, hai cô bé tất cả đều cười tươi như hoa, hài lòng bưng miệng nhỏ, khanh khách nở nụ cười. Thực, các nàng cũng không biết chính mình muốn cảm tạ Dịch Bằng cái gì. Các nàng tới nơi này, có điều là nghĩ đến nhìn một lần, nghe đồn bên trong, cái kia không có gì lo sợ. Không sợ trời không sợ đất, có can đảm một mình giết vào địch doanh, dũng hãn vô cùng đại hán chiến thần Dịch Bằng. Cũng may, Thái Diễm vội vã tiếp được nói, nàng chậm rãi mà nói, Dịch tướng quân đánh tan Tây Lương phản quân đột kích, cứu vớt sở hữu Lạc Dương nhân dân với nguy nan, này hai vị tiểu thư tất cả đều là địa đạo đạo Lạc Dương người, nói như vậy lên, ngài đối với các nàng, chính là có ân cứu mạng, các nàng tự nhiên là muốn đích thân lại đây, bái tạ ngài một phen. Ảch! Lý do này, quả thực quang minh chính đại. Dịch Bằng dĩ nhiên không nói gì phản bác. Hai cô bé lúc này cũng tất cả đều phản ứng lại, hai nàng vội vã đi tới Dịch Bằng trước người, quay về Dịch Bằng dịu dàng thi lễ, sau đó đồng loạt ồn ào ồn ẻn nũng nịu nói rằng, tiểu nữ thành tâm cảm tạ Dịch tướng quân ân cứu mạng. Nói xong, hai nàng tất cả đều trừng trừng nhìn Dịch Bằng, cái kia từng đôi nước long lanh mắt to, thu thủy dập dờn, ám tùng thu ba, tơ tình tràn đầy, ngầm có ý nồng nặc tình cảm, phảng phất sắp chảy ra nước. Coi như là cái kẻ ngu si, lúc này cũng có thể nhìn ra, hai nàng thiếu nữ hoài xuân tâm bên trong sinh ra tình cảm. Huống chi, Dịch Bằng cũng không đốc. Khoảng thời gian này, hắn ở Đại Hán Triều có thể nói quá tiêu dao khoái hoạt, như cá gặp nước, nữ nhân bên cạnh không ngừng, cũng coi như là một cái tình trường tay ra đời. Hắn nơi nào còn không nhìn ra, này hai thiếu nữ tâm tư. Dịch Bằng khẽ mỉm cười, cũng không nói toạc, mà là nho nhã lễ độ nói rằng, sao dám, hai vị tiểu thư thực sự là chết sát tiểu sinh. Liên như vậy, ba cái người trẻ tuổi liền bắt đầu lễ nhượng hàn huyên lên. Một bên Thái Ung, một lòng say mê với cuốn sách Đại Dương, căn bản không có nhìn ra hai cô bé dị dạng, hắn cũng vẫn cho rằng, hai nàng này đúng là lại đây cảm tạ Dịch Bằng, cảm kích hắn giết lui Tây Lương người Hồ, cứu vớt toàn bộ thành Lạc Dương bách tính, miễn tao binh đao tai họa. Hắn cười ha ha, vuốt thuần trắng trong râu, quay về hai nữ tán dương, rất tốt rất tốt. Xem ra Thôi huynh cùng Triệu huynh đang giáo dục tử nữ phương diện, quả nhiên có chỗ độc đáo. Giáo dục ra con gái, dịu dàng hiền thủ, quan tâm lê dân bách tính khốn khổ, trong lòng có đại yêu, thực sự là hiếm thấy à. Này tán dương thanh, làm cho hai nữ xấu hổ giáp đỏ chót, cảm thấy nhận lấy thì ngại. Thái Diễm lúc này trong lòng cũng ha ha cười nói, phụ thân đại nhân này, ngươi quá ngây thơ lạc. Thái Ung lòng dạ bằng phẳng, cũng không biết những này vai ý đồ xấu, hắn chỉ vào hai nữ, đối với Dịch Bằng giới thiệu. Hai vị này, đều là sinh ra với danh môn đại gia khuê tú. vị này trên người mặc hoa hồng quần áo, là cửa thành giáo úy Thôi đại nhân nhà Thiên Kim, Thôi Oanh Oanh. Thôi đại nhân, tự uy thi, ở U Châu thường có danh vọng, là một người phẩm danh tiếng đều rất tốt thanh quan, Dịch đại nhân có thể thân cận hơn một chút. Sau đó, hắn lại chỉ vào trang phục màu xanh lục thiếu nữ, giới thiệu, vị này, là Hưu Phủ Phong Triệu đại nhân Thiên Kim, Triệu Lệ Oánh. Họ Triệu là ta đại hán đại tính, Phủ Phong Triệu gia, cũng là địa phương danh môn vọng tộc. Giới thiệu hết sau khi, Thái Ung liền đối với mình con gái nói rằng, hai chúng ta nam nhân tại nơi này, nữ quyến chờ ở chỗ này, đều là không được, ngươi mang theo hai vị tiểu thư đi hậu hoa viên chơi đùa đi thôi. Bây giờ giữa nam nữ, tuy rằng không có Tống Triều sau khi, như vậy nghiêm khắc. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ đại phòng thủ, chuyến đi, chung quy không tốt. Hai nữ gặp mặt Dịch Bằng mục đích đã đạt đến, hơn nữa, hai nàng cảm thấy, Dịch Bằng tựa hồ đối với hai nàng ấn tượng không sai, liền hai nàng liền cười dịu dàng, rất vui vẻ theo Thái Diễm rời đi. Đi tới cửa thời điểm, hai nàng trả về đầu lén lút liếc nhìn Dịch Bằng một chút, lông mày hơi dương lên, mị thái cảm động. Rượu! Thực sự là rượu a. Loại này đóa hoa sơ khai, thanh thuần lại quyến rũ cảm giác, khả năng chỉ có ở độ tuổi này, mới gặp có thể hiện ra đi. Dịch Bằng thưởng thức xong xuôi mỹ nhân hồi đầu sau khi, tâm tình rộng rãi sáng sủa, sau đó, hai người liền tiếp tục bắt đầu bắt chuyện lên. Thái Ung từng đọc sách cổ, toàn sách là sách, thông hiểu cổ kim, tri thức phi thường nguyên bác. Dịch Bằng tuy rằng không có Thái Ung đọc sách như thế khắc khổ, nhưng cũng may hắn dù sao đã từng sinh sống ở thế kỷ 21, đối xử một ít cổ đại văn vật tranh chữ phương diện, so với Thái Ung tầm mắt càng rộng rãi. Hai người trò chuyện, dĩ nhiên trò chuyện với nhau thật vui, rất là đầu cơ. Không nghĩ đến Dịch tướng quân không chỉ có võ nghệ cao cường, ở thơ văn tranh chữ phương diện, cũng có thành tựu cao như vậy. Ngày mai, ta liền cho tử tướng, Hứa Thiệu, huynh viết một phong thư, tán thưởng ngươi tài hoa cùng học thức. Hứa Thiệu, chính là sáng tạo Nguyệt Đán Bình tên kia. Chương 258, tiệc tối bắt đầu. Thái Ung tựa hồ lo lắng Dịch Bằng sinh ra với hẻo lánh hoang dã nơi, không biết này Hứa tử tướng vì là những người nào, bởi vậy, hắn liền lại tỉ mỉ giới thiệu một phen. Nguyên lai, này Hứa tử tướng, bản danh Hứa Thiệu, hắn cùng từ huynh Hứa Tĩnh, đều là những nam quận danh sĩ, tiếng tăm rất lớn, hầu như chỉnh cái đại hán giới trí thức, đều biết có như thế hai người. Hai người bọn họ to lớn nhất mê, chính là yêu thích bình luận thiên hạ anh tài tuấn kiệt, cũng bởi vậy, hai người bọn họ làm ra một cái danh chấn chỉnh cái đại hán trò chơi, Nguyệt Đán Bình. Như vậy có người muốn hỏi, cái gì là Nguyệt Đán Bình đây? Nguyệt Đán Bình, chỉ chính là, cuối thời Đông Hán, do nhữ nam quận Hứa Thiệu, Hứa Tịnh hai huynh đệ chủ trì, đối với đương đại nhân vật hoặc là thơ văn tranh chữ chờ bình luận, khen chê một hạng hoạt động. Bởi vì cái này hoạt động thường thường ở mỗi tháng mùng một tiến hành, bởi vậy được gọi là Nguyệt Đán Bình. Tổng kết lên, này Nguyệt Đán Bình, lại như là hậu thế TV truyền thông như thế. Ở đời sau, trải qua TV truyền thông một tuyên truyền, người này hoặc là sự vật, liền lập tức biến nổi tiếng tăng nhiều. Mà tại đây cái tam quốc thế giới, cũng là như thế. Chỉ nếu như bị Nguyệt Đán Bình lợi bình quá nhân vật, bất luận tốt xấu, đều sẽ biến nổi tiếng thiên hạ. Khác nhau ở chỗ, làm Hứa Thiệu ca ngợi ngươi lúc, ngươi đến chính là thật danh tiếng, là thiện tên. Mà khi Hứa Thiệu làm thấp đi ngươi lúc, ngươi đến chính là ác danh, liền sẽ lập tức giá trị bản thân lần giảm, bị thế nhân căm ghét, thậm chí đối với ngày sau tiền đồ đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, cái này Nguyệt Đán Bình, đối với sinh sống ở vương triều Đại Hán thế gia con cháu quý tộc, rất trọng yếu. Tào Tháo cũng là bởi vì Hứa Thiệu cho hắn lợi bình một cái chỉ thế năng thần, thời loạn lạc chi gian hùng lợi bình, lúc này mới làm cho Tào Tháo danh vang rền thiên hạ, bị thiên hạ sĩ tử đã hiểu biết. Cho nên nói, ở niên đại này, Nguyệt Đán Bình là thiên hạ sĩ tử môn, soạt danh vọng tối nhanh và tiện, hữu hiệu nhất công cụ. Thái Ung nói, hắn phải cho Hứa Thiệu viết thư, kể rõ Dịch Bằng tài hoa phong lưu, thực, chính là muốn để Hứa Thiệu ở Nguyệt Đán Bình thời điểm, đối với Dịch Bằng lợi bình một phen. Cứ như vậy, Dịch Bằng ở giới trí thức bên trong danh vọng, thì sẽ kịch liệt tăng lên. Đây đối với Dịch Bằng con đường sau này, là gặp có cực giúp đỡ lớn. Nói không chừng, sẽ có một ít học sinh mộ danh mà đến, tập trung vào hắn dưới trướng, trở thành hắn phụ tá hoặc là nội chính nhân tài. Nguyên lai Thái Ông là muốn ở văn nhân học sinh bên trong, cho ta soạt danh vọng A. Thực, đối với cái gì danh vọng loại hình đồ vật, Dịch Bằng ở trong lòng, căn bản là không để ý. Bởi vì, danh vọng là hư, chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, mới là thử. Có câu nói, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn. Chỉ cần thực lực bản thân rất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dựa vào vũ lực, một đường nghiền ép toàn bộ thế giới, nơi nào còn cần cái gì mưu sĩ, hoặc là cố vấn. Cho tới chinh phục sau, thế nào thống trị quốc gia, vậy thì càng không cần quan tâm. Phía trên thế giới này không bao giờ thiếu, chính là nhân tài. Nói cách khác, chỉ cần nơi có người, thì có nhân tài. Nhân tài cũng không có như vậy quý giá. Dịch Băng mặc dù đối với soạt danh vọng chi bên trong, không thế nào cảm thấy hứng thú, thế nhưng, nếu thái ông như thế thành tâm muốn giúp hắn, hắn cũng không thể không lĩnh cái này tình. Cũng được, ở những người thế gia con cháu quý tộc trước mặt, soạt quét một cái người vọng, cũng thật để bọn họ mở mang kiến thức một chút, ta Dịch Băng phong thái. Dịch Băng cười ha ha, không người quay về thái ông thi lễ, nói cảm tạ, tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh, ở đây cảm tạ thái ông dẫn tình. Sau đó, nếu như thái ông có chuyện gì khó xử, tiểu tử nhất định chân thành dành cho trợ giúp, tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Thái ung nuốt dưới biển trong dâu, cười ha ha trả lời, cái kia lão tẩu liền ở ngay đây cảm ơn tiểu hữu. Hai người bèn nhìn nhau cười, đều đối với đối phương rất có hảo cảm. Dịch Băng sở dĩ yêu thích thái ung, là bởi vì hắn biết thái ung cá nhân lịch sử, người này, biết tốt xấu, nhân phẩm gạch thẳng. Hắn có thể đối với đã từng dẫn quá hắn đồng trác như vậy có tình nghĩa, liều lĩnh chết nguy hiểm nhặt xác cho hắn, có thể thấy được, hắn là một cái có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người. Ngạn ngữ nói được lắm, ba cùng ba phu không thể đến lão, nói đều nói không được, ngày nào đó liền cần người khác trợ giúp. Dù cho châu bò như Dịch Băng, sau này khả năng cũng sẽ gặp phải cần người hỗ trợ thời điểm, vì lẽ đó, nhiều kết một điểm thiện duyên, không phải chuyện xấu. Thời gian như nước chảy bình thường, ào 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 trôi qua, chỉ chốc lát sau, sắc trời dần tối, đã đến giờ dậu. Tiệc tối thời gian tiến gần, đã đến nên khi xuất phát. Thái ung cùng Dịch Băng nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ngồi ở trên xe ngựa sau khi, tiếp tục bắt đầu thoải mái chè chén lên. Lần này, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, Thái Diễm cũng theo đồng thời tiến vào hoàng cung. Chỗ bất đồng chính là, Dịch Băng cùng Thái ung tham gia, là Hán Linh Đế Lưu Hồng tự mình chủ trì tiệc khánh công, mà Thái Diễm tham gia, là do Hoàng hậu tổ chức nữ quyến tiệc khánh công. Nữ quyến tiệc khánh công, mời, đều là lần này Mỹ Dương cuộc chiến, có công các tướng sĩ thê tử con gái, cùng với thành Lạc Dương bên trong tài nữ quý nữ, thành tựu cùng đi. Làm Dịch Băng cùng Thái ung xuống xe ngựa, đi vào hoàng cung bên trong cung điện yến hội nơi lúc này trên bữa tiệc đã sắp muốn ngồi đầy người. Bách quan cùng các tướng lĩnh nhiệt tình lẫn nhau bắt chuyện, cười ha ha thanh không dứt bên hai. Giống như vậy tiệc rượu, chính là những tướng lãnh này môn mở rộng giao thiệp, ở trong triều đánh thật căn cơ đại thời cơ tốt, bọn họ như thế nào gặp bỏ qua đây. Đại Hán triều lấy võ lập quốc, tôn trọng võ công, thượng võ tinh thần vẫn nồng nặc, bởi vậy, lúc này các võ quan địa vị có thể so với sau đó Tống triều, Minh triều thời kỳ võ quan địa vị muốn cao quá nhiều rồi. Mà những người quan văn, tuy rằng ở triều đình bên trên, nhưng tương tự cũng cần các võ quan giúp đỡ, đại gia hai phe đều có lợi ích, bởi vậy tán gẫu tình cảnh mới gặp như vậy nhiệt liệt. Đại gia từng cái tất cả đều đầy nhiệt tình, nụ cười đáng yêu, không biết, còn cho rằng bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu tự. Thực, cũng có điều là lợi ích đồng bọn, lợi dụng lẫn nhau thôi. Thành tựu đương triều tối lóe sáng một viên ngôi sao mới, Dịch Băng đến, nhất thời ở trong đám người gây nên một luồng xôi trào dậy sóng, đại gia mỗi người đổ xô tới. Tất cả đều vây quanh ở Dịch Băng bên cạnh, nịnh nọt luận đầu, các loại khích lệ, nịnh nọt, tiếng lấy lòng không dứt bên hai. Dịch đại nhân, hạ quan quý phủ mới mua một nhóm ca cơ, mỗi người quốc sắc thiên hương, vũ đạo càng là tô mị cảm động, đại nhân nếu như có nhàn hạ lời nói, có hay không có thể nể nang mặt mũi, đến hạ quan quý phủ đánh giá đánh giá. Ta, người này lời còn chưa nói hết, lại một cái thai to mặt lớn quan chức tiến tới, đầy mặt khinh thường nói. Ca cơ mà thôi, thật không hề có một chút ý mới. Sau đó, hắn lại đầy mặt nịnh nọt nhìn Dịch Băng, hiến vật quý tự nói rằng, đại nhân, hạ quan nơi này liền không giống, có mới mẻ mặt hàng. Mới mẻ mặt hàng. Dịch Băng chính không biết cái tên này đang nói cái gì lúc, này thai to mặt lớn ra hỏa chính mình cũng đã bắt đầu giải thích. Nhà ta vũ cơ, vậy cũng là hiếm thấy trên đời mặt hàng. Các nàng có da hắc như thán, đen thui tỏa sáng. Mà có, rồi lại tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết. Thậm chí, đầu đầy tóc đỏ. Như la sát bình thường. Các nàng nhưng là ta từ xa xôi Tây Vực, cùng với càng xa hơn Ô La Bang ngọ đến, mới mẻ rất. Đại nhân muốn không nên tới đánh giá một phen. Chương 259, tiểu tử này quá kiêu ngạo, thật muốn đánh hắn một trận. Nha! Đây là người da đen. Người da trắng. Còn có Hà Lan lông đỏ người. Dịch Băng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến, cái này thai to mặt lớn ra hỏa, lại có thể cho tới cách đại Hán triều xa xôi như thế người nước ngoài. Theo lý thuyết, hiện tại châu Âu cùng châu Phi, cách vương triều Đại Hán cực xa xôi, căn bản cũng không có thông thường, cái này mập mạp là làm sao làm đến những nữ nhân này. Chẳng lẽ, hắn nắm giữ, hoặc là biết, có thể cùng người châu Âu, người châu Phi mậu dịch thương lộ. Này nhưng là không được hiểu rõ. Nếu như có thể sớm cùng châu Âu cùng châu Phi liên lạc với, đây đối với hắn sự phát triển của tương lai, nhưng là rất nhiều ích lợi. Chỉ là kỳ quái chính là, Đại Hán Triều thương lộ, có như thế rộng lớn sao? Dịch Bằng đột nhiên linh quang lóe lên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, hiện tại nên đã sớm có con đường tơ lụa đi. Con đường tơ lụa, là ở Tây Hán thời kỳ cũng đã hình thành. Nó phía Tây Hán Trường An làm khởi điểm, trải qua hành lang Hà Tây, đến nổi danh Đôn Hoàng, sau đó trải qua Lâu Lan, toa xa trở Tây vực các nước, cuối cùng đến Phả Mỹ cùng La Mã Đế Quốc. Con đường này, liên thông châu Á, châu Phi cùng châu Âu, là cổ đại sớm nhất hình thành thương mại mậu dịch con đường. Bởi vì con đường này, sớm nhất là buôn bán Trung Quốc tơ lụa, vì lẽ đó được gọi là con đường tơ lụa. Nghĩ đến, này mập mạp trên tay dị quốc mỹ nữ, nên đều là thông qua này một thương mậu con đường, chiếm được đi. Con đường tơ lụa đối với Dịch Bằng mà nói, ý nghĩa trọng đại. Hắn cũng không phải hiếm có, yêu thích cái gì dị quốc mỹ nhân, mà là bởi vì, con đường này, trải qua từng đời một thương nhân mở ra, đã rất chống trải thay đổi được rồi, Dịch Bằng hoàn toàn có thể đem nó thành tựu, tương lai chinh phạt Tây vực các nước, cùng Á Phi Âu đại lục tuyến đường hành quân. Phải biết, cổ đại con đường gồ ghề khó đi, xa không phải hiện đại như thế thuận tiện. Giả như có một ngày, Dịch Bằng thống trị chỉnh cái vương triều Đại Hán, như vậy, đến lúc đó, hắn ắt phải sẽ đem quân tiên phong chỉ hướng bốn phía, mà Tây vực các nước cùng mặt sau La Mã Đế Quốc, chính là hắn lựa chọn hàng đầu. Nhưng là, viễn chinh Tây vực cùng Roma, con đường quá mức xa xôi, nếu như không có một cái đáng tin rộng rãi con đường, là cực bất lợi cho hắn hành quân. Mà lần này là tốt rồi, con đường tơ lụa hoàn toàn trở thành hắn người hướng dẫn, có thể dẫn dắt hắn một đường chinh phạt, vẫn đánh tới La Mã Đế Quốc nơi nào đây. Nếu như hắn công chiếm thành Roma, chiếm đoạt này một đế quốc, như vậy, có thể nói, hắn cách thống nhất toàn cầu, liền đã không xa. Cái này mập mạp rất hữu dụng. Có ý nghĩ này, Dịch Bằng đối với cái này mập mạp, nhất thời nhiệt tình rất nhiều. Hắn vỗ mập mạp vai, mỉm cười khoe nói. Ngươi rất tốt, nịnh bợ đồ vật của ta, rất đúng khẩu vị của ta. Như vậy, chờ trận này đến hội qua đi, chúng ta tìm cái thời gian, cố gắng tụ tập tới, đánh giá một hồi trong miệng ngươi nói, những người dị quốc phong tình. Làm sao? Mập mạp đương nhiên miệng đầy đồng ý. Hắn vui mừng khôn xiết, biết lần này tỉ mỉ chuẩn bị nước cờ đầu, rất với trước mắt cái này triều đình tân quý khẩu vị, hắn thầm nghĩ, chờ sau khi trở về, lại đi trắng trận mua một nhóm dị quốc phong tình, nhất định phải đưa cái này đại Hán châu bò nhất nhân vật hầu hạ được rồi. Ta phú quý, thì ở lần hành động này. Mập mạp rời đi đoàn người sau khi, hắn vội vã bắt chuyện quá tới một người thân tín, phân phó nói, nhanh đi đem lần trước cái kia hồ thường tìm cho ta đến, mang tới ta quý phủ đi. Ngươi nói với hắn, ta còn muốn lại đính một nhóm hàng. Lần này muốn hàng, nhất định phải cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp, số lượng không hạn, có bao nhiêu cho ta làm bao nhiêu, không thiếu tiền. Cái kia thân tín gật đầu liên tục, vội vã ra hoàng cung, đi thành Lạc Dương bên trong siêu tầm cái kia hồ thương đi tới. Dịch Bằng đang nói tạm biệt mập mạp sau khi, lại bắt đầu cùng hắn quan chức bắt chuyện lên. Nguyên bản hắn là không thế nào yêu thích những này dối trá xã giao, thế nhưng từ khi được con đường tơ lụa tin tức sau khi, hắn đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Lại sợ có thể từ những quan viên này trên người đảo đến bảo bối đây. Hoặc là thu được một ít linh cảm, tin tức cái gì. Liền, Dịch Bằng mỉm cười, rất thân thiết cùng vây quanh ở người đứng bên cạnh hắn môn nhiệt tình có lễ tán gẫu lên, tán gẫu khí thế ngất trời. Thành tựu toàn bộ tiệc rượu nhân vật tiêu điểm, Dịch Bằng hành động này, lại bị tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều xem ở trong mắt. Không nghĩ đến Dịch tướng quân thiếu niên anh hùng, ngồi ở vị trí cao, vẫn như cũ như thế bình dị gần gũi, một điểm cái giá đều không có, thực sự là hiếm thấy a. Đúng đấy, đã lâu đều chưa từng nhìn thấy như thế ưu tú nhân tài. Lập công lớn, không tiêu không nội, không thị công, không thị sủng, nhân phẩm thực sự là gạch thẳng. Liên phân khí độ này, đã thuấn sát toàn bộ thành Lạc Dương. Sở hữu thế gia công tử. Nếu như ta có con gái, hoặc là tôn nữ, ta nhất định tới cửa cầu thân, khóc lóc hô cũng phải đem con gái, tôn nữ gả cho hắn. Có thể đem con gái hoặc là tôn nữ gả cho xem hắn như vậy tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng thiếu niên, vậy thì thật là ta mộ tổ trên mạo khói xanh, chiếm một cái lợi ích to lớn. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều đối với Dịch Bằng sự hòa hợp có lễ biểu hiện khen không dứt miệng, dồn dập muốn cùng hắn thông hôn thông gia. Như đổ dính lên cái này như mặt trời ban trưa, tương lai nhất định tiền đồ không thể đo lường thanh niên tuấn kiệt ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, Dịch Bằng liền bị nhiệt tình quan chức cùng các võ tướng bao quanh vây nốt, khí thế ngất trời đại tán gâu rất tán gâu lên. To nhỏ quan chức, dồn dập lấy có thể cùng Dịch Bằng đáp một câu nói mà làm vinh. Có thể nói, lúc này Dịch Bằng, là toàn bộ tiệc rượu bên trên đẹp nhất chàng trai, ánh sáng vạn trượng. Nhưng mà, thế sự vãng vãng như thử, càng là thích hợp nhiều người người hoan nên kính yêu người. càng dễ dàng gặp phải mấy người đấu kỵ cùng chửi đới. Nay không, mọi người ở đây một mảnh tán dương trong tiếng, vẫn pha tạp vào một ít thanh âm không hòa hài. Một cái xấu xí, quần áo hào hoa phú quý bất phàm công tử ca, đầy mắt đấu kỵ nhìn chuyện trò vui vẻ Dịch Bằng, trong miệng không khỏi chua xót cười nhạo nói. Hừ, một cái hương giã sinh ra tiện dân, có điều chính là may mắn đánh thắng một trận, ngươi nhìn hắn cái kia hung hăng dáng vẻ. Thật con mẹ nó muốn đánh hắn một trận. Tiện dân chính là tiện dân, quả nhiên không ra hồn, hơi hơi làm ra một chút chuyện, đuôi liền vỉnh đến bầu trời. Hừ, nói tới chỗ này lúc, hắn còn không quên quay về xa xa, mọi người vờn quanh Dịch Bằng tầng tầng lạnh rên một tiếng, lấy này để diễn tả mình trong lòng xem thường cùng bất mãn. Công tử này bên cạnh, cũng theo mấy cái chó săn, đám chó săn này đồng dạng trang phục thời thượng, hơn nữa có văn có vũ. Văn, trang phục như công tử văn nhã ca, một bộ quan lại con cháu dáng dấp. Vũ, xốc vác cường làm, vóc người to lớn, từ khí chất trên xem, tựa hồ là sinh ra với võ tướng nhà. Như thế một đám thiếu niên hiền quý, nhưng vi ngồi ở đó cái xấu xí công tử ca bên người, một bộ lấy hắn làm đầu dáng vẻ. Đủ thấy, này xấu xí công tử ca thân phận bất phàm. Xác thực, này xấu xí công tử, quả thật có tự kiêu tư cách, bởi vì, lấy xuất thân của hắn, đương đại còn thật sự không có mấy người có thể sánh được, cao quý vô cùng. Chương 260, thiếu nữ tuyệt đẹp. Này xấu xí công tử ca, lai lịch phi phàm, nói ra hủ chết người. Hắn tổ tiên bốn đời tam công. Nói cách khác, hắn tổ tiên, liên tục bốn đời, đều làm được tam công vị trí. Như vậy, cái gì là tam công đây? Tam công cái từ này, bắt nguồn từ Chu Triều. Thượng thư Chu Quan Chiến nói, lập thái sư, thái phó, thái bảo, tư vị là tam công. Lễ ký trên nói, thiên tử tam công, cửu khanh, 27 đại phu, 81 nguyên sĩ. Nói cách khác, ở Chu Triều, tam công chỉ chính là thái sư, thái phó, thái bảo. Mà đến Đông Chu Liệt Quốc sau khi, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ thời gian, hắn cải cách sang hưng quan chế, thiết lập thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu này ba cái chức quan, đây là triều nhà Tần tam công. Mà đến Tây Hán lúc, tam công xưng hô lại có biến hóa, trở thành đại tư mã, đại tư không, đại tư đổ, đây là Tây Hán lúc tam công. Hán Quang Vũ Đế thành lập Đông Hán sau khi, càng làm tam công đổi thành tư không, tư đổ cùng thái úy này ba cái chức quan. Lúc này vì là cuối thời Đông Hán, tam công chỉ, chính là tư đổ, tư không, thái úy này ba cái chức vị. Tuy rằng các đời, đối với tam công chức quan cụ thể xưng hô có chỗ bất đồng, thế nhưng, chức năng nhưng vẫn bất biến. Tam công, vẫn đại biểu, là một cái quốc gia, cao cấp nhất ba cái chức quan, có thể nói là dưới một người, vạn người bên trên. Như vậy hiển hách chức vị, cái này xấu xí công tử tổ tiên, dĩ nhiên liên tục bốn đời người, đều có người ngồi lên rồi này một vị trí, có thể thấy được, hắn ra thế khủng bố. Mà càng lợi hại chính là, hắn lại vẫn là này một nhà tộc con trai trưởng cháu ruột. Như vậy hiển hách sinh ra, cũng là chẳng trách hắn tuy rằng tướng mạo khó coi, vẫn như cũ vinh váo trùng thiên, ngông cuồng tự đại. Hắn quả thật có kiêu ngạo tư bản. Tin tưởng nói tới chỗ này, nên đã có độc giả đoán được hắn là ai. Không sai, hắn chính là cái kia ngu xuẩn cực độ, sau đó tự lập vì là đế viên thuật viên công lộ. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là hắn trong ngày thường, ở thành Lạc Dương bên trong, kết giao một ít quan lại võ tướng con cháu, từng cái dựa vào thổi phồng lấy lòng, có thể ở lại cái này ra thế hiển hách quý nhân bên người. Viên thuật công khai chán ghét Dịch Bằng, bên cạnh hắn lũ chó săn nào dám nói giữa cái chữ không. Bọn họ cũng dồn dập mở miệng, tranh nhau chen lấn chửi bới Dịch Bằng, nói. Tiểu tử này vừa tới thành Lạc Dương liền lớn lối như vậy, thực sự là một điểm quy củ cũng không hiểu. Nhìn hắn cái kia một mặt xú thí đắc sắc dáng vẻ, thật là khiến người ta nhìn đã nghi đánh. Lão đại, không bằng chúng ta tìm người đánh tiểu tử này ngừng lại chứ. Để hắn đừng như thế hung hăng. Chuyện này, viên thuật tuy rằng chán ghét Dịch Bằng, thế nhưng hắn tin tức linh thông, hắn là biết Dịch Bằng lợi hại. Đặc biệt hắn đồng dạng chán ghét cái kia ca ca, Viên Thiệu, liền từng mấy lần ở trước mặt phụ thân nhắc qua Dịch Bằng. Ở Viên Thiệu trong miêu tả, Dịch Bằng có thể hô mưa gọi gió, triệu hoán sấm sét, quả thực cùng thần tiên không có khác biệt. Nói thật, viên thuật là không tin. Thế nhưng, nghe hắn cái kia ca ca nói thật sự, lại không giống như là đang nói dối, do dự bên dưới, viên thuật quyết định, trước tiên án binh bất động, nhìn kỳ hăng nói. Nếu như Dịch Bằng nói không hợp thực, căn bản cũng không có nghe đồn như vậy lợi hại, đến lúc đó, hắn lại ra tay cũng không mượn. Liên để tiểu tử ngươi lại đắc sắt một quãng thời gian. Viên thuật tràn đầy địch ý trừng Dịch Bằng một chút, liền không tiếp tục để ý hắn, ngược lại bắt đầu cùng Hồ Bằng Cẩu hữu đàm luận lên mỹ nhân đồ chơi đến. Ngay ở đám cho săn này môn lời ngon tiếng ngọt, thổi phồng viên thuật tinh thần thoải mái, trong lòng mừng lớn thời gian, trong bọn họ, một cái mới vừa đi lên vê đút cờ chó săn đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới, xem hiến vật quý như thế, đối với Viên Thuật nói rằng, lão đại, ta phát hiện một cái bảo bối.
Bảo bối?
Viên Thuật không khỏi xì cười một tiếng, cười nhạo nói, thật là không có từng va chạm xã hội nhà quê. Nhà ta vàng bạc tài bảo vô số, bảo bối gì chưa từng thấy. Chỉ là một cái bảo vật mà thôi, còn như thế ngạc nhiên à. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái này chó săn, ngược lại cùng người bên cạnh tiếp tục thoải mái trẻ chén lên. Nhưng mà, cái kia chó săn vẫn không cam lòng, tiếp tục nói, lão đại, ta nói bảo bối này, cùng những khác bảo bối không giống. Nàng đặc biệt đẹp đẽ, cực vẻ đẹp, ta xưa nay đều chưa từng thấy trưởng như thế mỹ thiếu nữ. Viên Thuật nghe thấy phía trước lúc, vẫn một mặt xem thường, ám đạo đẹp đẽ bảo bối, ai mà thèm. Mà khi chân chó này từ sau khi nói xong, đặc biệt nói đến đẹp đẽ thiếu nữ lúc, hắn không khỏi sững sờ, lúc này mới quay đầu lại, chậm rãi hỏi, ngươi nói bảo bối này, là một cô thiếu nữ. Này, ngươi sớm nói a, nếu như là cái thiếu nữ, cái kia cũng còn có chút ý tứ. Nam nhân yêu mỹ nhân, đây là thiên tính, không thể thay đổi. Có điều, Viên Thuật sinh ra phú quý, ra sao nữ hải không có từng trải qua, vì lẽ đó, hắn cũng không có nhiều kích động, mà là tùy ý hỏi, đẹp đẽ. Có thật đẹp đẽ. Chẳng lẽ còn có chân gia cái kia tiểu nương tử đẹp không? Trung Sơn Vô Cực chân gia, có ba cái con gái, mỗi người trường quốc sắc thiên hương, câu hồn phách người. Viên Thuật lúc này nói cái này chân gia tiểu nương tử, không hẳn chính là chân mật, rất khả năng là chân gia đại tiểu thư, hoặc là nhị tiểu thư. Cái kia chó săn cũng không hàng hồ, nói thẳng, lão đại, ta lần này tuyệt đối không có lừa gạt ngài, ta mới vừa nhìn thấy thiếu nữ kia, tuyệt đối cực phẩm. Ta cảm giác, hắn so với chân gia tiểu nương tử, đều còn dễ nhìn hơn mấy phần. Đặc biệt cái kia ôn nhu yếu yếu dáng vẻ, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nha! Thế gian này thật sự có như vậy nữ tử. So với chân gia cái kia mấy cái tiểu nương tử, xinh đẹp hơn. Lần này, Viên Thuật không khỏi coi trọng lên, hắn vội vã đem người kia gọi vào bên người đến, hỏi thăm tới chi tiết nhỏ. Kết quả, càng hỏi, hắn liền càng động lòng. Đến sau đó, hắn cái kia viên duyệt nữ vô số trái tim, dĩ nhiên rầm thông cuồng nhảy lên. Đây là động lòng tiết tấu a. Cô gái kia là lai lịch ra sao? Viên Thuật không khỏi hỏi. Hiện tại, bọn họ nhưng là ở trong hoàng cung. Trong hoàng cung nữ nhân, ngoại trừ cung nữ cùng với làm việc vặt ở ngoài, hầu như tất cả đều là hoàng đế phi tần cùng tử nữ, hắn cũng không có gan này, dám to gan trêu chọc hoàng đế nữ nhân. Tiểu nhân xem cô gái kia một bộ nha hoàng trang phục, hẳn là trong cung cung nữ. Cung nữ? Như vậy cũng tốt làm. Nếu như đối phương chỉ là một cái cung nữ, hắn Viên Công Lộ vẫn có biện pháp đem nàng chiếm được. Ha ha, hóa ra là cái tiện tỷ, rất tốt rất tốt. Lần này liền không cần phiền phức như vậy. Nhạc Cửu, Lưu Tường, còn có Lý Phong, các ngươi đi đem người tìm tới, sau đó thông báo ta, để bản công tử nhìn, đến cùng là sao một loại quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Ba người này làm loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên, làm lên quen tay làm nhanh, so ẹ à si. Bọn họ nhìn nhau nở nụ cười, sau đó rất hiểu ngầm cùng kêu lên đáp lời nói, tuân mệnh, công tử, chúng tiểu nhân nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, đem cái kia mỹ nhân tìm tới. Nói xong, bọn họ liền dẫn cái kia chó săn đi nhận người đi tới. Hy vọng cái kia tiểu nương tử, không nên để cho bản công tử thất vọng. Viên Thuật bưng lên nâng chén, uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt xấu xí dương lên lên quái đản biến thái nụ cười. Chương 261, Đại tướng quân Hà Tiến. Ngay ở Viên Thuật lũ chó săn trong bóng tối tìm kiếm cái kia thiếu nữ tuyệt đẹp thời điểm, Hán Linh Đế Lưu Hồng cũng đi đến tiệc tối phía trên cung điện, tuyên bố lần này tiệc khánh công bắt đầu. Buổi tiệc trên, các loại mỹ vị món ngon nối liền không dứt, chống chất thành núi, rượu tiên nước thánh càng là một đỉnh được khiêng lên đến, cung đại gia hưởng lạc. Hán Linh Đế Lưu Hồng ngồi ở tối trên thủ chính giữa, hắn nhìn xuống dưới đáy quần thần, nâng chén kính hạ nói, lần này đại quân ta đánh tan Tây Lương phản tặc, càng là thu hoạch xem Bắc cung Bá Ngọc như vậy người khương thủ lĩnh vì là hiền thần, thực sự là song hỷ lâm môn, đại trấn nước ta thanh uy. Ở đây, châm uống trước rồi nói, kính sở hữu ở tiền tuyến dục huyết phân chiến các tướng sĩ một ly. Dứt lời, Lưu Hồng một ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Lưu Hồng dưới thủ hai bên trái ngồi Văn Thần, bên phải ngồi Võ Tướng. Văn Thần lấy tam công dẫn đầu, lần lượt vì là Cửu Khanh, thị bên trong, bác sĩ, bên trong con thứ cùng với một ít văn đàn huyền thoại tiếp khách. Võ Quan thì lại lấy đại tướng quân Hà Tiến dẫn đầu, lần lượt vì là Phiêu Kỵ tướng quân, Sa Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân, Ngũ Quan Trung Lang tướng, Tả Trung Lang tướng, Hổ Phân Trung Lang tướng cùng với các thuộc cấp quân, giáo úy cùng lần này tham gia đẩy lùi Tây Lương phản quân to nhỏ sĩ quan. Bởi nhân số đông đảo, tiến hội xếp đặt có vài bên trong xa, cực điểm xa hoa, phô trương lớn lao vô cùng. Thấy hoàng đế bệ hạ tự mình chúc rượu, mọi người nào dám thất lễ, tất cả đều cùng cung kính kính đứng dậy, giơ lên ly rượu, đáp lễ Lưu Hồng, trong miệng cùng kêu lên, tạ bệ hạ thánh nhân. Dịch Bằng tuy rằng chỉ là một cái trinh nam tướng quân võ quan, vị trí lại bị sắp xếp ở đại tướng quân Hà Tiến bên cạnh, đủ thấy thánh quyến ân huệ đủng. Lưu Hồng uống xong này chén sau khi, lại bưng một chén rượu lên, chỉ vào một bên Dịch Bằng nói. Sau đó, liền muốn chúc mừng ta Dịch Cái Khanh, cùng tiểu nữ vạn niên công chúa sắp đại hôn đại hỷ việc. Đến, Dịch Cái Khanh, chấm tự mình mời ngươi một ly. Nói, Lưu Hồng quay về Dịch Bằng, một ngửa đầu, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. Dịch Bằng vội vã cũng cung kính đáp lễ một ly, trong miệng nói rằng, tạ bệ hạ thánh nhân. Vi thần nhất định sẽ cố gắng đối xử công chúa, hai người tương kính như tân, cẩm sát hợp minh. Vậy thì tốt. Hán Linh Đế Lưu Hồng vui sướng nở nụ cười, sau đó sẽ thứ bưng rượu lên chén, quay về Dịch Bằng nói rằng, này chén thứ ba, cũng là kính cho Dịch Cái Khanh. Mong ước Dịch Cái Khanh lần này chinh phạt Tây Lương, mã đáo công thành. Hoàng đế bệ hạ liên tục kính hai lần rượu, như vậy thù vinh, đương triều độc nhất vô nhị. Trên bữa tiệc cáo giả môn toàn đều nhìn Hà Tiến, âm thầm cười nói, lần này có trò hay nhìn. Đột nhiên lại nô ra một cái đến thánh sủng, trưởng thực quyền ngoại thích, Hà Tiến đại tướng quân cuộc sống sau này, e sợ không dễ chịu lạc. Một núi không thể chứa hai cọp, hai người ắt phải gặp có một phen tranh đấu. Ngay ở triều thần môn châu đầu ghé thai, ngầm khe khẽ bàn luận thời điểm, Hà Tiến đồng dạng đang quan sát Dịch Bằng, cái này đột nhiên nô ra phỏ mã ra. Hà Tiến ước chừng 30 tuổi, hắn hình thể hơi mập, hai mắt ảm đạm vô thần, phảng phất một điểm linh khí đều không có, một bộ miệt mài quá độ trắng bệch mặt. Hắn vốn là một cái vô học đồ tể sinh ra, khi còn trẻ trà trộn ở thị trong giếng, du thủ du thực, cùng lưu manh vô lại không khác biệt gì. Chỉ có điều là dựa vào muội muội mình Hà Thị dung mạo thánh sủng, hắn mới có thể đột nhiên leo địa vị cao, trở thành đứng hàng tam công bên trên đại tướng quân. Có thể nói, hắn cái này chức quan, hoàn toàn là hôn tới được. Bản thân của hắn, hoàn toàn chính là một cái không ra hồn người ngu ngốc mà thôi. Không phải vậy, hắn sau đó cũng sẽ không làm ra dẫn sói vào nhà, đem đồng trác chiêu vào lạc dương, do đó gây nên sát sinh thai họa chuyện ngu xuẩn. Hiện tại, thằng ngu này chính một mặt không thích nhìn Dịch Bằng, trong ánh mắt tràn ngập đấu kỵ ngọn lửa. Từng có lúc, hắn mới là toàn bộ trong triều đình, cái kia ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, đẹp nhất chàng trai. Khi đó, hắn độc chiếm thánh quyến, văn võ bá quan tất cả đều lấy hắn làm trung tâm. Mọi cách lấy lòng định bợ hắn, cái kia được người tôn kính, cao cao tại thượng cảm giác, thật thoải mái. Nhưng là, hiện tại, những này chết tiệt văn võ bá quan, dĩ nhiên lại đi đút lót lấy lòng cái này mặt trắng tiểu tử, nhưng mà, tựa hồ bệ hạ cũng đối với hắn cực kỳ ưu ái. Loại này xuất phát từ nội tâm ưu ái, là hắn làm sao tiến vào xưa nay đều không có từng chiếm được. Hắn đã sâu sắc ý thức được, đến từ cái này mặt trắng tiểu tử uy hiếp. Hắn linh cảm, cái này mặt trắng tiểu tử sắp muốn uy hiếp đến hắn ở trong triều độc nhất vô nhị địa vị. Đại tướng quân chức vị này, nắm hết quyền hành, quyền lợi thậm chí vượt lên ở tam công bên trên, xem như là chân chính về mặt ý nghĩa dưới một người, vạn người bên trên. Chính vì như thế, hưởng thụ đến quyền lợi mang đến lạc thú cùng tiện lợi Hà Tiến, là tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào uy hiếp đến địa vị của hắn. Tiểu tử này, tốt nhất ra ngoài liền bị ngựa xe đập đầu chết. Hà Tiến âm thầm lạnh rên một tiếng, tâm chúng nguyền rủa nói: "Từ xưa tới nay, nơi có người, thì sẽ có tranh đấu. Bình dân vì đồ ăn, tiền tài, nữ nhân tranh đấu, mà ở triều đình trên trốn quan trường, sở hữu đám quan viên, thì lại vì quyền lợi mà tranh đấu. Người người đều hy vọng chính mình nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực, thế nhưng này quyền lợi cũng chỉ có lớn như vậy, phân nhiều người, tự nhiên không đủ phân, tranh đấu dĩ nhiên là không thể phòng ngừa." Dịch Bằng mới đến, đối với đại hán quan trường cũng không biết, bởi vậy, hắn hiện tại còn cũng không biết, bởi vì sự xuất hiện của hắn, hắn đã đắc tội rồi đương triều bách quan đứng đầu, đại tướng quân Hà Tiến. Đương nhiên, coi như hắn biết rồi, hắn cũng căn bản là sẽ không đem những này, để ở trong lòng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu ai dám ở trước mặt hắn tự tìm phiền phức, vậy coi như đừng trách trưởng thường trong tay của hắn, trong lòng bàn tay thần lôi. Theo bệ hạ đến, khánh công tiệc tối đến đây bắt đầu rồi. Sơn chân hải vị, rượu tiên nước thánh, thêm vào xinh đẹp tuyệt luân vũ cơ biểu diễn, tình cảnh hào hoa phú quý tự bản đảo tiên yến. Nhân là thứ nhất thứ trải qua như vậy quy mô cổ đại cung đình tiệc rượu, Dịch Bằng đầy hứng thú đánh giá tất cả xung quanh, cảm giác cái gì đều rất mới mẻ. Lúc này, nếu như có một cái hoa bút, hắn hận không thể đem ở đây bách quan cùng với hoàng đế dạng thái tất cả đều miêu tả đi ra, vẽ một tấm đại hán cung đình dạ yến đồ, nghĩ đến, e sợ có thể sánh ngang thiên cổ danh họa Thanh Minh Thượng Hà đồ. Dịch Bằng chơi rất tận hứng, thế nhưng, có mấy người nhưng cảm thấy thực sự là quá tẻ nhạt. Tỷ như Viên Thuật, hắn lúc này liền một mặt thiếu kiên nhẫn lay đồ ăn, có một câu không một câu cùng bên người chó săn nói chuyện phiếm. Hết cách rồi, như vậy tiệc rượu, hắn từ nhỏ đến lớn, không biết tham gia qua bao nhiêu lần, đã sớm chán ngán. Ngay ở hắn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, Lý Phong chạy về đến rồi, đồng thời mang đến cho hắn một tin tức tốt, công tử, người đã bị chúng ta tìm tới, lúc này đang bị Nhạc Tiểu cùng Lưu Tường lấp lấy, chính chờ ngài quá khứ đây. Sau đó, hắn còn không quên liếm một câu, công tử, cái kia cung nữ trưởng thực sự là quá xinh đẹp, hơn nữa chính là nụ hoa chờ nợ tuổi, thủy linh không được. Hạ quan chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa bị câu dẫn hồn phách. Nha! Quả thực như vậy. Viên thuật lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên, lúc này hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức nhìn thấy cái này bị truyền ra còn giống như tiên tử mỹ nhân. Mau dẫn bản công tử đi xem một chút, giả như thực sự là như vậy, mỗi người đều tầng tầng có thưởng. Chương 262, mị lực trị vượt qua 100 cung nữ. Ai? Ăn quá đầy mỡ, cũng quá chịu đựng, có chút đau bụng. Theo tố chất thân thể cực tốc tăng cường, dịch bằng lượng cơm ăn cũng theo càng ngày càng tăng, ăn càng ngày càng nhiều. Thêm vào cung đình trên bữa tiệc mỹ vị món ngon, thực sự là quá mức phong phú ăn ngon, trong lúc vô tình, dịch bằng đã chịu không ít tổ yến tay gấu, cùng với gà vịt thịt cá. Hay là hắn ăn quá nhiều, quá đầy mỡ, trong chốc lát, hắn liền bắt đầu đau bụng. Cùng Hán Linh Đế Lưu Hồng lên tiếng chào hỏi, dịch bằng liền ở hai người thị nữ dưới sự dẫn đường, đi ra đại điện, đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết cung đình nhà xí. Hương nhang, lư đồng, thêm vào do gỗ mun chế tạo thành ngồi thức buồn cầu, dịch bằng ngồi ở phía trên, một bên đi ị, một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ hoa viên mỹ cảnh, tâm tình tốt không thích ý. Này nhà vệ sinh thiết kế thật tốt. Chờ rảnh rỗi, ta cũng đem ta quý phủ nhà vệ sinh, thiết kế thành như vậy. Toàn bộ trong nhà vệ sinh treo đầy hương nhang, bốn phía đủ loại hoa hoa thảo thảo, xua mới thảo tốt nhất cũng biết một điểm, đặt tại bốn phía làm tô điểm. Sau đó, sẽ ở nhà vệ sinh cửa sổ ở ngoài xây dựng một tòa hoa viên, giả bộ sơn, có nước chảy, cây cối xanh đúng tươi tốt, đóa hoa màu sắc sặc sỡ. Như vậy, là có thể một bên đi ị, một vừa thưởng thức mỹ cảnh, giết thời gian. Cứ như vậy, coi như thì kéo lại xú, cũng sẽ bị bốn phía đóa hoa hương thơm cùng với hương nhang che giấu. Toàn bộ nhà vệ sinh, một năm bốn mùa đều thơm ngát nước mũi, như vậy kéo thì đến, khởi bất khoái thai. Dịch bằng cảm thấy ý đồ này không sai, không khỏi đầy mặt khẽ mỉm cười, tâm tình vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, vài tiếng huyên náo làm phiền hắn đi ị thưởng mỹ cảnh hứng thú. Hắn nhìn thấy, ở ngoài cửa sổ hoa viên cách đó không xa, một đám quần áo hào hoa phú quý công tử ca ngăn chặn mấy cái cung nữ đường đi, trong lời nói khá là ngả ngớn ngạ mạn. Lớn mật. Đám người kia thực sự là gan to bằng trời, lại dám ở trong hoàng cung làm càn như thế, chẳng lẽ không sợ hoàng đế Lao Nhi đem bọn họ đều chém sao? Ở dịch bằng trong ấn tượng, bên trong hoàng cung cung nữ, nên đều là thuộc về hoàng đế Lao Nhi nữ nhân, bang này công tử ca lại dám như thế trắng trợn chặn đường hoàng đế nữ nhân, chẳng lẽ không biết chữ tử là viết như thế nào sao? Tò mò, hắn liền quyết định đi xem náo nhiệt. Nhanh cho láo ra ta chửi đi. Dịch bằng mân mê cái mông, phân phó nói. Chạm ở hai bên hắn hầu gái không cần hắn dặn dò, khi các nàng nhìn thấy dịch bằng thân thời điểm, cũng đã từng người cầm giấy vệ sinh, chuẩn bị lau chùi dịch bằng cái mông. Ở hầu gái hầu hạ dưới, cái mông của hắn bị sát bóng loáng, sạch sành xanh. Lúc này, lại có hai tên hầu gái tiến lên, cho hắn nhấc lên quần, buộc chặt dây nịt, thu dọn hắn quần áo dáng vẻ, đem nhíu một bên góc áo tất cả đều sắp xếp chỉnh tề, sạch sẽ chân nhắn. Lúc này, lại có một cái hầu gái đi lên phía trước, ở trong tay nàng, bưng một bàn do hương liệu phối hợp mà thành nước hoa, dập dờn bên trong tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Này chính là rửa tay nước. Dịch bằng đem bàn tay đi vào, thanh tẩy hai lần, sau đó đặt ở mũi một người, mùi thơm ngát thấm ruột thấm gan, thoải mái để thần. Được. Cái này hương liệu cũng rất tốt, đến thời điểm, ta ở ta quý phủ, cũng nhiều lắm chuẩn bị thêm một ít, như vậy một năm bốn mùa, liền đều đặt mình trong ở mùi thơm ngát sâu thẳm trong không gian, ngẫm lại liền đầy là tình thơ ý họa, tốt đẹp sâu sắc. Dịch bằng nhưng lại không biết, hương liệu đại thể sinh ra từ Tây Vực, ở Đại Hán cảnh nội, cực kỳ ít ỏi, thuộc về đắt giá hàng xa xỉ, trừ một chút quan to quý nhân ở ngoài, không phải là người nào đều có thể tiêu phí lên. Ở một đám hầu gái dốc lòng hầu hạ dưới, dịch bằng mặc chỉnh tề, toàn thân tỏa ra cao quý mùi thơm ngát, lúc này, hắn mới bước tiêu sái bước tiến, đi ra nhà xí. Liền đi nhà vệ sinh, đều có nhiều như vậy tỷ nữ hầu hạ, này cổ đại các quyền quý sinh hoạt, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chẳng trách bất luận Hà Hướng Hà Đại, cái nào niên đại, mọi người đều đề sướng phấn đấu. Nghèo túng gặp hạn chế người tưởng tượng, người căn bản là không có cách biết, những người gia đình giàu có môn, trong ngày thường sinh hoạt thích ý thành hình dáng gì. Làm dịch bằng đi tới một nửa thời điểm, hắn nhìn thấy, lại có một làn sóng người vội vội vàng vàng đi đến hoa viên, hướng về cái kia vài tên cung nữ đi đến. Người cầm đầu, dịch bằng còn nhận thức, không phải là cái kia xấu xí, một mặt xú thi dáng dấp viên thuật viên công lộ sao? Cái tên này tới nơi này làm gì đến rồi? Lẽ nào cũng muốn gia nhập đùa giỡn cung nữ hàng ngũ? Dịch Băng nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn cảm giác việc này thái phát triển, tựa hồ càng thú vị. Xem bọn họ đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Dịch Băng dù bận vẫn lung dung, bước tiêu sái phiêu giật bước tiến, chậm chạp khoan thai hướng về đám người kia đi đến. Đột nhiên, khi hắn cách đám người kia khoảng chừng trong vòng 10 trượng lúc, một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Cảnh cáo, chu vi phát hiện mị lực trị vượt qua 100 điểm tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện, xin mời tích cực tranh thủ. Mị lực trị vượt qua 100. Dịch Băng có chút kinh ngạc. Phải biết, liền ngay cả mặt đẹp dịu ngoan như Phản Thị, cũng chỉ có 95 mị lực trị. Trước mắt này không tên nữ nhân, dĩ nhiên có vượt qua 100 mị lực trị, cái kia nàng nên trưởng thành cái gì dáng dấp? Tiên nữ hay sao? Dịch Băng nhất thời hứng thú. Hắn rất tò mò, cái này tuyệt thế mỹ nhân, đến cùng là ai? Trong cung cung nữ? Lẽ nào là nàng? Dịch Băng đầu nhất chuyển, trong nháy mắt liền muốn đến một người. Tên thiếu nữ này, lúc này vừa vặn còn ở trong cung, đảm đương cung nữ. Ta làm sao đem nàng quên đi? Thành tựu Trung Quốc cả thế gian nghe tên tứ đại mỹ nhân, danh hiệu của nàng, nhưng là Diễm Tuyệt Tam Quốc, bị bầu thành Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân. Dịch Băng vỗ đầu một cái, thầm kêu không ổn nói. Không được, chớ để cho cái này kẻ xấu xa cho rút thứ nhất. Tam Quốc mỹ nhân thực cũng chẳng có bao nhiêu, ở trên sách sử có ghi chép, nổi danh, càng là không vượt qua 100 người. Những này mỹ nhân, mất đi một cái, liền thiếu một cái, quý giá vô cùng. Trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nhân, ở ta Tam Quốc mỹ nữ đại quân bên trong, khẳng định là có nàng một vị trí, bất luận thế nào, ta đều không thể bỏ qua. Một nghĩ đến bên trong, Dịch Băng không khỏi tăng nhanh bước tiến, một đường chạy như bay, đồng thời trong miệng còn cao giọng nói. Nghiên xúc, dừng tay. Ban ngày ban mặt, dám vây chặt cung nữ, thực sự là lẽ nào có lý đó. Viên thuật lại thấy quá cô gái kia tuyệt thế dung mạo sau khi, nhất thời coi như người trời, giữa lúc hắn chuẩn bị biểu lộ thân phận, dùng chính mình huy hoàng xuất thân hiền hách, làm kinh sợ trước mắt tên thiếu nữ này lúc, một tiếng quát lớn từ nơi không xa vang lên. Âm thanh hưởng rất đột ngột, hơn nữa âm thanh vang dội vô cùng, đem hắn yếu đuối trái tim nhỏ giật mình. Ai? Viên thuật thở phào nhẹ nhõm, bình phục một hồi tâm tình, lúc này, hắn mới quay đầu đi, muốn nhìn một chút người đến là ai. Tiểu tử này, thật con mẹ nó đáng ghét. Làm viên thuật thấy rõ, người đến là Dịch Băng cái này triều đình tân quý lúc, hắn không khỏi hô to một tiếng suối quẩy. Một luồng tức giận từ trong lòng dâng trào ra, hắn sắc mặt khó coi nhìn Dịch Băng, hai mắt ngậm lấy băng xương nói rằng, Dịch tướng quân mới vượt nhưng là đang nói bản công tử. Dịch Băng không có hứng thú phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn quét hướng về cái kia mấy cái cung nữ, ở các nàng trên mặt hơi đảo qua một chút. Khi hắn ánh mắt quét đến ngoài cùng bên trái, cái kia hai tay bưng chén trà, tựa hồ đang chuẩn bị đi trễ yến dâng trà thiếu nữ lúc, ánh mắt của hắn ngẩn ngơ, phảng phất là bị dị thường gì tốt đẹp đồ vật hấp dẫn đi vào bình thường. Chương 263, nô tỳ tên là Điều Thuyền. Trước mắt thiếu nữ này dung mạo, kiều hoạt non mềm, quốc sắc thiên hương, thế vô song, là Dịch Băng bình sinh nhìn thấy nữ tử bên trong, nhất là mỹ thái thiên thành, hoàn mỹ không một tì vết. Có thơ làm chứng, thơ viết: Hồng nha tồi đập yến phi bận điệu, một mảnh hành vân đến hòa đường. Lông mày đại thúc đẩy du tử hận, gương mặt sơ đoạn cố nhân tràng. Quả du không mua thiên kim cười, liêu mang không cần bách bảo trang. Dừng múa cách liêm ăn trộm nhìn theo, không biết ai là Sở Tương Vương. Đương nhiên, lúc này mỹ nhân cũng không có huyền chuyển nhảy múa, cách liêm ăn trộm mục, mà là ôn nhu yếu yếu xúc thân thể, đứng tại chỗ, lại như một con chấn kinh thỏ trắng bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ không cách nào che lấp nàng mặt mày phong tình vạn trùng. Dù cho nàng chỉ là hơi một chút nhíu mày, liền có thể khiến người ta lòng sinh chịu mến, yêu chết đi sống lại, hận không thể một cái gắt gao ôm vào trong ngực mềm mại em gái. Khí chất trên, cùng Phan Thị, đúng là giống nhau đến mấy phần. Chỗ bất đồng chính là, trước mắt này cùng nữ ngũ quan, thanh thuần bên trong lại mang có mấy phần hồ mị câu người, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền không thể tự kiềm chế đối với nàng lòng sinh yêu thương. Không thẹn là hệ thống đánh giá, mị lực vượt qua 100 tuyệt thế mỹ nhân, quả nhiên mê người. Xin hỏi cô nương phương danh. Dịch Băng quay về này cung nữ mềm nhẹ nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa hỏi. Mà đối với ở một bên sủa inh ỏi viên thuật, hắn trực tiếp nắm cái tên này làm không khí, quên quá khứ. Ở Đông Hán, đám quan viên ăn mặc trang phục đẳng cấp sâm nghiêm. Không cùng cấp bậc quan chức, ở ăn mặc trên có quy định nghiêm chỉnh, không thể vượt qua danh phận. Cái kia cung nữ lại thấy Dịch Băng quần áo sau khi, biết Dịch Băng tuy rằng nhìn tuổi trẻ, cũng đã là đại hán triều con lớn. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể thân cư như vậy hiển hách địa vị, có thể thấy được thiếu niên trước mắt này thân phận, là gì cao quý. Nàng một cái tiện tì, coi như mượn nàng 100 lá gan, nàng cũng là không dám đắc tội như vậy đại nhân vật. Liền, nàng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, một mặt khiếp đảm cúi đầu, run giọng đàng hoàng trả lời, nô tỳ bởi vì phụ trách ở trong cung trông coi điều thuyền quan, cho nên, trong cung các tỷ tỷ đều gọi ta vì là điều thuyền. Âm thanh nhuyễn nhu tế nhu, như một luồng tỏa ra mùi thơm thanh phong, nhẹ nhàng phả vào mặt. Quả nhiên là nàng, điêu thuyền, cổ đại tứ đại mỹ nhân đứng đầu. Lúc này điêu thuyền, có điều mới tuổi dậy thì, như một cái nụ hoa chờ nở nụ hoa, cũng chưa hề hoàn toàn nảy nở. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, khi nàng triệt để thành thục sau khi, nàng nhan trị gặp đột phá đến trình độ nào. Chẳng trách Lữ Bố tiểu nhi kia, sẽ vì cô gái này, đâm nghĩa phụ của hắn, trên lưng ba tính gia nô bêu danh. Ai, từ xưa anh hùng, giận dữ vì là hồng nhan. Năm đó Ngô Tam Quế lại làm sao không phải là như vậy? Thực sự là đáng thương, đáng tiếc. Xác định được là điêu thuyền, như vậy, tất cả liền đều tốt nói rồi. Dịch Băng nhìn về phía Viên Thuật, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm hỏi, Viên đại thiếu gia đột nhiên phái người ngăn cản lại này mấy cái cung nữ đường đi, cái gọi là chuyện gì à? Mắc mớ gì tới ngươi? Viên Thuật đã sớm xem Dịch Băng khó chịu, hiện tại hắn lại thấy Dịch Băng lại đây phá hoại hắn chuyện tốt, không khỏi giận tím mặt mày. Không nhịn được quay về Dịch Bằng nổi lên chửi tủ, nói, ngươi tiểu tử này, có điều là một cái tiện dân sinh ra, run dế như thế tiện chủng, ngươi cũng xứng lại đây quản chuyện của lão tử. Lão tử muốn làm gì liền làm gì, ngươi cái thấp hèn hàng, tốt nhất cho ta hôn xa một chút, bằng không, đừng trách bản công tử sơ ý một chút, đem ngươi giết chết. Dịch Bằng sắc mặt chìm xuống, không uy tự nội nhìn Viên Thuật, trong ánh mắt đã lập lòe ra hàn quang. Hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn Viên Thuật, cũng không nói lời nào. Xem ngươi cái gà nhi. Lại nhìn, lão tử liền đem ngươi này đôi đáng ghét con ngươi cho đào móc ra. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy Dịch Bằng bộ này chết dáng vẻ, Viên Thuật trong lòng không khỏi bay lên một trận mãnh liệt vô danh hỏa, buồn bực không thể tả. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, một cái tát mạnh tử liền nhanh như chớp giật giống như, mạnh mẽ phiến ở hắn tấm kia xấu trên mặt. Đùng. Một tiếng lanh lảnh vô cùng thanh âm vang lên, sau đó Viên Thuật toàn bộ thân thể nhỏ bé, tựa như chỉ làm bình thường. Trực tiếp bị đập bay ra ngoài, đồng thời bay ở trên không mấy trăm mét xa, cuối cùng oanh một tiếng, mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng lên. Tình cảnh này phát sinh thực sự là quá nhanh, làm Viên Thuật rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, che ngực, thống khổ không ngớt thời điểm, những người lũ chó săn lúc này mới tất cả đều phản ứng lại. Lão đại, Viên công tử, Viên thiếu gia, bọn họ cuống quýt chạy đến Viên Thuật trước người, đem Viên Thuật phù lên. Lúc này Viên Thuật, một bên mặt sưng phù xem một cái đầu heo, dài rộng vô cùng. Trong miệng hắn mơ hồ không rõ kêu rên, tựa hồ thống khổ vô cùng. Ngươi càng dám làm tổn thương công tử nhà chúng ta, thực sự là gan to bằng trời. Coi như ngươi là có công tướng quân, tương lai phò mã, cũng không thể phách lối như vậy. Lẽ nào ngươi cho rằng, ở chỉnh cái vương triều Đại Hán, ngươi có thể một tay che trời không được. Ngày hôm nay, chúng ta liền muốn đem ngươi mang tới hoàng đế trước mặt bệ hạ, để hoàng đế bệ hạ tới bình bình cái này lý. Nói. Viên Thuật bên cạnh có ba người đứng dậy, đồng loạt hướng về Dịch Bằng vào tới. Ba người này, tất cả đều là võ tướng sau khi, gia tộc của bọn họ, ở Đại Hán triều đời đời làm tướng, gia học uyên thâm. Bọn họ phân biệt gọi là Lý Phong, Nhạc Cửu cùng Lưu Tưởng, là Viên Thuật bên người chó săn bên trong, sức chiến đấu cao nhất ba cái tướng môn sau khi. Nói đến, ba người này còn khá là trung thành, đối với Viên Thuật trung thành tuyệt đối. Dựa theo lịch sử ghi chép, làm Viên Thuật trở thành hậu tướng quân. Ở Hoài Nam cắt cứ một phương thời điểm, bọn họ cũng vẫn đi theo ở Viên Thuật bên người, trở thành dưới tay hắn thuộc cấp. Thậm chí làm Viên Thuật xưng đế, chúng bạn xa lánh thời điểm, bọn họ cũng đồng dạng đối với Viên Thuật không rời không bỏ, vẫn đi theo Viên Thuật. Đáng tiếc chính là, ba người bọn họ kết cục đều rất bi thảm, tất cả đều chết trận xa trường, bị quân địch ngàn đao bầm thây. Hơn nữa, vợ con của bọn họ, cũng từ đây lưu lạc thành quân kỹ tiện dân, bị tùy ý điều động. Đây chính là thức người không rõ, sẽ không đứng thành hàng. Chọn sai chúa công kết cục. Đối mặt khí thế hùng hổ, hướng về hắn lao thẳng trực đến ba người, Dịch Bằng sắc mặt bình tĩnh như nước, hờ hững trên khuôn mặt hơi vung lên một tia xem thường. Mấy cái gà đất chó sành đồ mà thôi, dĩ nhiên vọng muốn bắt bổn tướng quân, hôm nay, bổn tướng quân liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên công phẫn nộ. Dịch Bằng khỏe mắt liếc mắt một cái điêu thuyền, thấy nàng chính đầy mặt lo lắng hướng về hắn nơi này nhìn kỹ lại đây, hắn không khỏi thầm nói, không sai, nhân phẩm rất tốt. Biết lo lắng người khác căn nguy, có thể thấy được là một cái thiện lương thật cô lương. Dịch Băng mặc dù đối với mỹ nhân ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng cùng lúc, hắn đối xử không giống nữ nhân, là khác nhau đối xử. Hắn đem nữ nhân chia làm cửu phẩm, lấy này đến xác định các nàng ở trong lòng hắn phân lượng. Bên trong nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Chỉ cần là tâm địa thiện lương, nhân phẩm vững vàng cô gái tốt, chỉ cần sắc đẹp không có trở ngại, đều sẽ bị hắn bầu thành ngũ phẩm bên trên, mà bị thiện thêm đối xử. Mà đối với tâm thuật bất chính, thậm chí đứng núi này trông núi nọ, tác phong tùy tiện nữ nhân, giống nhau bị hắn theo, đệ sắc đẹp, bình ở tam phẩm trở xuống. Đối xử như vậy một ít nữ nhân, hắn đồng dạng thủ đoạn độc ác, khoan dung độ có hạn. Một khi phát hiện các nàng làm ra chuyện khác người gì, giống nhau phạt nặng, thậm chí trực tiếp xử tử, tuyệt không nung chiều. Chương 264, để điêu thuyền mở mang kiến thức một chút, ta dịch bằng Ngụy Phong. Vì ở điêu thuyền trước mặt ra tận danh tiếng, sâu sắc hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng, dịch bằng quyết định, dùng rung động nhất phương thức đánh bại kẻ địch. Trước mắt hướng về hắn xông lại ba tên này, mặc dù coi như thân hình cường tráng, một bộ quanh năm tập võ răng dấp, thế nhưng, ở dịch bằng trong mắt, bọn họ có điều mới vừa bước vào tam lưu võ tướng hàng ngũ, rồi cùng trên đất con kiến như thế, hắn có thể dễ như ăn bánh, đem bọn họ tất cả đều bóp chết. Đương nhiên, cái chết như thế quá mức máu tanh bạo lực, dịch bằng lo lắng, như vậy sẽ dọa sợ trước mắt vị này tuyệt sắc cung nữ, đường đột mỹ nhân. Bởi vậy, trận chiến này, hắn quyết định dùng rực rỡ nhất, ưu nhã nhất phương thức, đạt được thắng lợi. Phương thức gì, có thể sinh ra tao nhã, sáng lạ, chấn động như vậy hiệu quả đây? Đương nhiên không phải hắn cái kia thần kỳ khó lường phép thuật không còn gì khác. Liền, dịch bằng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thiên lôi điện mẫu ở đâu? Ta vô địch chiến thần dịch bằng mệnh lệnh các ngươi, mau chóng hạ xuống thiên lôi, để bản chiến thần nắm tại trong lòng bàn tay, lý nô đủ trước những này vai hề. Theo dịch bằng la lên, nguyên bản vạn dặm không mây, giữa ban ngày bầu trời, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ngay lập tức, toàn bộ bầu trời mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm nổ vang, tốc người, từng đạo tia chớp trực bổ xuống. Hạ xuống ở dịch bằng bốn phía. Bốn phía mọi người tất cả đều bị trước mắt này kinh thiên động địa một màn sợ hãi đến đầy mặt sợ hãi, liên tục chân sau, trái lại là dịch bằng, hắn nhưng cười ha ha nhìn những này tia chớp, đồng thời đem chúng nó tất cả đều nắm tại trong lòng bàn tay. Lúc này, lòng bàn tay của hắn trên, đã hội tụ mấy đạo lôi điện. Hắn mở ra bàn tay, những người tia chớp như từng cái tinh linh như thế, ở lòng bàn tay của hắn nơi liên tục lấp lóe, phảng phất là ở nô đùa chơi đùa. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, lợi hại vô cùng tiên thuật, trưởng tâm lôi à? Lúc này, dịch bằng bốn phía sớm đã vây đầy bị lôi điện kinh động, đến đây những người vây xem. Bên trong, có một cái đọc nhiều sách vở, đọc sách đến bạc đầu ông lão, một chút liền nhận ra dịch bằng trong lòng bàn tay phép thuật nguyên do. Trưởng tâm lôi. Này một thần kỳ phép thuật, từng bị ghi chép ở Tây Hán Hoài Nam Vương biên soạn Hoài Nam Tử bên trong. Thư bên trong ghi chép, làm Tây Vương Mâu ở bàn đảo thịnh yến trên. Đại yến quần tiên thời điểm, đã từng, có một cái tay cầm trưởng tâm lôi tiên nhân, không xa ngàn tỷ dặm, xuyên việt vô số danh sơn đại xuyên, cuối cùng đúng lúc chạy tới giao trì thánh địa. Chẳng lẽ nói, tên tiểu tử trước mắt này, chính là cái kia tiên nhân không được. Cái này đọc sách đến bạc đầu đại nho cao giọng kinh ngạc thốt lên, âm thanh lớn lao vang dội, làm cho bốn phía mọi người tất cả đều rõ ràng có thể nghe. Trải qua cái này đại nho giải thích, mọi người vây chúng quanh triệt để sôi sùng sục, mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng nhìn dịch bằng, quay về bên người bạn tốt khoe khoang nói, lão phu đầu tiên nhìn thấy dịch tướng quân, liền cảm thấy được người này không hề tầm thường, e sợ có lai lịch lớn, ngươi xem, lão phu lời nói, ứng nghiệm đi. Ở người lao giả này bên người, lại có một ông lão tay vướt chồng râu, phụ hòa nói, lão phu quan người này đỉnh đầu có thần quang năm màu long lánh, đây là thiên thần hạ phàm dấu hiệu, người này tất là thần tiên không thể nghi ngờ. Ngay lập tức, một bên lại có một trung niên quan văn bắt đầu đối với dịch bằng dị tượng chậm rãi mà nói, hiện ra làm ra một bộ tri thức uyên bác dáng dấp. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều đối với dịch bằng sử dụng tới dị thuật, làm ra giải thích hợp lý, hắn là tiên nhân. Liền, lời đồn liền như vậy truyền ra, mọi người dồn dập châu đầu ghé thai nói. Lẽ nào dịch tướng quân đúng là tiên nhân hạ phàm sao? Liền ngay cả đứng ở một bên điêu thuyền, lúc này cũng chừng lớn nàng cặp kia nước long lanh mắt to. Đầy mặt khiếp sợ nhìn dịch bằng trong bàn tay ân ân vang vọng tia chớp, hiện lộ ra một mặt khó mà tin nổi. Hướng về dịch bằng xung phong mà đến ba người kia chó săn, lúc này đã từ lâu đình chỉ bước chân, bọn họ sững sờ ở tại chỗ, đầy mắt sợ hãi nhìn dịch bằng trong bàn tay tia chớp, có chút không biết làm sao. Đây là vật gì? Đem sấm sét nắm trong tay. Mẹ nó, chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Nghe đồn, tiểu tử này đã từng chiếm được tiên nhân chỉ điểm. Học được một chút bảng môn tà đạo thuật, bây giờ xem ra, thế này sao lại là cái gì bảng môn tà đạo thuật, này hoàn toàn chính là thông thiên triệt địa tiên pháp mà. Có như thế tiên pháp tại người, ai vẫn là đối thủ của hắn. Chẳng trách hắn có thể ở hâm rượu trong lúc đó, liền đem toàn bộ Tây Lương phản quân đột kích cho triệt để đánh tan. Hắn có thủ đoạn như thế, bất luận là đánh ai, không đều là đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được à. Ba người này có chút khiếp đảm, bọn họ rằng có ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ không biết nên làm gì, Dịch Bằng nhưng là biết đến. Ngày hôm nay, hắn phải lớn hơn phát thần uy, để ở đây tất cả mọi người, đặc biệt Điêu Thuyền em gái, biết hắn hiển hách uy phong. Đi. Dịch Bằng quay về ba người kia, một trưởng vỗ ra, nhất thời, một tia chớp ầm ầm một tiếng, bổ vào ba người này bên chân. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy, mặt đất bị trực tiếp vênh thành nát tan, vẩy ướt ra vô số đá vụn, bay vụt hướng về phía ba người này. Ôi chao ma ơi! Ma ơi! Ai nha? Ba tiếng kêu thảm thiết thanh đồng thời vang lên. Cái kia vô số đá vụn bay vụt ở ba người bọn họ trên người, đem toàn thân bọn họ bắn xanh một khối tím một khối, có nhiều chỗ thậm chí rách ra chảy máu. Dịch Bằng cố ý chưa hề đem bọn họ trực tiếp đánh chết. Bởi vì, lúc này hắn thân ở trong hoàng cung, hắn không muốn tùy tiện xảy ra án mạng, đắc tội rồi hắn linh đế. Nếu như những người này chịu quỳ xuống đất xin tha, sau đó bồi thường hắn lần này tổn thất, hắn không ngại mở ra một con đường, thả những đám người này một con ngựa. Mọi việc cũng không muốn làm quá tuyệt. Đây là lúc này Dịch Bằng làm việc phong cách. Quỳ xuống. Sau đó đối với ta dập đầu nhận sai, nói không chừng, ta thì sẽ tha các ngươi không chết. Dịch Bằng thu hồi bàn tay, đứng chắp tay, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, quay về ba người kia ra lệnh. Hắn lúc này, thô bạo vô cùng, như thao túng nhân sinh chết đế vương, cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Mới vừa cái kia sấm vang chớp giật, cùng với đoàn người ồn ào nghị luận âm thanh, quá mức vang dội, cho tới hầu như đã kinh động toàn bộ hoàng cung. Một ít cung nữ thái giám, thậm chí là phi tần công chúa, đều rời bước đến nơi này, hỏi thăm tới sự tình ngọn nguồn. Dần dần, bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến, không bao lâu nữa, e sợ hoàng đế bệ hạ cũng sẽ hỏi ý chạy tới đi. Dịch Bằng không muốn ở trong hoàng cung nhiều gây chuyện, bởi vậy, hắn quyết định, cho những đám người này một bài học, để bọn họ ở trước mắt mọi người, dập đầu nhận sai, sau đó, liền buông tha bọn họ. Nhưng mà, thế sự đều là như thường, hắn lòng từ bi, muốn nhiều những đám người này một cái mạng nhỏ, thế nhưng, những đám người này nhưng cũng không cảm kích. Lý Phong, Nhạc Ủ, Lưu Tường ba người này, tuy rằng không có bản lĩnh gì, thế nhưng tính khí nhưng rất rắn giỏi, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tất cả đều chết trận xa trường. Ba người này tuy rằng đầy mắt sợ hãi nhìn Dịch Bằng, thế nhưng không nghĩ muốn quỳ xuống xin tha dự định. Bên trong, Nhạc Tiểu thậm chí vung lên đầu, quay về Dịch Bằng quát lên, đại trượng phu, há có tham sống sợ chết đạo lý. Hôm nay, đại ca ta dặn dò, muốn lấy mạng của ngươi, như vậy, thành tựu tiểu đệ, cho dù biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nhất định phải vâng theo đại ca dặn dò. Tiểu tử, để mạng lại. Chương 265, Thư Không Viên Phùng. Này Nhạc Tiểu ngược lại cũng vẫn tính là một cái hảo hán. Biết rõ chính mình không phải là đối thủ của ta, vẫn như cũ có can đảm dám đi lên chịu chết, phần này dũng khí, xác thực đáng khen. Dịch Bằng đầy mắt thưởng thức nhìn xung phong mà đến Nhạc Tiểu, đối với hắn khẽ mỉm cười, lấy đó hảo cảm. Xem ở ngươi như vậy trung tâm làm chủ phân trên, ta Dịch Bằng liền ưu đãi cho ngươi, tứ ngươi tốc chết. Nói. Dịch Bằng bàn tay quay về Nhạc Tiểu phương hướng, nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó ầm ầm một tiếng, một đạo tia chớp màu xanh lam nhạt phách bắn mà ra, trong phút chốc, liền bổ vào Nhạc Tiểu trên người. Nhạc Tiểu liền như vậy vô thanh vô tức, thân thể cứng đờ, liền thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, khuôn mặt yên tĩnh mà lại an lành, không có một tia thần sắc thống khổ. Này chính là tốc chết, một loại nhanh đến, khiến người ta không cảm giác được thống khổ cái chết. Bình thường, chỉ có hắn chân tâm tôn kính thưởng thức người. Dịch Bằng mới gặp ban thưởng bọn họ cái chết như thế. Không phải là người nào, đều phối nắm giữ cái chết như thế. Nhạc đại ca. Lưu Tưởng cùng Lý Phong cùng kêu lên hét lên một tiếng, âm thanh tràn ngập thống khổ, cùng với hoảng sợ. Ngươi dĩ nhiên dám to gan giết ta Nhạc đại ca, ta Lão Phong cùng ngươi liều mạng. Lý Phong tay cầm một cái phát đao, đầy mặt bi phẫn hét lớn một tiếng, hướng về Dịch Bằng giết tới mà tới. Lưu Tưởng cũng sau đó theo, giết tới. Này nhất định là một hồi thiêu thân lao đầu vào lửa. Tự chịu diệt vong thảm kịch. Dịch Bằng tràn đầy kính nể nhìn hai người này, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, hắn có chút động tình nói rằng: "Thực sự là ba cái đồng tâm cộng tức giận huynh đệ tốt, giữa các ngươi nghĩa khí, để Dịch mẫu người thật là cảm động." Sau đó, Dịch Bằng lại thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói: "Huynh đệ các ngươi trong lúc đó, như vậy tình thâm nghĩa trọng, lẽ ra nên đồng sinh cộng tử, trở thành một đoạn giai thoại." Câu nói kia nói thế nào tới, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất chết. Đáng tiếc a đáng tiếc, giả như các ngươi sớm một chút chân tình biểu lộ, đem giữa các ngươi tình thâm nghĩa dày tình huynh đệ biểu lộ ra, như vậy, ta liền sẽ tắc thành các ngươi, để cho các ngươi cùng năm cùng tháng đồng nhất chết a. Lần này được rồi, bạch để cho các ngươi huynh đệ, ở dưới đất chờ các ngươi mấy phút đồng hồ này. Tiếc hận sau khi, Dịch Bằng liền bàn tay vỗ một cái, bắn nhanh ra hai tia chớp, đồng thời bổ về phía hai người này. Việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đưa hai anh em ngươi đi lòng đất, với các ngươi huynh đệ tốt đoàn viên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai người kia đồng thời bị hoanh thành mảnh vụn cặn bã, vào địa phủ, cùng bọn họ huynh đệ tốt đoàn viên đi tới. Dịch Bằng bản không muốn giết người, thế nhưng, nếu như có người muốn một lòng muốn chết, như vậy, hắn cũng là sẽ tắt thành. Giải quyết này ba cái ngu trung gia hỏa, Dịch Bằng liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, Viên Thuật phương hướng. Lúc này Viên Thuật, một bên mặt đã thũng, so với một bên khác mặt còn muốn phì lớn mấy lần, có thể nói, hiện tại hắn bộ này tôn vinh, e sợ liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Viên Thuật ở một đám cho săn nâng đỡ, chính đầy mặt sợ hãi nhìn Dịch Bằng, cả người run lẩy bẩy.